Từ xưa đến nay, còn mong không có cái nào người ở rể có thể thoát khỏi cái này khổ rồi thân phận. Ngược lại là hắn sinh hoạt thời đại kia bên trong, có một cái tạo điện thoại di động nam nhân, cuối cùng thông qua chính mình nỗ lực thay đổi người ở rể thân phận, hơn nữa còn đứng ở một cái để tuyệt đại đa số người ngưỡng mộ trên độ cao. Muốn thay đổi người ở rể thân phận, đầu tiên ngươi nhất định phải quá văn thần cái này một cửa ải. Nếu là các văn thần nhìn ngươi không hợp mắt, tam lão phản đối, như vậy hắn muốn thoát khỏi cái này người ở rể thân phận liền muốn tao ngộ vô cùng ngăn cản. Thậm chí những cái này văn thần nhìn ngươi không hợp mắt, hoàn toàn có thể dùng 100 loại phương pháp đến bôi đen ngươi, làm thối ngươi danh tiếng. Một người này nếu là danh tiếng thối như vậy, sau này bất kể là xử sự làm người hay là làm quan tham gia chính trị, đều muốn sẽ sử dụng chỗ bẩn. Nhất là làm quan tham gia chính trị, sợ là rất khó lại tiến thêm một bước. Nhưng bây giờ chính mình đột nhiên thêm ra như thế một cái gì nhỏ, còn có như vậy một cái ngưu bức ông ngoại, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Dù cho chính mình ông ngoại đã qua đời, thế nhưng thân là tiền triều quốc tử giám tế tiểu, cái này đi qua cũng bất quá thời gian 20 năm, tại đây trong triều đình còn là có thêm hắn môn sinh. Hơn nữa một người thân là tam tỉnh trưởng quan tiểu di phu, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn ở quan văn hệ thống bên trong cũng có mấy phần dựa dẫm. Hắn cũng không cầu những người này có thể đủ tất cả lực trợ giúp chính mình, chỉ cần bọn họ có thể khống chế lại cục diện, không cho sở hữu quan văn công kích mình, như vậy liền đủ. Mặt sau sự tình liền cũng là đơn giản. Trở lại phòng mình bên trong, trầm tư hồi lâu thời gian, hắn vừa mới đứng dậy đến, ở tỷ nữ hầu hạ dưới rửa mặt một phen, thay y phục về sau, vừa mới ăn rớt. Chập chân dưới ánh nến, trong phòng mỹ tỷ, chân bóng như ngọc, cái kia dịu dàng thân thể, luôn là có thể dẫn lên thân thể người nơi sâu xa nhất cái kia một luồng khắc cầu. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, chiếu rọi ở trong phòng. Tiên tính bên trong phòng, rất nhanh đã bị cái kia hai loại bất đồng thanh âm đánh vỡ. Cả hai cái thuộc về với nam nữ thanh âm, đan xen, thật lâu không ngừng. Phu thê banh tiếng gáy, theo cái kia để si ben cuối cùng để bạn, mà hoàn toàn biến mất không gặp. Toàn bộ thế giới, lần thứ hai quy về yên tĩnh. Chỉ là lúc này, đã là lúc đêm khuya. Ngửa mặt nằm ở nơi đó, bên người lười biếng nữ nhân, rúc vào hắn trên lồng ngực, cái kia trắng non hai gò má, lúc này dường như uống say giống như, một mảnh đường đỏ. Ánh nến dần diệt, toàn bộ gian nhà, triệt để đen xuống. Đường Phong nhìn trong bóng tối xà nhà, lần thứ hai xa vào đến trong suy tư. Ngày mai cái này Trường An thành, nên sẽ rất náo nhiệt chứ? Trong lòng hắn như vậy suy đoán. Cũng không biết rằng, đêm đó bên trong, sẽ có bao nhiêu người mất ngủ. Lại sẽ có bao nhiêu người, tại đây lúc đêm khuya, vẫn còn ở trò chuyện hắn sự tình, nhất là hắn thân thế. Toàn bộ thế giới, cũng nghỉ. Sáng sớm ngày thứ hai, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi ra ở trên mặt đất thời điểm, Đường Phong vừa mới rời giường. Bên người Mỹ Tỷ, đã sớm đứng dậy. Trong nhà, đã quét tức không nhiễm một hạt bụi, liền hắn hôm nay phải mặc y vật, cũng chuẩn bị thỏa đáng. Mới vừa lần qua sớm cơm, Đại Minh cung bên trong, liền có thái giám đến truyền chỉ. Truyền chỉ, không phải là đại thái giám Vinh Đức Toàn, mà là Vinh Đức Toàn đồ đệ, Đường Phong quen biết vị kia tiểu thái giám. Đường Phong không người tiếp chỉ. Ý chỉ đơn giản, chính là triệu hắn tức khắc vào cung diện thánh. Tiếp hoàng đế khẩu dụ, Đường Phong tự nhiên miễn không được cùng cái này tiểu thái giám một phen bắt chuyện. Lúc này tiểu thái giám, nhìn Đường Phong, trong lòng, rất tốt thổ thức. Ai có thể nghĩ tới, vị này tốt tính huyện tử, dĩ nhiên sẽ là lao Việt quốc công con nối dõi, thật ứng câu nói kia, thế sự vô thường. So với lên huyện tử tước vị đến, cái kia Việt quốc công thế tử thân phận, nhưng là phải cao quý rất nhiều. Mọi người đều biết, bệ hạ đối với lão Việt quốc công cảm niệm, chính là bởi vì như vậy, dù cho lão Việt quốc công chết trận, Việt quốc công phủ vẫn tại đây Trường An thành bên trong sừng sững không ngã. Phóng tầm mắt toàn bộ Trường An thành, lại có cái nào một nhà dám đi bắt nạt cái kia một đôi cô nhi quả mẫu đây? Cái này không chỉ là dựa vào Hồ quốc công Tân Bình, lại càng là bởi vì đại gia minh bạch, bệ hạ đối với lão Việt quốc công cảm niệm, không ai dám đi ra rủi ro. Mà trước mắt vị này Đường huyện tử, vốn là được bệ hạ ưu ái, bây giờ thân phận biểu dương, dĩ nhiên là lão Việt quốc công con nối dõi, bệ hạ tất nhiên đối với hắn càng ngày càng sủng tín. Có thể dự đoán đến, vị này vừa bộc lộ tài năng Đường giữa thành, tương lai thành tựu, tất nhiên là không thể hạ lượng. Nghĩ đến đây, tiểu thái giám không khỏi trong lòng âm thầm mừng trộm. Chính mình từ vừa mới bắt đầu lên, liền cùng vị này Đường huyền tử tốt hơn, sau này, mặc kệ cung bên trong làm sao, chính mình hoặc nhiều hoặc ít, cũng là có thể dựa vào đến hắn. Người thông minh, cũng không nói thêm gì lời khách sáo, cũng nói bên ngoài bất kỳ khen tặng. Lẫn nhau chắp tay hành lễ, cũng rất có hiểu ngầm. Đường huyền tử, bệ hạ bên kia còn trở nghi, chúng ta vẫn cần nắm chặt chút thời gian. Tiểu thái giám nhìn Đường Phong, rất là khách khí nói. Công công mời nghỉ một chút chốc lát. Đường Phong cười gật đầu. Tiểu thái giám trên mặt mang theo nụ cười, cũng là gật gù. Đường Phong vào trong nhà, đổi chính mình huyện tử cầm bảo, sau đó vừa mới theo tiểu thái giám chạy tới Đại Minh Cung. Lần thứ hai bước vào Đại Minh Cung, nam sáu lần thứ hai nhìn thấy Đường Vương Lý Nhị, tương tự người, tình huống lại là hoàn toàn khác nhau. Thần gặp qua bệ hạ. Tiến vào tẩm cung bên trong, Đường Phong đến phụ cận, không mình hành lễ. Lúc này, cái này to lớn tẩm cung bên trong, trừ Đường Vương hai người, còn có bên cạnh đại thái giám, liền lại không có còn dư người. Đường Vương Lý Nhị ngồi ở chỗ đó, liền như vậy xem kỹ nhìn Đường Phong, ở cái kia trong ánh mắt, Đường Phong ngờ ngợ có thể cảm giác được mấy phần yêu mến. Hay là, cái này chính là yêu ai yêu cả Đường Đi Đi. Đường Vương cảm niệm hắn cái kia tiện nghi láo cha năm đó vì hắn liều mạng mà chiến, bây giờ, nhìn thấy hắn về sau, miễn không được yêu ai yêu cả Đường Đi, thật nhiều yêu chuộng. Đứng lên đi. Đường Vương Lý Nhị đưa tay ra hiệu. Nhìn tốt như vậy nói chuyện Đường Vương, Đường Phong trong lòng không khỏi một phen tổn thức, cái này có quan hệ, đãi ngộ chân tâm không giống nhau à. Chương 228, Hoàng đế nhạc dạo. Ngày đó lần đầu gặp gỡ, liền cảm thấy được có chút thân thiết, lại là không nghĩ tới, tiểu tử ngươi, dĩ nhiên là La Thành nhi tử. Đường Vương Lý Nhị nhìn Đường Phong, khá là cảm khái nói. Hiện tại Đường Vương, không còn là cái kia cao cao tại thượng quân vương, trái lại càng giống là một cái hòa ái dễ gần thúc bá. Đương nhiên, Đường Vương biểu hiện thân thiết, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ một điểm, mặc kệ đối với mình biểu hiện làm sao thân thiết, đối phương trước sau đều là hoàng đế. Phàm là hoàng đế, luôn là có thay đổi thất thường thời điểm. Hôm nay sùng thần, ngày mai hay là liền sẽ bị hoàng đế đưa lên đoạn đầu đài. Huyền Vũ môn trước máu tươi, tuy nhiên đã khô cạn, thế nhưng nếu ngươi là quên cái kia máu tươi, quên vị hoàng đế này tàn nhẫn, như vậy quay đầu lại, ngươi sợ là cũng không biết mình chết như thế nào. Hắn hơi hạ thấp thân thể, đứng ở nơi đó, yên lặng nghe Đường Vương cảm khái thổ thức. Lúc này, ngồi ở phía trên Đường Vương Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu, nhìn phía dưới, không kêu không nổi, không người đứng thẳng Đường Phong, trong lòng tràn đầy khen ngợi. Nếu là đổi lại một cái đồng dạng tuổi tác người, lại sinh với cái kia thôn quê bên trong, đột nhiên có cái kia cao quý xuất thân, hơn phân nửa là sẽ hành vi phóng đãng. Có thể lại nhìn hiện tại Đường Phong, không tiêu không nổi, cử chỉ cung kính có độ, hoàn toàn 31 không nhìn thấy chút nào đắc ý. Liên phảng phất, cho hắn tới nói, cái này Việt quốc công con nối dõi thân phận, có hay không đều cũng có không có gì khác nhau. Vững vàng nặng. Ngược lại là cái vững vàng nặng hải tử. Trường tôn hoàng hậu nhìn Đường Phong, thấp giọng nói. Nàng thanh âm rất thấp, cũng hiếm có ngồi ở bên cạnh Đường Vương Lý Nhị nghe được. Nghe được chính mình hoàng hậu câu nói này, chính là soi mói Đường Vương Lý Nhị, cũng đều tán thành gật gù. Hôm nay triệu ngươi tới, một cái là gặp ngươi một chút, nói cho ngươi chút nhà, thứ hai chính là vì ngươi thân phận hôm nay việc. Đường Vương Lý Nhị chậm kêu lên. Đứng ở nơi đó Đường Phong trong lòng hơi động. Đường Vương đối với mình vị kia tiện nghi lão cha cảm niệm, hắn cũng sớm đã có nghe thấy. Lần này cho đến bây giờ, hắn thì có suy đoán, sợ là tiến cung đến, hai người này nhất định là muốn cùng tự mình nói từ bản thân người ở rể thân phận sự tình. Năm đó, châm thân thể ham còn đốn, phủ bên trong người hệ số bị phân phát, chỉ có ngươi phụ thân ở bên ngoài bôn ba, khổ sở chống đỡ, nhưng cũng là bị tính kế, cuối cùng chết trận xa trường. Chấm mỗi khi muốn tìm việc này đến, trong lòng cũng không khỏi thương cảm. Đường Vương Lý Nhị khá là sầu não nói. Đường Vương cái này sầu não, Đường Phong liền cũng là chỉ là nghe một chút, cũng không có thật để ở trong lòng đầu. Hoàng đế cảm niệm cái kia tiện nghi lao cha, cho nên mới đối với hắn mắt khác chờ đợi, nhưng nếu là hắn phạm sai lầm lớn, hoàng đế sợ là vẫn sẽ không thủ hạ lưu tình. Mẹ ngươi cũng chưa cùng ngươi phụ thân thành hôn, nhưng bọn họ lúc trước hôn sự nhất định, chỉ vì phát sinh năm đó sự tình, vì lẽ đó không thể thành hôn, ngươi tuy sống với thôn quê, nhưng cũng không thể xem như con thứ thân. Đường Vương Lý Nhị tiếp tục nói. Đứng ở bên cạnh đại thái giám Vinh Đức Toàn, lúc này lặng lẽ hướng về phía dưới Đường Phong liếc mắt nhìn. Bệ hạ lời nói này, liền nhất định phải được lắm lớn nhạc dạo, xem như xác định Đường Phong con vợ cả thân phận. Đã như thế, Đường Phong cùng La Thông một dạng, đều là lão Việt quốc công La Thành con vợ cả con nối dõi, thân phận này dĩ nhiên là bị trực tiếp nâng lên. Việt quốc công phủ con vợ cả thế tử, cái này ngang phần, có thể nói là cao quý không tả nổi. Vinh Đức Toàn minh bạch, mà Đường Phong cũng đồng dạng minh bạch. Đương nhiên, cho tới bây giờ, Việt quốc công con vợ cả thế tử thân phận, đối với hắn mà nói, trên thực tế cũng không có quá nhiều hấp dẫn. Từ đầu đến giờ, La Thông đối với hắn cũng tốt vô cùng, bất kể là Lý Tích chặn cửa lần kia, hay là hôm qua bên trong, cũng biểu hiện ra một cái đại can nên có phong cách. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó, hắn mới đối Việt quốc công con vợ cả thế tử thân phận không quá cảm mạo. Đối với đại gia tộc tới nói, hương hỏa cường thịnh, con nối dõi kéo dài đều là phúc âm, nhưng nếu là con vợ cả con nối dõi nhiều, sợ không hẳn sẽ là chuyện tốt. Hắn con vợ cả thân phận định ra đến, dĩ nhiên là muốn nhận tổ quy tông, đến thời điểm đó, thân là Việt quốc công phủ con vợ cả thế tử, La gia lại nên làm gì thu xếp hắn đây? Hiện tại hoàn hảo, nếu là hắn thành gia lập nghiệp, vốn là thỏa đáng Việt quốc công phủ, nhất định phải tách ra, hơn nữa, có một nửa sản nghiệp, sợ muốn phân đến trong tay hắn. Mấu chốt là, quốc công phủ tách ra, hắn còn mong không thể cự tuyệt, nếu là hắn từ chối, chỉ sợ là sẽ có người ở sau lưng đâm La Thông mẹ con của sống. Bệ hạ, thần cảm thấy, đường cái họ này, rất tốt, thần cũng thói quen cái họ này. Trong lòng trầm tư chốc lát, Đường Phong ngẩng đầu lên, nhìn Đường Vương Lý Nhị, mở miệng nói. Phía trên, Đường Vương Lý Nhị, trưởng tôn hoàng hậu, cũng ngừng lại đề tài, dồn dập nhìn sang, ở cái kia trong ánh mắt, mang theo một vẻ kinh ngạc. Chính là đứng ở bên cạnh đại thái giám, lúc này, cũng đầy mặt khó có thể tin nhìn Đường Phong. Trên thế giới này, tại sao có thể có như vậy người ngốc đây? Nhưng vấn đề là, từ trước mắt vị trẻ tuổi này biểu hiện đến xem, hắn khôn khéo rất, hôm nay, vì sao đột nhiên phạm hồ đồ đây? Việt quốc công con vợ cả thế tử, cao quý cỡ nào thân phận, có thân phận này, sau này, bất kể là tổng quân hay là nhập sĩ, cũng thuận tiện rất nhiều. Mấu chốt là, như trở thành Việt quốc công con vợ cả thế tử, liền có thể vào La gia từ đường, sau này, không chỉ có tách ra thời điểm có thể được đại lượng tài sản, càng quan trọng là, còn có thể được tước vị trên sắc phong. Người cũng đã biết, Việt quốc công con vợ cả thế tử thân phận, đại diện cho cái gì? Đường Vương 480 Lý Nhị nhìn Đường Phong, trầm giọng hỏi. Đường Phong mỉm cười, không người làm lễ. Thần tự nhiên biết rõ. Đã ngươi biết rõ, lại vì sao không chịu nhận tổ quy tông, nhất định phải kiên trì sử dụng họ Đường? Đường Vương tiếp tục hỏi. Thần thân thể bên trong, nếu chạy xuôi theo Việt quốc công huyết mạch, như vậy, mặc kệ ta có hay không nhận tổ quy tông, ta đều là La gia con nối dõi. Đường Phong chậm kêu lên. Nói đến chỗ này, hắn dừng lại một chút một hồi. Năm đó, nếu mẫu thân để ta theo nàng họ, cái kia tự nhiên là có nàng cân nhắc, thân là con của người, ta lẽ ra nên tôn trọng mẫu thân quyết định. Chốc lát dừng lại về sau, hắn tiếp tục nói. Đường Vương Lý Nhị trở nên trầm mặc, hắn sâu sắc xem Đường Phong một chút, quay đầu đi qua, nhìn phía bên người trưởng tôn hoàng hậu. Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, trưởng tôn hoàng hậu hơi gật gù. Việc này, sau đó nói sau đi, chấm hôm nay triệu ngươi tới, chính là muốn hỏi một câu, ngươi cùng Lý Uyển trong lúc đó, có hay không còn có thể. Đường Vương nói sang chuyện khác, mở miệng dò hỏi. Nghe được Đường Vương dò hỏi, Đường Phong thầm cười khổ một tiếng. Nhìn ra được, Đường Vương phu thê hay là không muốn chính mình cùng Lý Uyển ly hôn. Đương nhiên, theo thân phận mình thay đổi, nghĩ đến, Đường Vương Lý Nhị phu thê suy nghĩ cũng có biến hóa, hay là bọn họ sẽ chọn một cái chết chung phương thức đến xử lý chuyện này. Chương 229, Bắc cảnh lại không yên tĩnh. Hắn cùng Lý Uyển trong lúc đó, tự nhiên là không có khả năng. Từ ngày thứ nhất bắt đầu lên, cũng đã không có khả năng. Cái này không trách Lý Uyển. Thấy hắn lắc đầu, Đường Vương Lý Nhị nhíu mày đầu. Thật sự không có một chút xíu khả năng. Lý Uyển nơi nào không tốt đây? Người dài đẹp đẽ, lại là văn võ song toàn, căn bản có thể nói tốt xứng. Chốc lát trầm mặc về sau, Đường Vương một phen nói liên miên cằn nhằn. Ly hôn, với Lý Uyển tới nói, quá mức tàn nhẫn, dù cho các ngươi không có phu thê chi thực, nhưng cũng có phu thê tên, ngươi nhượng nàng thì lại làm sao tự xử đây? Vẫn không nói trưởng tôn hoàng hậu, lúc này không nhịn được mở miệng nói. Nghe được trưởng tôn hoàng hậu, Đường Phong dừng một cái. Chỉ là như vậy chốc lát nội tâm dừng lại, liền lại khôi phục bình thường. Nếu hai người không có một chút nào cảm tình, cũng không thể có cảm tình, cần gì phải như thế hao tổn lẫn nhau, giàn vặt lẫn nhau đây. Đoạn hôn nhân này, bản thân liền mang theo mục đích tính. Lý gia chỉ là muốn một cái nghe lời người ở rể, muốn kéo dài gia tộc hương hỏa. Đã như vậy, là hắn, hay là người khác, có cái gì khác biệt đâu. Hắn sẽ không trở thành được cái kia nghe lời người ở rể, Lý Uyển cũng không muốn cùng hắn ở cùng một nơi, chính là hai người mạnh ở cùng một nơi, cũng là cường nữ dưa không ngọt. Không bằng hiện tại liền ly hôn, Lý gia lại tìm một cái bọn họ tán thành nghe lời người ở rể, do đó kéo dài hương hỏa. Ngược lại, Lý gia cần là nghe lời người ở rể, nếu là người ở rể, cái kia đều là lấy Lý Tĩnh phu thê cùng Lý Uyển làm chủ đạo, thân phận đê vị người ở rể, dù cho biết rõ Lý Uyển ly hôn sự tình, cũng không dám nói gì đi. Bệ hạ, nương nương, vệ quốc công cùng vệ quốc công phụ nhân, chỉ là muốn một cái nghe lời người ở rể, kéo dài bọn họ Lý gia hương hỏa. Đường Phong không người, mở miệng nói. Theo Đường Phong lời ra khỏi miệng, bất kể là Đường Vương Lý Nhị hay là trưởng tôn hoàng hậu, đều là thân thể hơi dừng lại một chút. Đúng đấy, Lý Tĩnh phu thê muốn, vẹn vẹn chỉ là một cái nghe lời, mà có thể vì bọn họ Lý gia kéo dài hương hỏa người ở rể. Thay đổi hôn thư, để Đường Phong cùng Lý Uyển như bình thường nam nữ kết hôn, vốn chính là bọn họ mong muốn đơn phương thôi. Nghĩ đến đây, hai người lại là chốc lát trầm mặc, thán một tiếng. Vệ quốc công chính là ta Đại Đường đại công thần, vì ta Đại Đường lập xuống bất thế chiến công, bây giờ hắn tuổi tác dần cao, chấm cũng không dễ quá mức bức bách. Chốc lát trầm mặc về sau, Đường Vương Lý Nhị xa xôi nói: "Việc này, đúng là vẫn còn bàn bạc kỹ càng, được chấm cùng chư vị quốc công sau khi thương nghị, làm tiếp quyết đoán. Hết thảy đều nghe bệ hạ sắp xếp." Đường Phong không người nói. Hắn cũng biết chuyện này, nhưng sốt ruột không được. Lý Tĩnh cuối cùng là vì là Đại Đường lập xuống hiển hách chiến công, tại đây Đại Đường trong triều đình có lực ảnh hưởng cực lớn cùng nhân mạch, chỉ cần Lý Tĩnh không chủ động mở miệng, như vậy ly hôn sự tình liền sẽ có đại trở lực. Cho dù là thân là hoàng đế, cũng không thể trực tiếp mở miệng muốn hắn và Lý Uyển ly hôn. Dù sao làm hoàng đế, bất quá quá mức bất công một cái nào đó thần tử, nếu là xước sẽ khiến các triều thần thất vọng, thậm chí sẽ dẫn lên triều đình hỗn loạn. Được, ngươi liền đi về trước đi. Đường Vương Lý Nhị phất tay một cái. Đường Phong lại không mình hành lễ, lui ra tầm cung. Cửa cung, xoay người hướng về cái kia mở ra cung môn nhìn tới. Hôm nay lần này diện thánh, nhìn như chỉ là nói chuyện phiếm, không có thực chất tính nội dung, có thể kỳ thực, đối với hắn mà nói, lại là có đại thu hoạch. Hoàng đế và hoàng hậu thái độ, chính là thu hoạch lớn nhất. Lôi đình mưa móc đều là quân ân. Hoàng đế thái độ, đối với làm thần tử tới nói, rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Ly hôn chuyện này, hoàng đế gật đầu, như vậy, lực cản liền thiếu đi hơn nữa. Trên thế giới này, xưa nay không thiếu hụt định mọi người, nhất là văn thần bên trong, lại càng là nhiều loại này yêu thích đập hoàng đế định mọi người. Chỉ cần hoàng đế đối với việc này biểu hiện ra đối với hắn nhất định thiên vị, như vậy những này yêu thích định đoạt quần thần liền sẽ đứng ra vì hắn phất cờ hò reo. Chốc lát suy tư, khi hắn một lần nữa xoay người chuẩn bị lúc rời đi đợi, trong ánh mắt mấy cái thân ảnh cùng nhau xông tới mặt mấy vị kia, nhìn thấy hắn về sau đầu tiên là một trận, đều là lộ ra nụ cười tới. Dẫn đầu lại là thân quốc công Cao Sĩ Liêm, ngoài ra còn có trưởng tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trình Giáo Kim, Úy Chỉ Kính Đức, cùng với tam công bên trong buổi tịch Phong Luân. Nhìn thấy hắn về sau, Phong Huyền Linh cười hướng về hắn ngoắc ngoắc tay. Đường Phong không dám thất lễ, vội vàng bước nhanh đi lên. Xin chào thân quốc công, gặp qua phương tương, cùng với các vị quốc công. Đi tới gần về sau, hắn không người được van bối lễ. Năm tuổi nhỏ, bối phận tiểu chính là như vậy một điểm chỗ hỏng, đó chính là, động một chút là muốn không lưng hành lễ. Bất quá, ngẫm lại xem, nếu là hắn vẫn là lúc trước thôn quê bên trong cái kia hắn, chỉ sợ là, thấy những người này, liền nghề này lễ tư cách đều không có. Trước mắt cái đám này, từng cái đều là quốc công, chính là phổ thông quan viên, phổ thông hơn quý, cũng không có tư cách đi tới chào hỏi Vân An. Xin chào bệ hạ cùng nương nương. Cao Sĩ Liêm hai tay nuốt ở ống tay bên trong, nhìn Đường Phong, lão thần nơi nơi hỏi. Ở trong những người này, nếu là tư lịch bối phận, cái kia thuộc về thần quốc công Cao Sĩ Liêm là đệ nhất người. Đường Phong đàng hoàng đứng ở nơi đó, gật gù. Là. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ly hôn sự tình, không có đơn giản như vậy, dù cho ngươi nhận tổ quy tông, vào La Gia gia phổ, chuyện này vẫn không dễ xử lý. Cao Sĩ Liêm xa xôi nói. Nhìn vị này cái kia lão thần nơi nơi dáng dấp, Đường Phong không khỏi muốn tìm Cao Lý Hành tới. Thật sự là ứng câu nói kia, cha nào con ấy, Cao Sĩ Liêm cùng Cao Lý Hành hai cha con họ, biết bao tương tự. Những chuyện này, ngươi cũng không cần quá nhiều suy nghĩ, an tâm làm tốt ngươi bản chức sự tình chính là, ta xem qua ngươi tại đại lý tự bên trong phê duyệt hồ sơ, rất là thỏa đáng, bây giờ đại lý tự quan trên chỗ trống, ngươi không ngại thoải mái tay chân đi làm, hay là cũng có thời cơ tiến thêm một bước. Phong Huyền Linh cái này thời điểm nói. Nghe được Phong Huyền Linh, Cao Sĩ Liêm bên kia không nguyên do trợn mắt chừng một cái. À thật tốt. Tốt tốt võ tướng, đi làm cái gì quan văn? Công thành đoạt đất, kiến công lập nghiệp, không thể so phán án tốt. Cao Sĩ Liêm dùng cái kia quái lạ âm điệu xa xôi nói kéo dài. Bây giờ đại đường tứ phương đã ổn định, vì là văn vì võ, đều là vì là triều đình hiệu lực, văn võ trong lúc đó, vừa lại không cần phân như vậy rõ ràng đây, thân quốc công, ngài nói có đúng không? Đỗ Như Hối bên kia vừa cười vừa nói. Đáng tiếc, Cao Sĩ Liêm căn bản cũng không mua hắn món nợ, cứ như vậy liếc mắt, liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lại rơi xuống Đường Phong trên thân. Những này vụn vặt sự tình, tự có chúng ta những này lão già kia cho ngươi xử lý, Bắc cảnh lại không yên tĩnh, mấy ngày nay, ngươi cũng đừng chỉ mới nghĩ đại lý tự sự tình, cũng muốn Bắc cảnh chiến sự, nếu là lúc cần đợi, ngươi vẫn cần lên phía Bắc. Cao Sĩ Liêm thái độ khác thường, rất là nghiêm túc nói. Nghe được Cao Sĩ Liêm lời nói này, Đường Phong trong lòng khẽ động. Nói như vậy, cắt lợi khả hãn, rốt cục lại không nhẫn lại được, chuẩn bị lần thứ hai đối với đại đường đỡ võ. Chương 230, thời thế tạo anh hùng. Chiến tranh không thể nghi ngờ đối với hắn hấp dẫn lớn hơn. Bởi vì, chỉ có chiến tranh, chỉ có tham dự chiến tranh, như vậy, hắn có thể đủ thu được quân công. Đại đường, võ phong thịnh hành, quân công chế độ nghiêm ngặt hóa, nhất định muốn nhanh chóng lên trước, tốt nhất phương pháp bắt đầu từ quân. Hắn thân là người ở rể, có thể trong thời gian ngắn liền bộc lộ tài năng, đồng thời còn mong phong tước, cũng là bởi vì trên chiến trường đạt được công hơn. Thời thế tạo anh hùng. Thái bình thịnh thế bên trong, có rất ít đại đường như vậy vẫn có thể nhanh chóng lên trước. Chiến trường tạo nên hắn, còn nếu là hắn còn muốn dựa vào chính mình nỗ lực tiến thêm một bước, tốt nhất khắp vùng, tự nhiên vẫn là ra chiến trường. Mặc dù nói hiện tại hắn có Việt quốc công phủ con vợ cả thế tử thân phận, dù cho nằm cũng có thể thoải mái sống hết đời, thế nhưng đây là hắn muốn nhân sinh à? Nếu đến đại đường như vậy, liền muốn phong lang cư tư, liền muốn phong hầu bái tướng. Người nếu là không có mộng tưởng, cùng cá muối có cái gì khác biệt đâu? Hắn là có đại dã tâm người, nếu xuyên việt còn có như vậy một cái gờ giúp chặt, như vậy hắn liền muốn bỏ lên phía trên. Trong triều đình tuy nói có một cái tiểu di phu từ thúc đạn, hắn nếu là đi con đường làm quan, tương lai tất nhiên là sóng yên biển lặng, lại dựa vào chính mình vượt mức quy định đầu não, tương lai làm cái thượng thư, thậm chí quan cư nhất phẩm cũng đều là có thể. 303 nhưng vấn đề là đi con đường làm quan cần chịu tư lịch, bất kể là ở đâu một cái triều đại bên trong đều là như vậy. Dựa vào chịu tư lịch bỏ đến thượng thư vị trí này bên trên, khi đó hắn sợ là cũng già 70-80 tuổi. Hắn cũng không nghĩ đem đại lượng thanh xuân 5 tháng lãng phí ở trong nha môn. Quốc công, thế nhưng là người đột quyết lại có đại động tĩnh. Hắn nhìn Cao Sĩ Liêm, nhỏ giọng hỏi. Nhìn hắn đụng tới đây lúc, vẻ mặt trong lúc đó thay đổi sắc mặt, Cao Sĩ Liêm mỉm cười, nụ cười trong lúc đó mang theo vài phần khen ngợi. Trẻ con là dễ dạy. Trước, ngươi phá hắn Âm Sơn Vương Đình, để hắn không thể không triệt binh, bây giờ, hậu phương ổn định lại, hắn nhất định là muốn quay đầu trở lại. Cao Sĩ Liêm mở miệng nói. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút một hồi, dùng cái kia mang theo vài phần cân nhắc vẻ mặt nhìn Đường Phong. Ngươi phá hắn Thiên Sơn Vương Đình, lại càng là cướp giật hắn vương hậu, cái này cho hắn tới nói, chính là cực lớn nhục nhã, lần này, tất nhiên sẽ là kinh động thiên hạ. Sau đó, Cao Sĩ Liêm tiếp tục nói: "Tiểu tử ngươi nếu là ra chiến trường, nhớ tới khiêm tốn một chút, nếu là bị Cắt Lợi Khả Hãn biết rõ ngươi tồn tại, dê bê bỏ, tất nhiên là sẽ mang theo đại quân khắp thế giới tìm ngươi." Vĩ Chỉ Kính Đức vừa cười vừa nói. Bên cạnh Trình Giảo Kim, rất tán thành gật đầu phụ họa. Mà Trưởng Tôn Vô Kỵ, Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh mấy cái văn thần lão đại, không khỏi tức xạ mặt lại. Các ngươi đây là đem hắn hướng về trong hố lửa đẩy, cái kia Cắt Lợi Khả Hãn hận cực hắn, nếu là bị Cắt Lợi Khả Hãn biết rõ hắn đến trên chiến trường, tất nhiên là sẽ liều mạng. Phong Huyền Linh trầm mặt nói: "Có Yến Vân Thập Bát Kỵ thiếp thân bảo hộ, chỉ cần không rơi vào đại quân vây nốt, hắn không có nguy hiểm." Lại nói: "Hắn có thể thông minh hẹp, lại làm sao có khả năng để cho mình rơi vào hiểm cảnh bên trong đây?" Cao Sĩ Liêm liếc Phong Huyền Linh một chút, nhẹ nhàng nói: "Nghe được Cao Sĩ Liêm đề lên Yến Vân Thập Bát Kỵ, Đường Phong chấn động trong lòng. Yến Vân Thập Bát Kỵ tồn tại, trừ hắn ra, liền cũng chỉ có Tần Quỳnh biết rõ, Cao Sĩ Liêm lại là làm thế nào biết đây? Vậy Yến Vân Thập Bát Kỵ tuy nói gặp qua người không nhiều, nhưng lão phu vẫn có thể từ bọn họ vũ khí cùng võ nghệ trên nhận ra tới." Cao Sĩ Liêm tựa hồ nhìn thấu Đường Phong tâm tư, mở miệng nói: "Lão phu năm đó cùng hắn La Nghệ đã từng thấy, tự nhiên cũng đã gặp Yến Vân Thập Bát Kỵ, ngày ấy anh quốc công chặn cửa, bên cạnh ngươi cái kia 18 cái cường giả, sử dụng vũ khí cùng võ nghệ, cùng Yến Vân thập bát kỵ không khác nhau chút nào. Nói tới chỗ này, Cao Sĩ Liêm dừng lại một chút một hồi. Vậy 18 người, hẳn là một đời mới Yến Vân thập bát kỵ đi. Sau đó, Cao Sĩ Liêm tiếp tục nói. Nghe đến đó, Đường Phong không khỏi cười khổ một tiếng. Thật ứng Tần Quỳnh câu nói kia, cái này Trường An thành bên trong, hay là có người nhớ tới Yến Vân thập bát kỵ. Phong Huyền Linh loại người đứng ở bên cạnh, nghe Cao Sĩ Liêm, không khỏi trong lòng hơi động. Nhìn lại Đường Phong ánh mắt, lại có khác nhau. Yến Vân thập bát kỵ, đây chính là La gia ép cái Dương đổ vào ta. Lại là không nghĩ tới, lúc trước La Thành ở bề ngoài giải tán Yến Vân thập bát kỵ, trên thực tế, lại không phải chân giải tán. Mà cái này Yến Vân thập bát kỵ, không có lưu ở La phủ, trái lại, bị lưu ở Đường Phong bên người, thậm chí còn mong bồi dưỡng được một đời mới Yến Vân thập bát kỵ tới. Bởi vậy có thể thấy được, La Thành đối với Đường Phong coi trọng. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không khỏi có chút ngạc nhiên, Đường Phong mẫu thân đến tuột cùng là người thế nào, dĩ nhiên sẽ khiến La Thành coi trọng như vậy. Đừng đoán, mẫu thân hắn không phải người khác, là lúc trước, quốc tử giám tế tiểu Đường Hiền đích nữ Đường Yên, các ngươi trong những người này, hơn nửa đều biết nàng. Cao Sĩ Liêm xa xôi nói. Nghe được Cao Sĩ Liêm câu nói này, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Quý Chỉ Kính Đức loại người, đều là hơi thay đổi sắc mặt. Sau đó, liền cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhất là Trưởng Tôn Vô Kỵ, Đỗ Như Hối cùng Phòng Huyền Linh mấy người này, vẻ mặt trong lúc đó, nhiều mấy phần cân nhắc, sau đó, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Bùi Tịch. Thấy mấy vị này đều nhìn Bùi Tịch, Đường Phong trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Lão Bùi, lần này thú vị a. Phong Huyền Linh vừa cười vừa nói. Bùi Tịch xuất thân Hà Đông Bùi thị Tây Quyến phòng, tùy mạt từng nhận chức Tấn Dương cung phó giám, cùng Đường Cao tổ giao hảo, sau tham dự sách lược Thái Nguyên khởi binh, đem Tấn Dương cung vật tư sung làm quân dụng. Đường Chiêu kiến lập về sau, Bùi Tịch đảm nhiệm thượng thư hữu phó sạn, phong ngụy quốc công, từng chinh phạt Tống Kim Cương, tuy đại bại mà quay về, nhưng vẫn rất được sủng tín, sau lần đó thăng nhiệm tả phó sạn, tư không các loại chức vị quan trọng. Tại đây đại đường sơ kỳ, vị này ngụy quốc công thân phận địa vị ở văn thần bên trong đã cực đỉnh. Bùi công lúc trước từng ở quốc tử giám đi học, rất được ông ngoại ngươi hoan hỉ, bị coi là đệ tử. Phong Huyền Linh mở miệng giải thích nói. Nghe được nơi này, Đường Phong xem như triệt để minh bạch. Hắn trước kia cũng đã đoán được, cái này đại đường trong triều đình tất nhiên là còn sẽ có mấy cái chính mình ông ngoại môn nhân đệ tử, nhưng lại không nghĩ tới thân là tam công bên trong Bùi Tịch, dĩ nhiên là chính mình cái kia chưa từng gặp mặt ông ngoại đệ tử, hơn nữa hay là loại kia được chân truyền, được công nhận đệ tử. Không, thật dưới là thật không a. Vào giờ phút này, hắn bao nhiêu đều có như vậy một chút tâm động, có vị này chính thức đại nhu che chở, mình nếu là bước vào con đường làm quan, thật sự là thuận buồm xuôi gió. Chưa chừng, tương lai phong hầu bái tướng, cũng dùng không biết bao nhiêu năm thời gian. Chương 231, Bùi Công dự định. Lúc này Bùi Tịch đứng ở nơi đó, cặp mắt kia mang theo một tia sáng nhìn Đường Phong, như phảng phất là nhìn thấy một khối đại lục mới. Bị vị này thượng thư tả phó sạm như vậy chăm chú nhìn, Đường Phong trên thân đều có chút không được tự nhiên. Đại đường năm đầu, nhất là Trịnh Quán thời kỳ, là không có thượng thư lệnh tồn tại, vì lẽ đó, thượng thư tả phó xạ hành sự chính là thượng thư lệnh được quyền lực và trách nhiệm. Đại đường cùng tùy triều một dạng, phổ biến chính là tam tỉnh lục bộ chế, mà tam tỉnh bên trong lại lấy thượng thư tỉnh dẫn đầu. Làm thượng thư tỉnh chủ quản, thượng thư tả phó xạ, Bùi Tịch không thể nghi ngờ đã đứng hàng quần quan viên đứng đầu. Trong lịch sử, vị này đã từng Tấn Dương phó quan, ở Trịnh Quán giữa năm kỳ, bởi vì hoạch tội mà bị biếm, cuối cùng âu sầu mà chết. Nhưng này cái thời không dưới, Bùi Tịch nhưng kiên trì đến bây giờ, vẫn sinh động ở đại đường trong triều đình, trưởng quản lấy thượng thư tỉnh, vẫn là cao quý tam công. Đường Phong lại càng là không nghĩ tới quá, tam công bên trong Bùi Tịch, dĩ nhiên sẽ là chính mình vị kia vốn không che mặt ông ngoại đệ tử thân truyền. Mà đồng dạng, Bùi Tịch cũng giống vậy không nghĩ tới, cái này ở Trường An vừa bộc lộ tài năng người trẻ tuổi, dĩ nhiên sẽ là sư phụ của mình cháu ngoại. Hắn thậm chí còn nhớ, hồi trước ở quốc tử giám đi học thời điểm, thỉnh thoảng cũng sẽ bị lao sư mang theo đi đường phủ làm khách, khi đó, hắn từng gặp lao sư đích nữ Đường Yên. Khi đó Đường Yên còn là 18-9 tuổi tiểu nữ hài. Hắn nhớ rõ, làm chính mình rời đi Trường An, đi tới Tấn Dương thời điểm, Đường Yên cũng mới 12 tuổi. Hoàng hốt trong lúc đó, hai mười mấy năm qua đi, cô bé kia tử cũng đã lớn lên trưởng thành, đứng ở trước mặt mình. Lão sư đã không ở, Đường gia cũng đã xuống dốc, trong gia tộc lại không có một cái nào nam đinh, dĩ nhiên chỉ còn trên danh nghĩa. Bất quá, như hắn như vậy, nhận qua lão sư giáo huấn người, nhưng cũng không có thiếu trên đời. Ta lại hỏi ngươi, ngươi cái này họ Đường, là ngươi bản thân cố ý gây ra, hay là mẹ ngươi cho ngươi lên? Bùi Tịch nhìn Đường Phong, mở miệng hỏi. Nghe được Bùi Tịch do hỏi, Đường Phong cũng sững sờ một hồi, có chút không hiểu, đối phương như vậy hỏi mục đích. Chính là bên cạnh Trưởng Tôn Vô Kỵ loại người, cũng có chút không tìm được manh mối. Tự nhiên là mẫu thân lên, còn mẫu thân vì sao để ta theo nàng họ, ta cũng không biết. Tuy nhiên trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có ẩn giấu, như thực chất đáp lại. Nghe tới Đường Phong sau khi trả lời, Bùi Tịch trên mặt, trái lại lộ ra một vệt nụ cười tới. Nhìn vị này thượng thư tả phó xạ cái kia nụ cười quỷ dị, bất kể là Đường Phong, hay là mấy người kia, càng ngày càng mê hoặc lên. Đường cái họ này, rất tốt. Theo ta đại đường cũng rất phối hợp. Bùi Tịch nhìn Đường Phong, ý vị sâu dài nói. Văn bối cũng cảm thấy như vậy. Đường Phong gật gù phụ hòa nói. Đáng tiếc, nếu ngươi là nhận tổ quy tông, cái họ này, sợ sẽ cùng ngươi lại vô duyên. Bùi Tịch thu lại nụ cười, chậm kêu lên. Đường Phong dừng một cái. Văn bối cũng không định đổi họ, nếu mẫu thân quyết định để ta theo nàng họ, thân là nhi tử, liền lẽ ra nên vâng theo nàng quyết định. Chốc lát ngây người về sau, hắn mở miệng nói, việc này ta đã cùng bệ hạ đã nói, mặc kệ quá khứ, hiện tại, tương lai, cũng chỉ là Đường Phong. Nói tới chỗ này, hắn không có tiếp tục nói cái gì nữa, mà Bùi Quý đứng ở nơi đó, đôi tròng mắt kia bên trong lập lòe một mảnh tia sáng, trên gương mặt đó lại càng là hiện ra thay đổi sắc mặt nụ cười tới. Hay, hay, tốt. Bùi Tịch liền với nói ba chữ hảo. Nếu là lao sư còn tại thế, nhìn thấy ngươi như thế một đứa trẻ tốt, tất nhiên sẽ rất vui mừng đi. Bùi Tịch nhìn Đường Phong, mang theo nồng đậm khen ngợi nói. Bên cạnh Đỗ Như Hối cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ lẫn nhau nhìn nhau một chút, hình như có suy đoán, đều là khẽ gật đầu. Ngươi mà về đại lý tự đi, mấy ngày nay chỉ để ý bận bịu công vụ chính là, còn những chuyện khác chúng ta những này lao già kia đến xử lý là được. Bùi Tịch nhìn Đường Phong nói. Cái kia ngôn ngữ dĩ nhiên không phải là trước như vậy tùy ý, trái lại càng giống là trưởng bối trong nhà dặn dò van bối giọng điệu. Đường Phong không người cúi đầu, sau đó hắn xoài bước rời đi. Cao Sĩ Liêm mấy người đứng ở chỗ này nhìn Đường Phong rời đi bóng lưng, nghỉ chân chốc lát. Bùi Công đây là dự định để hắn chống đỡ lên đường ra môn hộ. Cao Sĩ Liêm đưa mắt thu hồi lại, ngược lại nhìn Bùi Tịch, không phải là quá chắc chắn hỏi. Lão sư con trai độc nhất năm đó ốm chết, chỉ để lại Đường Yên Đường Huyên hai cái tỉ muội, ngày đó lão sư ốm chết về sau, cái này lũng hữu đừng ra, dòng chính liền chỉ còn trên danh nghĩa. Bùi Tịch chậm kêu lên. Đường Yên để hắn họ Đường, nghĩ đến, cũng là muốn để hắn đến kéo dài đường ra hương hỏa, bây giờ, hắn đã có như vậy hiếu tâm, đồng ý bảo lưu họ Đường, lão phu như lại không có thành tựu, thẹn với lão sư. Ngược lại là cái có lòng hài tử, nếu là đổi lại người bên ngoài, biết mình thân thế về sau, sợ là vô cùng lo lắng muốn nhận tổ quy tông. Phong Huyền Linh nhìn phía xa, mở miệng nói. Đứng ở bên cạnh Đỗ Như Hối, tán thành gật gù. Nhìn phía xa biến mất thân ảnh, nghĩ Bùi Tịch lời nói này, ở đây mấy người, trong lòng sinh ra một loại suy nghĩ tới. Nếu Bùi Tịch muốn để Đường Phong chống đỡ lên lũng hưu đừng ra, như vậy, tất nhiên sẽ không để Đường Phong tiếp tục mang theo người ở rể thân phận. Tiếp đó, vị này đại đường ngụy quốc công, tất nhiên sẽ vì Đường Phong mà buôn ba lên. Thân là thượng thư tả phó xạ, Bùi Tịch tại đây đại đường trong triều đình, có không gì sánh kịp sức ảnh hưởng. Hơn nữa một cái từ thúc đạn, này cố lực lượng, chính là như hắn Cao Sĩ Liêm, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Chớ đừng nói chi là, bên kia còn có một cái Hồ Quốc công Tần Quỳnh, cùng với Việt Quốc công La Thông. Nhìn bây giờ đứng ở Đường Phong phía sau đám người kia, chỉ muốn vừa nghĩ, cũng làm người ta có chút tê cả da đầu. Thiệt thòi Lý Tích chặn cửa thời điểm, Đường Phong còn không có có bại lộ thân phận, nếu là khi đó, Lý Tích biết rõ Đường Phong thân phận, sợ là kiên quyết sẽ không đi chặn Đường Phong cửa. Đi thôi, bệ hạ còn chờ nghi, chúng ta mau mau vào đi thôi. Cao Sĩ Liêm mở miệng nói. Sau đó, này một đám đại đường lão đại cùng nhau tiến vào tầm điện. Đường Phong tự nhiên không biết Bùi Tịch dự định, mà lúc này tâm tình của hắn còn mong là rất không tệ. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ cùng thượng thư tả phó xạ Bùi Tịch có quan hệ. Trước kia thời điểm hắn vẫn luôn nghĩ đến làm sao thu được quan văn hệ thống hảo cảm, có thể bây giờ nhìn lại chính mình cái kia phiên thành tựu thực tại có chút buồn cười. Có Bùi Tịch cùng Từ Thúc Đạt hai vị này đại nhưu tồn tại, liền bằng nói hắn cùng đại đường quan văn hệ thống một nửa giang sơn có trực tiếp liên hệ. Nếu là lại tăng thêm hoàng đế và hoàng hậu, coi như là hắn hiện tại trực tiếp ly hôn, triều đình bên trong công kích cũng sẽ rất hữu hạn. Trong chớp mắt, hắn phát hiện toàn bộ thế giới một mảnh rộng rãi sáng sủa. Để hắn phiền lòng vấn đề cũng đã không còn là vấn đề bốc. Chương 232, lại thăng quan. Ngày hôm đó bên trong, Đường Phong cũng đứng ở đại lý tự bên trong văn phòng. Hắn lại không biết, một ít tin tức ở Trường An thành bên trong lan truyền nhanh chóng. Có lẽ có vô ý làm, hay hoặc là người có quyết tâm có ý mà thôi. Chỉ ngày hôm đó bên trong, toàn Trường An thành nội nhân cũng biết mẫu thân hắn thân phận. Tiên triều, quốc tử giám tế tiểu, đại nho Đường Hiền, lũng hữu Đường gia đích nữ, lại càng là trưởng tôn hoàng hậu cùng Việt quốc công lao phu nhân hảo tỷ muội. Tuy nhiên Đường Phong mẫu thân thân thế nổi lên mặt nước, có thể nói tại đây Trường An thành bên trong dẫn lên sóng lớn mênh mông. Nếu như Đường Phong mẫu thân chỉ là thôn quê bên trong phổ thông nữ tử, như vậy thân thể hắn bên trong dù cho chạy xuôi theo lão Việt quốc công máu tươi, mạo xương lượng cũng chính là cái không quá quan trọng la gia con thứ thôi. Ở cái này nho gia chính thống thời đại bên trong, như Đường Hiền cái này các loại đại nho đích nữ, chính là vào vương phủ làm vương phi cũng có tư cách này. Mà năm đó lão Việt quốc công La Thành cùng Đường gia đích nữ Đường Yên cái kia đoạn không thể hoàn thành hôn sự, lại lần nữa bị người nhắc tới. Trong chớp mắt, mọi người phát hiện đã từng cái kia thân phận thấp kém vệ quốc công phủ người ở rể xuất thân dĩ nhiên biết cái này giống như bất phàm. Đường Hiền tuy nhiên đã không ở, lũng hữu Đường gia cũng đã xuống dốc, Đường gia dòng chính lại càng là bởi vì không thể nam đinh mà chỉ còn trên danh nghĩa. Thế nhưng Đường gia sức ảnh hưởng lại là vẫn tồn tại. Nhìn cái này bây giờ đại đường trong triều đình, Đường Hiền đệ tử môn sinh liền khối người như vậy, chớ đừng nói chi là Từ Thúc Đạt vị này Đường gia nhị nữ tế. Biết rõ Đường Phong mẫu thân thân thế, nhìn lại một chút Đường Phong họ cùng với Đường gia dòng chính bây giờ tình trạng, mọi người không khỏi sản sinh phong phú liên tưởng. Rất nhanh liền lại có mặt khác một cái lối nhỏ tin tức chuyển tới. Đường Phong với Đại Minh cung bên trong, ngay ở trước mặt Đường Kim Thánh thượng mặt nói rõ chính mình sẽ không sửa họ. Khi biết được tin tức này thời điểm, tất cả mọi người trừ khiếp sợ hay là khiếp sợ La gia con vợ cả con nối dõi, đó là cao quý cỡ nào thân phận à, mà bây giờ Đường Phong nhưng từ bỏ nhận tổ quy tông, tên vào La gia gia phổ thời cơ. Cái này ở rất nhiều người xem ra là Đường Phong từ bỏ rất tốt vinh hoa phú quý. Đương nhiên chấn động nhiều hơn những cái miệng đầy chi hồ giả dã văn sĩ nhóm, thì lại dồn dập vì là Đường Phong giơ ngón tay cái lên đến, trong lời nói, đối với Đường Phong như vậy quyết đoán, tràn đầy tôn sùng khen ngợi. Có thể tại đây dội thiên phú quý trước mặt, duy trì bản tâm, đây là người đọc sách tấm gương vậy. Càng có người nói thẳng, Đường gia vốn là thư hương môn đệ, thi thư gia truyền, Đường Yên tuy là vì nữ tử, nhưng chính là Đường gia đích nữ, được cha mình ảnh hưởng, có người đọc sách khí khái. Mà Đường Phong, liền cũng nhận mẹ mình ảnh hưởng, khí khái thiên thành. Đang ở đại lý tự bên trong Đường Phong, hoàn toàn không biết, chỉ bởi vì chính mình cái kia lời nói, dĩ nhiên sẽ được cái này rất nhiều người đọc sách, bao quát trong triều một ít các quan văn hào cảm. Cho tới nói, tin tức này là người nào tản đi ra, liền rất đáng giá người nghiền ngẫm. Dù sao lúc đó, toàn bộ tẩm cung bên trong, trừ hắn và Đường Vương Lý Nhị phu thê, liền chỉ có Vinh Đức Toàn một người. Có thể Vinh Đức Toàn các loại cáo giả, ý tứ kín rất, lại làm sao có khả năng, miệng rộng đây, lung tung nói sao. Giờ dậu, Đường Phong xử lý hoàn thành công vụ, mang theo Vi Thông rời đi đại lý tự, trở về tử tức phủ. Mới vừa trở lại phủ bên trong, Vinh Đức Toàn mang theo một đám thái giám cùng Kim Như Vệ liền tới rồi. Nhìn đây mặt mang cười, rất là thân thiết đại mình cung đại thái giám, Đường Phong rất là khách khí tiến lên chào hỏi. Vinh công công, Đường huyền tử, chúng ta hay là trước làm chính sự đi, sau đó lại nói chuyện phiếm. Vinh Đức Toàn nhìn Đường Phong, vừa cười vừa nói. Chính sự. Đường Phong dừng một cái, liền thấy Vinh Đức Toàn tay lấy ra nhất trương thánh chỉ tới. Đường huyền tử, tiếp chỉ đi. Vinh Đức Toàn cẩn thận từng ly từng tí một nâng cái kia thánh chỉ, mở miệng nói. Đường Phong cái này mới phản ứng được, vội vàng quỳ xuống đất tiếp chỉ. Trong nhà này người, lúc này cũng dồn dập quỳ trên mặt đất. Ở thanh triều trước, người hoa trong xương cốt còn là có thêm huyết tính, sẽ không động một chút là đi dập đầu. Quân thiên địa phụ mẫu, tế bái thiên địa, quỳ bái phụ mẫu, thỉnh thoảng bái lạy hoàng đế, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Bất quá, trừ phi thường trọng yếu sự tình, thần tử thấy hoàng đế cũng chỉ là được cung thân lễ, mà không giống dã chư bị trong phim ảnh gặp mặt liền tam gõ chỉ bái. Mà hoàng đế cho một cái nào đó thần tử dưới thánh chỉ, cái này liền là phi thường trọng yếu sự tình, bất kỳ thần tử đều muốn nghiêm túc đối phó, quỳ lạy làm lễ. Đợi được Đường Phong quỳ xuống lạy về sau, đại thái giám bắt đầu tuyên chỉ. Mặt trước đầu tiên là một đoạn vẻ nho nhã bất cẩn, chính là khích lệ hắn võ công lớn lao, lại làm việc khéo léo, rất được hoan hỉ trở chút. Ngược lại cái này nhũng dài một đoạn lớn, chính là đem hắn thổi phồng thiên hoa loạn truy, thổi phồng Đường Phong chính mình cũng có chút xấu hổ. Lúc trước hắn khải hoàn trở về, cái kia sắc phong thánh chỉ cũng chỉ là đơn giản khen ngợi hắn hai câu, cùng cái này hiện tại hoàn toàn khác biệt. Tại đây một phen khích lệ về sau, vừa mới tiến vào đề tài chính, thăng chức khai quốc huyện tử Đường Phong, định viên tướng quân, trung tán đại phu, thưởng hoàng kim ngàn lượng, gấm vóc 50 tớt, ngọc châu 10 ấm vân vân. Nghe được cái này sắc phong, Đường Phong dừng một cái, vội vàng quỳ bái đáp lễ. Tạ bệ hạ ân thưởng. Tiếp chỉ, Vinh Đức Toàn tự mình đem Đường Phong nâng đỡ. Chúc mừng Đường huyền tử, quan chức thăng chức. Vinh Đức Toàn vừa cười vừa nói. Đường Phong cẩn thận đem thánh chỉ giao cho phía sau Vi Thông, sau đó, hắn lấy ra một viên đông châu, lặng lẽ nhét vào Vinh Đức Toàn trong tay. Hôm nay, phiền phức công công chạy chuyến này. Vinh Đức Toàn liếc mắt nhìn trong tay đông châu, cũng không từ chối, trực tiếp đem bỏ vào trong túi. Công công, chúng ta bên trong nói chuyện đi. Đường Phong đưa tay ra hiệu. Vinh Đức Toàn cười gật gù, theo Đường Phong cùng một nơi vào trong nhà. Cho tới theo Vinh Đức Toàn đến những người kia, tự nhiên có Đường Quý chăm sóc. Làm đại tần thời kỳ một cái nào đó vương phủ nội quản gia, loại chiến trận này thấy nhiều, bây giờ xử lý tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Cái kia la 2.1 giỏ ngũ thủ tệ từ phủ khố bên trong lấy ra, theo Vinh Đức Toàn tới đây chút thái giám cùng Kim Như Vệ, người người có phần. Được nước trà này tiền, những này thái giám cùng Kim Như Vệ từng cái đều là mặt mày hớn hở, người người đều tại thổi phồng Đường tử tức phủ bên trong quản gia sẽ đến sự tình. Vinh Đức Toàn cũng không có ở phủ bên trong lưu lại quá nhiều thời gian, uống một chén trà về sau, vị này đại minh cung đại thái giám mang người rời đi. Đại gia rõ ràng trong lòng, cái này uống trà đơn giản chính là cho Đường phủ phát nước trà tiền lưu lại thời gian. Cái này truyền chỉ chân chạy sinh hoạt vốn chính là cá nhân người yêu thích sinh hoạt, bất kể là nhà ai tiếp chỉ về sau, thường thường đều biết cho theo đại thái giám người đến phát nước trà tiền. Ở đưa đi Vinh Đức Toàn về sau, Đường Phong nhìn đạo kia thánh chỉ trầm mặc hồi lâu. Cứ như vậy hắn ngơ ngơ ngác ngác liền lại thăng quan. Chương 233, dư luận tạo thế. Định viên tướng quân, chính ngũ phẩm trên vũ tán quan. Mặc dù chỉ là tán quan, thế nhưng ở võ quan bên trong đã tính cả là chân chính về mặt ý nghĩa trung cấp quan viên. Ở trong quân, đủ để trưởng nhất quân binh mã. Như Buôn Nguyệt trên phủ như vậy quân đội nghìn người, Định viện tướng quân đủ để trưởng khống ngũ phủ. So với lên Linh viện tướng quân đến, tuy nhiên chỉ cao nửa cái phẩm cấp, thế nhưng trưởng quân số lượng phải nhiều hơn nhiều. Cho tới trung tán đại phu, tương tự là chính ngũ phẩm trên hỏi tán quan. Đệ thập cấp quan văn. Tuy nhiên không có cái gì thực quyền, thế nhưng nghiêm ngặt mà nói, có cái này quan trước, mắc đi cầu vị, bước vào sĩ phu hàng ngũ. Lúc trước, hắn thiên lý buôn tập thảo nguyên, chém giết đột quyết hơn một vạn người, lại càng là đại phá đột quyết vương đỉnh, tù binh đột quyết vương hậu ở bên trong đột quyết quý tộc hơn trăm người. Quay đầu lại, tuy nhiên phong tước, thế nhưng Đường Vương cũng vẹn vẹn chỉ là cho hắn một cái khai quốc huyện tử, võ quan trên chức vị cũng là chỉ là chính ngũ phẩm dưới Ninh viện tướng quân. Lại chờ hắn mân mê ra khúc viên lê về sau, Đường Vương lại cho hắn tháng 1 năm 3 một cái tòng ngũ phẩm trên đại lý chính. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn không có bất kỳ cái gì công lao, chỉ vì hoàng đế biết rõ hắn thân thế, liền cái kia một phen ca ngợi, lại là khen thưởng các loại đồ vật, lại là thăng quan. Võ quan chức vị trực tiếp thăng giữa cấp, mà quan văn chức vị lại càng là trực tiếp lượng liên tục vượt, từ một cái nho nhỏ đại lý chính trực tiếp trở thành trung tán đại phu. Câu nói kia nói quả nhiên không có sai, tốt xuất thân đã nhất định ngươi thành công một nửa. Cho nên nói, đầu thai là một môn học vấn tốt. Có người khởi điểm, là mặt khác mấy người điểm cuối. Tin tức truyền rất nhanh. Chỉ ngày đó, Đường Phong được phong thưởng tin tức, liền ở Trường An thành bên trong truyền ra. Đối với Đường Vương đối với Đường Phong lần này phong thưởng, cũng không có bất kỳ người nào cảm giác được có cái gì bất ngờ. Có lẽ có người ước ao ghen tị, thế nhưng, ở người xem ra, đây là theo lý thường cần làm. Lúc trước, Đường Phong lập xuống như vậy công lao lớn, vẹn vẹn chỉ là phong huyện tử, còn có cái không quá quan trọng con trước. Mà bây giờ, xem như một loại bồi thường. Sau đó hai ngày bên trong, Đường Phong như thường lệ là trong nhà cùng đại lý tự hai điểm một đường, mỗi ngày đúng hạn đi đại lý tự làm việc công. Cho tới bên ngoài sự tình, hắn là chẳng quan tâm. Đương nhiên, mặt ngoài nhìn qua, hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng trên thực tế, toàn bộ Trường An thành bên trong chuyện phát sinh, đều không có thể tránh được ánh mắt hắn. Ở từ hắn thân thế bị truyền ra đến về sau, cái này Trường An thành bên trong, đột nhiên lại truyền lên lúc trước, cái kia tiện nghi lão cha La Thành cùng hắn đời này mâu thân Đường Yên cố sự. Duy mỹ ái tình cố sự, nửa thật nửa giả, thế nhưng thông qua người có quyết tâm miệng, chuyện đó là một cái khiến người tâm động. Làm Đường Phong nghe được đoạn tình yêu này cố sự về sau, không khỏi cười cười. Đoạn này truyền khắp toàn bộ Trường An thành ái tình cố sự, tất nhiên là một cái nào đó viết kịch bản cao thủ qua tay trau chuốt đi ra. Từ cái kia giữa những hàng chữ, đều có thể đủ cảm giác được đối với mình mẫu thân biểu dương cùng ca ngợi. Hắn biết rõ, màn này sau tuyệt đối có một đôi đại thủ ở điều khiển tất cả, đang tạo thế. Cho tới người này là ai? Có hai loại khả năng, một cái là Bùi Tịch, thứ hai là hắn vị kia còn mong chưa từng gặp mặt tiểu di phu từ thúc đạn. Tại đây đoạn duy mỹ ái tình cố sự truyền bá thời điểm, còn có tin tức khác đang truyền bá. Đã tạ thế rất nhiều năm trước hướng quốc tử giám tế tiểu Đường Hiền, cũng bị người một lần nữa chuyển đi ra. Đường Hiền năm đó trị ra, nghiên cứu học vấn cố sự, bị người truyền lại tụ. Liên mang theo, lũng hữu Đường ra bây giờ tình trạng gần đây, cũng bị làm người móc ra. Đại nho Đường Hiền con trai duy nhất chết bệnh, hiếm có hai cái nữ nhi, một cái sinh ra Đường Phong ly thế, một cái gả vào Từ gia, làm vợ người. Mà đã từng lũng hữu Đường ra, đích hệ nhất mạch, dĩ nhiên chỉ còn trên danh nghĩa, không khỏi khiến người ta thổn thức. Thậm chí, còn có người suy đoán, Đường Phong định cư lũng hữu Đường ra cũng có thể tính. Dư luận tiếng nói bị điều động, loại này cường đại tạo thế không chút nào kém cỏi hơn hậu thế. Dù cho Đường Phong người đời sau này nghe được cái này rất nhiều tin tức cùng cố sự về sau, cũng không nhịn được giơ ngón tay cái. Hắn tự nhiên nhìn ra được, đây là một vị đang vì hắn thoát khỏi người ở rể thân phận mà làm tiền kỳ chuẩn bị. Tại loại này cường đại dư luận dưới, để đại chúng đối với Đường gia, đối với hắn sản sinh mãnh liệt đồng tình và hảo cảm. Sau đó khi hắn cùng Lý Uyển ly hôn thời điểm, liền không ít nhiều công kích thanh âm. Ngày hôm đó, Tiểu Phương bên kia rốt cục truyền đến tin tức tốt, nhóm đầu tiên rượu gây thành. Biết được tin tức này về sau, Đường Phong ngồi không yên, mang theo Vi Thông đi tiểu phường. Toàn bộ trong tiểu phường, mấy chục cất rượu công tượng đang tại bận rộn. Trong hầm rượu, trưng bày mười mấy miệng lớn vạc rượu. Tiểu phương quản sự dẫn Đường Phong tiến vào trong hầm rượu, mở ra một ngụm rượu vại. Theo vạc rượu bị mở ra, mùi rượu thơm vị phả vào mặt. Người được cái này quen thuộc mùi rượu vị, Đường Phong tại chỗ suýt chút nữa lệ nóng doanh trọng. Đi tới thời đại này hơn 10 năm thời gian, uống hơn 10 năm loại kia chua xót đục ngầu hoàng kỷ, bây giờ rốt cục có thể uống trưng cất quá thuần lương rượu. Bưng đường rượu trắng bát, Đường Phong tỉ mỉ một phen, trong suốt loại rượu, không có một chút nào tạp chất. Hắn liều một cái, cỗ này cam liệt, kích thích qua miệng. Cỗ này nóng rát khí lưu, theo cổ họng, xông thẳng vị tạng. Cảm giác quen thuộc cảm thấy, quen thuộc hương vị. Xa cách hơn 10 năm về sau, rốt cục lại thưởng thức đến. Rượu này, rốt cục gây thành. Phái người đi đông cung, thái tử đến phủ, liền nói, ta mới được mấy cái ấm tuyệt thế mỹ tiểu, thái tử nhất phẩm. Đem rượu bát thả 340 sau đó, Đường Phong đối với Vi Thông phân phó nói, lại phái người hành trình xử Mặc đại ca. Rõ. Khiến người ta trang mấy vỏ rượu, Đường Phong rồi hướng trong tiểu phường người dặn dò một phen về sau, mang theo cái vỏ rượu rời đi tiểu phường. Bóng đêm buông xuống, toàn bộ tử tức phủ bên trong lần thứ hai yên tĩnh lại. Trình Sử Mặc trước hết đến phủ bên trong, còn không có các loại ngồi xuống, thái tử Lý Thừa Càn liền tới. Bất quá Lý Thừa Càn không là một người đến, còn có trưởng nhạc công chúa. Mau mau đem ngươi tốt lắm rượu cho bưng lên, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút ngươi cái này sở vị hào rượu đến tột cùng có bao nhiêu. Vừa mới vào nhà tử, Lý Thừa Càn liền không thể chờ đợi được nữa hô. Đường Phong đứng dậy đến, đầu tiên là hướng về Lý Thừa Càn không mình hành lễ, lại hướng về trường nhạc công chúa chắp chắp tay. Hôm nay trường nhạc công chúa cũng không có bất kỳ cái gì trang sức, một mạc y phục, trên đầu chỉ đem một căn châm cài tóc, đơn giản bên trong, nhưng có khác ý nhị. Đường Phong ánh mắt ở trường nhạc công chúa trên thân dừng lại chốc lát, hướng về Đường Quý làm cái thủ thế. Điện hạ, công chúa. Mọi người đang trước bàn ngồi trên mặt đất. Rất nhanh, tỷ nữ nhóm bưng chuẩn bị kỹ càng rượu và thức ăn đi vào. Tinh xảo bầu rượu chứa vừa nhưỡng hảo tửu, bị bày để lên bàn. Đường Phong cầm bầu rượu lên đến, cho mấy người trước mặt chén rượu bên trong rót rượu, rất nhanh, trong phòng này liền tràn ngập rượu kia hương. Chương 234, ba nhà liên hợp. Người được rượu này thơm, Lý Thừa Càn bách trước mắt làm sáng ngời. Như phảng phất là thân thể bên trong một thứ gì đó bị tỉnh lại lại đây, cả người hắn cũng trở nên táo động. Văn nhân yêu rượu, nhất là yêu thích mỹ tửu. Mà Lý Thừa Càn mặc dù là thái tử, thế nhưng từ nhỏ tiếp thu là chính thống nhất nho gia giáo dục, là 100% không hơn không kém văn nhân thi sĩ. Dù cho thân phận của hắn cao quý, vì là Đông cung thái tử, thế nhưng vẫn thay đổi không, hắn sợi bên trong văn khí. Làm Lý Thừa Càn dục giả dục dịch thời điểm, ngồi ở Đường Phong bên người Trình Sử Mặc cũng có chút không thể chờ đợi được nữa lên. Văn nhân yêu rượu, thế nhưng võ nhân cũng đồng dạng hảo tiểu. Chỉ là cả hai cái đứng ở phía đối lập tồn tại, thiên tính gây ra, bọn họ làm ra biểu hiện lai hỉ được, lại có khác nhau. Mà hoặc là tới nói, bọn họ thể hiện ra phương thức không giống. Văn nhân hào hiệp, mà võ tướng sảng khoái. Văn võ chi đạo, bản thân chính là khi nắm khi bông. Lý Thừa Càn bưng chén rượu lên đến, đem rượu này uống một hơi cạn sạch. Đường Phong bên này vừa muốn mở miệng nhắc nhở, đáng tiếc đã trễ. Dựa vào Đông cung thái tử liền bị kịch. Đại đường uống rượu đều là số ghi đối lập thấp hoàng tiểu, vị bên trên muốn so với trưng cất rượu số ghi trên thấp rất nhiều. Mà cái này trưng cất rượu hơi một tí chính là 30-40 độ. Nếu là thói quen cái này trưng cất rượu nói, cái này một cái buồn bực tự nhiên là không có gì, nhưng nếu từ xưa nay không có uống quá cái này trưng cất rượu, một cái rót hết bảo đảm là muốn có chuyện. Sau đó Lý Thừa Càn liền sạc rượu. Bị rượu cho sạc đến, cái kia chua thoải mái, chỉ có trải qua nhân tài biết rõ. Phúc. Cái kia một cái lao tiểu phun ra. Tiếp đó, chính là khoa trương ho khan. Khập, khập, khập. Quý ngồi ở bên cạnh trường nhạc công chúa, vội vàng đứng dậy đến, bên cạnh hầu hạ tỷ nữ nhóm, cũng vây quanh. Đường Phong ngồi ở đối diện địa phương, bất đắc dĩ cười lắc đầu một cái. Bên cạnh Trình Sử Mặc, dừng một cái, lén lút nắm lên trên bàn chén rượu, phẩm một cái. Bởi vì có Lý Thừa Càn dẫm vào vết xe đổ, hắn lúc uống rượu đợi, phải cẩn thận rất nhiều. Cam liệt rượu trắng vào cổ họng, loại kia cay độc tùy theo mà tới. Tuy nhiên cay độc trong bụng lại càng là nóng rát cảm giác, thế nhưng cẩn thận dư vị rồi lại có một phe khác thiên địa. Lại hớp một cái, tuy nhiên hay là cỗ này cay độc cảm giác, thế nhưng cay độc bên trong nhưng có một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được mùi rượu. Rượu thứ này yêu thích người vị chi cam lâm, mà phiền trắng người bỏ đi không thèm để ý. Không thể nghi ngờ, thân thể cường tráng Trình Sử Mặc là một tiêu chuẩn tự quỷ. Cái kia lúc đầu một phen dư vị về sau, hắn rất nhanh liền cảm giác được cái này rượu trong chén tươi đẹp. Hào tiểu, uống rượu này, bên ta mới biết được, ta đi qua uống những cái, căn bản cũng không phải rượu, là nước tiểu ngựa. Trình Sử Mặc đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lôi kéo cổ họng hô. Bên kia, Lý Thừa Càn rốt cục lấy lại sức được. Nghe được Trình Sử Mặc, Lý Thừa Càn ngờ vực một hồi, lần thứ hai bưng rượu lên bồi tới. Cũng có trước đau đớn thê thảm giáo hấn, hắn lần này cẩn thận rất nhiều, cái miệng nhỏ phẩm một ngụm trà. Cay, hay là cay. Chiếc thứ hai xuống. Tuy nhiên hay là cay, thế nhưng nhiều mấy phần khác đồ vật. Phen này dư vị lại có chút hứa thoải mái tràn trề cảm giác. Hào tiểu. Hiển nhiên, Lý Thừa Càn là bị kinh diễm đến, không nhịn được hô một tiếng. Quý ngồi ở bên cạnh trường nhạc công chúa có chỗ hiếu kỳ, liền cũng bưng lên trên bàn rượu. Rượu này quá mức cay độc, cũng không thích hợp nữ tử dùng để uống, công chúa hay là uống chút rượu trái cây đi. Đường Phong vội vàng khuyên nhủ trường nhạc công chúa nói. Trường nhạc công chúa nghiêng đầu, cặp kia mỗi mục đích nhìn Đường Phong, nghĩ một hồi, vẫn là tại bên mép, nhẹ khẽ nhấp một cái. Cay độc cảm giác, không để cho nàng từ nhíu mày đầu. Liêu mi vẻ động, đặc sắc. Sau đó nàng đem chén rượu trong tay một lần nữa để lên bàn, mấy chén vào bụng, bầu không khí dĩ nhiên là hoạt lạc. Đường Phong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, để chén rượu xuống về sau, ánh mắt của hắn nhìn phía Lý Thừa Càn cùng Trình Sử Mặc. Điện hạ, Trình ngại ca, rượu này làm sao? Hảo tiểu, thế gian gần như không tồn tại hảo tiểu. Trình Sử Mặc ngẩng đầu nhìn lại đây, phi thường khẳng định nói, lại là thế gian ít có hảo tiểu, lại là không biết, ngươi rượu này là từ nơi nào chiếm được? Lý Thừa Càn nhìn Đường Phong, tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Đường Phong cười thần bí. Đây là nhà ta trong tiểu phường mới cất rượu. Một lát sau, hắn vừa cười vừa nói. Lý Thừa Càn cùng Trình Sử Mặc cũng dừng một cái kia hai đôi bên trong đôi mắt đều mang vẻ ngạc nhiên. Thật chứ? Lý Thừa Càn không nhịn được hỏi. Trước ngươi nói với ta, muốn làm cái này loại rượu nghề nghiệp, quả thực cụ ra đến. Trình Sử Mặc theo sát lấy hỏi. Đường Phong cười gật gù. Đến chỗ này, bất kể là Lý Thừa Càn hay là Trình Sử Mặc, cũng không khỏi tâm động lên. Rượu này nước mua bán, điện hạ có thể có suy nghĩ. Đường Phong nhìn Trình Sử Mặc, mở miệng hỏi. Lý Thừa Càn cũng không có lập tức đáp lại. Hắn ngồi ở chỗ đó, ngón tay chuyển động trên bàn chén rượu, trầm tư chốc lát. Làm Đông cung thái tử, hắn tự nhiên có chính mình trí tuệ. Loại này đại đường không có mỹ tiểu, nếu là ở Trường An thành bên trong buôn bán, trong này có to lớn lợi nhuận. Tiền tài động lòng người, thế nhưng, thân là thái tử, hắn có chính mình cân nhắc, cũng sẽ không bởi vì tài vật mà ảnh hưởng chính mình ý chí. Đường Phong cũng không sốt ruột, hắn đang chờ. Cái này mua bán, làm sao làm, cũng hoặc là nói, ta cần phải làm những gì? Chốc lát trầm tư về sau, Lý Thừa Càn rốt cục ngẩng đầu lên, trầm âm thanh hỏi, chỉ cần ra chút tiền tài liền có thể. Đường Phong vừa cười vừa nói. Nghe được nơi này, Lý Thừa Càn dừng một cái, hắn nghĩ đến cái gì, chậm nở nụ cười. Kỳ thực lấy ngươi thân phận hôm nay, cái này loại rượu mua bán hoàn toàn có thể làm một mình, mà không cần ra những người khác. Nghĩ đến cái này Trường An thành bên trong còn không có có ai sẽ động ngươi sản nghiệp. Lý Thừa Càn cầm chén rượu lên đến, nhấp một cái, chậm tiêu lên. Con người của ta khá là lười tán, căm ghét nhất theo người cái cỏ, cùng với gác gác sau đó tự mình xử lý phiền phức, không bằng sớm liền lôi tốt ra hổ, để những cái hạng giá áo túi cơm nhìn mà dừng lại. Đường Phong vừa cười vừa nói. Lý Thừa Càn quỳ ngồi ở chỗ đó, nhìn Đường Phong. Hắn phát hiện, chính mình tựa hồ căn bản không có xem minh bạch người trẻ tuổi này. Lý Thừa Càn sâu sắc xem Đường Phong một chút, lại xem Đường Phong bên người chỉnh sửa mặc một chút. Cái này loại rượu mua bán lợi nhuận rất lớn, lớn vô cùng bên trong. Trường An lớn như vậy, đại đường lớn như vậy, một nhà hai nhà, căn bản ăn không vô. Ba nhà liên thủ, vừa mới có thể miễn cưỡng đem sạp hàng trải ra tới. Như vậy, vậy liền xem như ta cùng Trình gia chiếm ngươi cái này tiện nghi. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Thấy Lý Thừa Càn đồng ý, Đường Phong cười cười. Đã như vậy, vậy liền nói nhất định phải, bất quá, cùng lá trà mua bán một dạng, cái này loại rượu sinh sản, toàn bộ từ chúng ta tới quản lý, đến tiếp sau tiêu thụ, thì lại từ ba nhà cùng đi. Sau đó, hắn thu lại nụ cười, mở miệng nói. Chương 235, Hoàng đế phải thay đổi soái. Tam phương hợp tác, ở nơi này trên bàn rượu bàn luận xong xuôi. Mà từ đầu tới cuối, Trường Nhạc công chúa cũng ngồi ở chỗ đó, làm một người đứng xem. Yến Tĩnh con ngươi, lặng lặng nhìn Đường Phong. Thỉnh thoảng, nàng cũng sẽ bưng lên trước mặt trên bàn chén rượu, uống hai cái rượu trái cây. Mắt đẹp sáng quắc trong lúc đó, nhìn Đường Phong, trong ánh mắt luôn là sẽ lơ đãng mang theo vài phần hiếu kỳ. Càng là tiếp xúc, nàng lại càng phát cảm giác được, người đàn ông trẻ tuổi này thần bí. Tựa hồ, thế gian này, thật không có cái gì phải không hắn không biết. Năng văn năng vũ, tinh thông khúc nghệ, lại phanh chế ra như vậy khẩu vị bất phàm trà mới, còn mong chế tạo ra khúc viên lê, mà bây giờ lại ủ ra loại này rượu mới tới. Khúc trung nhân tán. Đến lúc đêm khuya, Lý Thừa Càn ba người vừa mới rời đi. Cái kia nguyên một cái bình rượu, uống non nửa cái bình, thế nhưng, Trình Sử Mặc cùng Lý Thừa Càn đã cô đơn say mềm. Đường Phong tiểu lượng lớn, mà kiếp trước bên trong uống quen loại này trứng cất rượu, có một ít uống rượu tiểu kỹ xảo, vì lẽ đó, là ba người bên trong duy nhất duy trì tỉnh táo. Ngoài cửa phủ, Trình Sử Mặc cùng Lý Thừa Càn cũng bị hạ nhân cửa đỡ lên xe ngựa. 390 Trường Nhạc công chúa đi tới trước bậc thang mặt thời điểm, thoáng chỉ hoãn tốc độ. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Đường Phong ung dung chắp tay. Trường Nhạc công chúa khẽ không người, nhợt nhạt nở nụ cười. Cái nào một ngày, nếu là huyện tử lại mân mê ra vật gì tốt đến, nhớ tới đừng quên Trường Nhạc. Trường Nhạc công chúa đứng dậy đến, mắt đẹp nhìn Đường Phong, nhẹ giọng nói ra. Nhìn tấm kia tinh xảo khuôn mặt, còn có cái kia dịu dàng thân thể, Đường Phong ánh mắt đỉnh trệ chốc lát. Chỉ là trong nháy mắt kia đỉnh trệ, liền lại khôi phục bình thường. Cùng Trường Nhạc công chúa kết phường làm ăn. Đây chính là hắn đi qua xưa nay chưa hề nghĩ tới sự tình. Tại đây cổ đại, bất kể là vương công quý tộc, bao quát hoàng tử công chúa, cũng có chính mình sản nghiệp. Chính là các gia tộc các nữ quyến, danh nghĩa cũng đều là có chính mình sản nghiệp. Đừng tưởng rằng, cái này cổ đại nữ nhân đều dựa vào nam nhân nuôi sống. Kỳ thực, đại gia tộc xuất thân các nữ nhân, xuất giá thời điểm, liền dẫn chính mình sản nghiệp, cho dù là gả vào nhà chồng, cũng đều sẽ kinh doanh chính mình sản nghiệp, thậm chí mở rộng chính mình sản nghiệp. Kỳ thực đi, ngẫm lại xem, cùng Trường Nhạc công chúa cùng một nơi kết phường làm ăn, hẳn là một cái rất tốt sự tình. Tối thiểu, có thể rút ngắn hai người trong lúc đó khoảng cách, tăng cường lẫn nhau trong lúc đó cảm tình. Nghĩ đến đây, hắn cũng không phải từ tim đập thình thịch. Các nữ nhân cửa hàng, lựa chọn tốt nhất, đơn giản chính là bánh ngọt cửa hàng, son cửa hàng. Nghĩ đến son cửa hàng, hắn ngược lại là có suy nghĩ. Hay là, mình có thể thử mân mê nước hoa. Chỉ là trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng không có hướng về cùng nơi sâu xa địa phương lo lắng. Ở trước mắt mà nói, còn có rất nhiều chính sự chờ đợi mình đến xử lý đây, cái này mân mê nước hoa, cùng Trường Nhạc công chúa kết phường làm ăn sự tình, hay là tạm thời gác lại cho thỏa đáng. Đợi được cái nào một ngày, hắn chính thức được nhàn nhã, khi đó, đang suy nghĩ những thứ này. Nếu như về sau lại có vật gì tốt, ta tất nhiên cái thứ nhất tìm công chúa điện hạ. Thu lại tâm tư, Đường Phong chậm kêu lên. Trường Nhạc công chúa cười một tiếng, không nói gì nữa, cũng tới xe ngựa. Đường Phong đứng ở trước cửa phủ, nhìn đi xa xe ngựa, hồi lâu sau, vừa mới thu hồi ánh mắt tới. Trường An thành bên trong tin tức vẫn đang truyền bá. Tình thế vẫn còn ở lên men. Cái kia hậu trường hắc thủ tiếp tục thôi động toàn bộ sự tình phát triển, làm toàn bộ Trường An thành bên trong đồn đại bốn lên. Mà xem như người trong cuộc Đường Phong, trái lại thanh nhàn hạ xuống. Không phải là hắn không muốn làm cái gì, mà là bởi vì hắn phát hiện tại loại này đại thủ bút tạo thế giới, căn bản không có hắn biểu hiện thời cơ. Lão đại đánh cờ, hắn tiểu nhân vật này căn bản không nhúng tay vào được. Dưới tình huống này, hắn cũng vui vẻ trở nên rõ ràng nhàn, đem toàn bộ chú ý lực vùi đầu vào bắc cảnh bên trên. Nếu như theo JBJF chiếu cao sĩ Liêm từng nói như vậy, Cát Lợi Khả hắn sợ là đã xuất quân Nam Hạ. Vĩnh viễn không bao giờ bao lâu thời gian, bắc cảnh lại sẽ nên đón một hồi đại chiến. Cát Lợi Khả hắn một lòng nếu muốn rửa nhục, càng muốn hơn cứu vãn chính mình mặt mũi, trận chiến này tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mà đại đường phương diện, Đường Vương Lý Nhị cũng muốn mau chóng giải quyết đông đột quyết, sau đó giành tay làm hắn muốn làm việc. Trận chiến này tất nhiên là trời long đất lở, ngươi không chết chính là ta vong. Từ các loại manh mối, Đường Phong phát hiện như vậy một ít manh mối. Đường Vương tựa hồ có đổi tướng suy nghĩ, liên Đường Phong đến xem, cái này hoàn toàn là có thể, hơn nữa độ khả thi còn mong lớn vô cùng. Trước trận chiến đó, Lý Hiếu Cung biểu hiện thật sự có chút tạm được. Thân là chủ soái, quá mức bảo thủ, lúc nên xuất thủ lợi luôn là do dự không quyết định, cho tới liên tục bỏ mất chiến cơ. Dưới tình huống này, Lý Hiếu Cung đã không thích hợp làm Bắc Cảnh đại quân chủ soái. Đổi soái bắt buộc phải làm, cho tới đổi người nào, cái này cần từ toàn cục tới làm cân nhắc. Tính toán bây giờ Trường An thành bên trong nhàn rỗi những này lao tướng, thích hợp trận này đại quyết chiến, lại là ít ỏi. Anh quốc công Lý Tích, vệ quốc công Lý Tĩnh, đây đều là đại binh đoàn kinh nghiệm tác chiến đại tướng, mà bây giờ thân thể vẫn tính cường tráng. Liên Đường Phong suy đoán, Đường Vương Lý Nhị lựa chọn Lý Tĩnh độ khả thi lớn hơn. Kỳ thực, còn mong có một người khác có thể chịu được tác dụng lớn, chỉ là đi, số tuổi là ngày thương. Cái kia vị đại ca, La Thông. Nếu làm mưu lược binh pháp, La Thông hoàn toàn không kém còn lại lao tướng, chỉ là chiến trường kinh nghiệm có chỗ khiếm khuyết, tuổi tác cũng có chút nhỏ. Như loại này liên quan đến đế quốc vận mệnh đại chiến, Đường Vương Lý Nhị không thể lựa chọn hắn tới làm chủ soái. Một chút thu tập bắc cảnh tình báo thời điểm, Đường Phong cũng ở cân nhắc, Đường Vương Lý Nhị sẽ đem hắn thả ở nơi nào. Đây là một hồi liên quan đến đế quốc chiến tranh tương lai, đối với có tài năng người trẻ tuổi tới nói, là một cái thu được chiến công, leo lên tốt thời cơ. Mà hắn cũng thông qua trận đó thiên lý buôn tập chứng minh chính mình, bây giờ đại chiến tướng gần, Đường Vương cũng không sẽ lưu hắn ở đại lý tự tiếp tục thẩm án tử đi. Khi hắn chú ý lực cũng đặt ở bắc cảnh trên thời điểm, Tử Tước phủ có hảo tiểu tin tức lan truyền nhanh chóng. Lần này, xem như triệt để chọc tổ ong vò vẽ. Liên với mấy ngày, trong mỗi ngày đều có người đến cửa đến móc rượu. Nói là móc rượu, tư thế kia, căn bản chính là ở trắng trợn cướp đoạt, mà Đường Phong còn mong liền lấy những người này một điểm tính khí đều không có. Hết cách rồi, ai bảo đến cửa, đều là chút bối phận cao đây. Bất quá, đối với những thứ này đến cửa đến móc rượu các trưởng bối, hắn là ai đến cũng không cự tuyệt, phủ bên trong mỗi ngày yến ẩm chiêu đãi, lúc gần đi đợi, còn không quên đưa lên một hai vỏ rượu mới. Chỉ mấy ngày nay thời gian, tiểu phường những nhóm đầu tiên rượu liền hầu như khô kiệt. May mà nhóm thứ hai rượu mới cũng nhưng tốt. Cái này hai ngày sắp xếp hải tử tiểu học báo danh sự tình, đằng trước tiếc hận, hôm nay hàng một ngày đội, trời sáng khôi phục chương mới. Chương 236, Bắc cảnh mãnh liệt. Cửu Nguyệt. Đông đột quyết người gõ cửa ải. Bắc cảnh trước ra Lang Yên bảo bị người đột quyết phá, bảo bên trong 232 tên đường binh thủ vững mấy ngày, viện binh không tới, toàn bộ chết trận. Biết được tin tức này thời điểm, Đường Phong đầy đủ trầm mặc hồi lâu. Trên chiến trường, chết mấy trăm người, thật không tính là gì, thế nhưng phải xem là như thế nào chết. Cái kia Lang Yên bảo bên trong hơn 200 đường quân, dùng chính mình huyết nục đúc ra một đạo Bắc Phương trưởng thành, chiến đến cuối cùng, khiến người ta nổi lòng tôn kính thời điểm, lại có chút bi thương. Đường Phong không thể nào hiểu được, thân là Bắc cảnh chủ soái Lý Hiếu Cung, đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Đại chiến chưa mở trước, hắn hoàn toàn có thể giải Lang Yên bảo xung quanh, đem cái này hơn 200 vị nước tử chiến đường quân cứu ra, nhưng Lý Hiếu Cung lại không có làm như thế. Lý Hiếu Cung đang làm gì đấy? Nhìn từ Bắc cảnh đến tin tức, hắn đã đem tứ phương binh mã thu nạp đến Đức Dương một đường, đồng thời để lại một đồng đường đường quân cũng tụ lại đến lớn cùng thành. Từ tiên tuyến đại bố cục đến xem, Lý Hiếu Cung vẫn là có ý định ở Đức Dương một đường cùng người đột quyết quyết chiến, đồng thời vì phòng ngừa người đột quyết lần thứ hai tập kích tây tuyến, để đại đồng toàn diện phòng thủ vững vàng. Lý Hiếu Cung bố cục chỉ cấp người như thế một cái cảm giác, thế nhưng có thời gian vững vàng là một chuyện tốt, thế nhưng nhằm vào Bắc Phương thảo nguyên bộ lạc, chỉ dựa vào vững vàng xưa nay không khả năng đạt được toàn thắng. Bắc Phương du mục dân tộc bản thân tất cả đều là kỵ binh, muốn đánh thì đánh, muốn chạy liền chạy. Nếu ngươi là vô pháp cắt đứt bọn họ đường lui, như vậy dù cho ngươi tại chính diện đánh tan bọn họ như thường có thể thông dong đào tẩu. Thảo nguyên là bọn họ thiên đường, chỉ cần thả bọn họ trở lại thảo nguyên nơi sâu xa, như vậy ngươi lại nghĩ tìm tới bọn họ, tiêu diệt bọn họ liền khó khăn. Đương nhiên, đại chiến lược lớn nhạc dạo đó là thượng vị giả cân nhắc sự tình. Là một người nho nhỏ võ tướng Đường Phong, cho dù là đối với Lý Hiếu Cung bố cục có chút phản đối, nhưng không có một chút tác dụng nào. Trương An thành bên trong ngược lại là có một chuyện khác hấp dẫn ánh mắt của hắn. Lăng Yên bảo bị phá tin tức truyền tới Trường An buổi tối hôm đó, Đường Vương Lý Nhị triệu kiến Lý Tĩnh. Cái này quân thần hai người ở Đại Minh cung bên trong bế cửa trường đàm hơn một canh giờ, đến lúc đêm khuya, Lý Tĩnh vừa mới xuất cung. Cũng là ở ngày thứ hai, Trường An thành bên trong truyền sôi sùng sục những cái này duy mỹ ái tình cố sự, cùng với những cái cùng hắn có liên quan tin tức, đột nhiên liền ngừng chiến tranh. Trong chớp mắt, thế giới trở nên yên tĩnh lại. Tuy nhiên, Trường An thành nội nhân, trà trước sau khi ăn xong, còn mong sẽ tán gẫu chút liên quan với La Thành cùng Đường Yên sự tình, thế nhưng, trên thị trường, nhưng thanh tĩnh. Đường Phong thờ ơ lạnh nhạt, biết rõ, đây là cái kia hậu trường hắc thủ tạm thời ngủ đông hạ xuống. Ngày hôm đó buổi tối, làm Đường Phong ở đại lý tự tán xử lý hoàn thành công sự, tán nha trở lại phủ bên trong thời điểm, La Thông đã đợi chờ hồi lâu. "Bệ hạ hôm nay triệu ta vào cung." Hai người sau khi ngồi xuống, La Thông mở miệng nói. Đường Phong ngẩng đầu lên, nhìn La Thông. Đây là một cái tín hiệu, khả năng mang ý nghĩa La Thông liền muốn lên phía bắc. Nói như vậy, bệ hạ điểm ngươi đem, muốn ngươi làm lý soái phó tướng, lên phía bắc thay Hà Gian quận vương. Trầm tư chốc lát, hắn mở miệng hỏi. Nghe được Đường Phong câu hỏi, La Thông vui mừng nở nụ cười. Có thể hỏi ra vấn đề như vậy đến, đủ có thể thấy chính mình vị bảo đệ ở trên quân sự độc các ánh mắt. Trước mặt dưới cục thế, chỉ có mấy người có thể đủ nhìn ra được bệ hạ muốn đổi soái. Mà Đường Phong không chỉ có nhìn thấy điểm này, đồng thời còn mong nhìn ra bệ hạ muốn dùng Tĩnh để đổi đi Lý Hiếu Cung, chỉ điểm này liền không phải là người bình thường có thể so với. Cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận chính mình vị bảo đệ thật quá thích hợp tổng quân. Lấy hắn binh pháp thao lược cùng với chiến lược ánh mắt, vì là nhất quân chủ soái, dư sức có dư. Chỉ là tuổi của hắn là một ngày thương, liền giống như hắn. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thổn thức. Huynh đệ mình hai cái đều có bất phàm tài hoa quân sự, chỉ là hai người bọn họ có một cái điểm giống nhau, cũng tuổi còn rất trẻ. Bởi vì tuổi trẻ, khiếm khuyết chiến trường kinh nghiệm, cũng ít tư lịch, vì lẽ đó bị tuổi tác ràng buộc. Đại ca đến lúc nào lên phía Bắc? Nhìn La Thông, Đường Phong mở miệng hỏi.
Ngày mai.
La Thông đáp lại. Nghe đến đó, Đường Phong lông mày không khỏi hơi gây xích mích. Nói như vậy, Bắc Phương cũng thế, đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, bằng không hoàng đế cũng sẽ không vội vã như thế. Lần này bệ hạ lấy vệ quốc công hoán đổi Hà Gian quận vương, đại chiến sắp nổi, sợ là ngươi sự tình lại muốn chỉ hoãn ít ngày. La Thông trầm mặc chốc lát, trầm kêu lên.
Không.
Đường Phong tự nhiên biết rõ La Thông nói tới sự tình là cái gì, đơn giản chính là cùng Lý Uyển ly hôn chuyện này. Kỳ thực hôm nay trong ngày này, từ Trương An thành bên trong động tĩnh hắn đã có suy đoán. Làm ầm ĩ những ngày qua, vì sao lại đột nhiên ngừng chiến tranh đây? Đơn giản chính là cái kia người giật dây biết rõ bệ hạ muốn cho Lý Tĩnh làm chủ soái, vì là phối hợp hoàng đế, cũng vì không cho Lý Tĩnh phân tâm, mới đình chỉ tạo thế. Nước nhà, tuy nhiên nhà phía trước, thế nhưng vĩnh viễn hay là lấy quốc sự vì là nặng. Ở tại vị mưu việc, hắn không phải là loại kia không biết chuyện, chỉ một lòng nghĩ người mình. Cùng Lý Huyền ly hôn, thông qua tạo thế, đã có diện mạo, đơn giản chính là sớm muộn sự tình thôi.
Không,
đã như vậy, chính mình làm sao nóng lòng nhất thời đây? Thân là đại trượng phu, trong lòng ngực tự có càn khôn. Ánh mắt muốn thả lâu dài điểm, nhãn giới càng phải chống trái chút. Hiện tại hắn nên cân nhắc, không phải là cùng rời cái này sạp hàng sự tình, mà là làm sao để cho mình cũng tiến vào trận đại chiến này, từ đó thu được chỗ tốt. Hay là trước đây thời điểm, người ở rể thân phận ở trên người đè lên, ít nhiều khiến người có chút không thở nổi. Nhưng còn bây giờ thì sao, ở phía sau hắn, không chỉ có đứng La Thông Tần Bình, còn có Bùi Tịch cùng Từ Thúc Đạt, cùng với Đường Vương phu thê. Có đáng sợ như thế đại bối cảnh, cái này người ở rể thân phận, dĩ nhiên đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nếu như nói, Bùi Tịch loại người thật có lòng muốn để hắn làm chủ Lũng Hữu Đường ra, như vậy, dù cho hắn không mở miệng, Bùi Tịch mấy người cũng là kiên quyết sẽ không để hắn tiếp tục làm cái này người ở rể. Lùi một vạn bước tới nói, nếu sự tình đã làm rõ, đã đến tình cảnh như vậy, hắn cùng Lý gia cũng đã không có khoan nhượng. Ly hôn là duy nhất kết quả. Đánh thép muốn tự thân cứng rắn, muốn ở trên thế giới này đặt chân, chỉ dựa vào người khác là vô năng nhất lựa chọn, ngươi đúng là vẫn còn muốn tăng cường tự thân lực lượng. Mà trận đại chiến này, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một lần tốt thời cơ. Nếu như có thể nắm lấy cái này thời cơ, lại lập đại công, trong triều lại có người, hắn hoàn toàn có thể tiến thêm một bước, chui từ dưới đất lên phong hầu. Đây chính là trong lòng hắn một cái mơ ước, cũng là tuyệt đại đa số người mộng tưởng khăn. Chương 237, huynh đệ, lần này ta đi rồi, nếu là có người dám bắt nạt ngươi, ngươi cũng không cần nhường nhịn, nên ra tay liền ra tay. La Thông mở miệng nói. Nghe được La Thông lời nói này, Đường Phong cười gật gù. Kỳ thực đi, khi hắn thân thế phơi trần cho thiên hạ về sau, hiện tại, trừ phi nói là loại kia không sợ chết người, bằng không cũng không có người nào dám tùy tùy tiện tiện liền đối với hắn quơ tay múa chân. Nhất là các nhà quốc công phủ thế tử nhóm, nghĩ đến ở hắn nơi này cũng phải thu lại mấy phần. La Thông đi, nhưng còn có Tần Quỳnh ở đây, chớ đừng nói chi là triều đình bên trong còn có Bùi Tịch cùng Từ Thúc Đạt tọa trấn đây, cho những người kia hai cái lá gan cũng không dám lại tùy ý ở hắn nơi này léo nha léo nhéo. Khác biệt không gặp, trong mấy ngày nay bất kể là Khuất Bình Ương hay là bên trong nhàn cũng thành thật rất nhiều. Ta chỗ này ngươi liền không cần lo lắng, lần này đi Bắc Cảnh ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn, nhớ tới trong nhà còn có cái này cả một nhà người chờ ngươi khải hoàn trở về, đừng để muốn hành động theo cảm tình, tại sao vinh diệu mà đi tử chiến. Hắn nhìn La Thông, mở miệng dặn dò. Trong lịch sử, La Thông Tào Bắc bị phong là Tào Bắc Vương. Chính quán 17 năm, theo Tiết Đinh Sơn chinh Tây trên đường, ở giới bài quan cùng 98 tuổi lão tướng Vương Không Siêu bản tràng đại chiến mà chết. Tuy nhiên, cái này thời không lịch sử cùng hắn biết rõ lịch sử không giống, La Thông còn chưa trở thành Tào Bắc Vương, thế nhưng, trời mới biết, cái này thời không dưới, La Thông tương lai sẽ là cái dạng gì đây. Mà bây giờ, đã là Trịnh Quán 16 năm, khoảng cách Trịnh Quán 17 năm, cũng chỉ có thời gian nửa năm. Nếu là lịch sử tái hiện, thật muốn hắn La Thông vẫn lạc ở Trịnh Quán 17 năm, lần này đại chiến sẽ là một cái kết số. Lý do an toàn, hay là muốn căn dặn La Thông một phen. Yên tâm, đại ca ngươi ta võ nghệ, chỉ nếu không phải mình tìm đường chết, vẫn chưa có người nào có thể lưu lại ta. La Thông có chút ít cái gọi là vừa cười vừa nói. Nhìn La Thông cái này không đáng kể dáng vẻ, Đường Phong trái lại càng ngày càng cảm thấy không vững vàng lên. Hắn cũng không biết rằng, trong lòng mình đầu đến tột cùng vì sao sẽ có phản ứng như vậy, ngược lại chính là có một tia bất an. Bệ hạ không có chút ta tướng, ta cũng chỉ có thể lưu ở Trường An thành bên trong, vì thông hơi có chút năng lực, liền để hắn đi theo bên cạnh ngươi, ta cũng có thể yên tâm. Bởi vì trong lòng một điểm bất an, Đường Phong do dự một chút, mở miệng nói. Nhìn Đường Phong cái này rông dài dáng vẻ, La Thông tâm lý trái lại thăng lên một luồng ấm áp tới. Hắn tự nhiên biết rõ, đây là Đường Phong lo lắng hắn. Cuối cùng là huynh đệ, thế gian này có thể dựa vào trừ chính mình, cũng chỉ có phụ mẫu huynh đệ. Cũng tốt, vì là xem Vi Thông rất có đại tướng phong độ, để hắn đứng ở bên cạnh ngươi làm hộ vệ, ít nhiều có chút lãng phí, lần này đi Bắc Cảnh, ta cũng tốt cho hắn mưu tốt lối thoát, chưa chừng cũng có thể lăn lộn cái tướng quân đi ra. Cuối cùng, La Thông không có từ chối. Thấy La Thông không có từ chối, Đường Phong vừa mới yên tâm lại. Mặc kệ đến thời điểm đó Bắc Địa cục thế sẽ biến thành hình dáng gì, mặc kệ chiến sự làm sao phát triển, chỉ cần La Thông có thể bình yên vô sự, liền đủ đủ. Lúc này, trong đầu của hắn đã ở cấu tứ, đến thời điểm đó, để La Thông mang người nào tùy tùng La Thông đi Bắc Cảnh. La Thông lại chỉ cho là Đường Phong để Vi Thông theo hắn đi Bắc Cảnh, nào ngờ, theo nhân đi Bắc Cảnh, cũng không chỉ La Thông một người. Lâm, không tán gẫu những này, còn chưa vội vàng đem ngươi phủ bên trong hảo tiểu bưng lên, ngươi đưa đi cái kia một vò. Ta bên kia cũng uống sạch, hôm nay, ngươi cần phải lại cho ta đều đặn một vò. La Thông lắc lắc tay, trực tiếp nói sang chuyện khác. Đường Phong cười gật gù. Ngươi lần đi Bắc Cảnh, làm đệ đệ cũng không giúp đỡ được gì, rượu này, tự nhiên là phải cho ngươi chuẩn bị thêm vài hũ tử, cũng miễn cho ngươi đến thời điểm đó, thèm rượu đi tới, không có uống. Hắn vừa cười vừa nói. Hay là tự gia huynh đệ thân. La Thông nhếch môi đến, một trận cười to. Chớp mắt này rượu, thẳng uống đến đêm khuya. Nếu không phải là La Thông ngày mai muốn lên phía Bắc, Đường Phong đều phải để lại hắn ở phủ bên trong qua đêm. Đưa đi La Thông về sau, Đường Phong tiến vào võ thần gờ giúp chặt bên trong. Lấy giá cao, ở trong đám đó tuyên bố một cái giao dịch tin tức. Giá cao mua 10 tên võ tướng. Rất nhanh, Vương Tiễn liền tiếp giao dịch này. Có Lý Thái Bạch giao dịch này đại sứ tồn tại, cái đám này bên trong giao dịch liền trở nên đơn giản rất nhiều. Rất nhanh, giao dịch liền hoàn thành. Đường Phong lấy một cái vừa phải giá cả, từ Vương Tiễn nơi đó giao dịch đến 10 tên thực lực không tệ võ tướng. Tại trong đó, có Triệu Quốc võ tướng, cũng có Ngụy Quốc võ tướng, tuy nhiên bên trong không có tam tinh cấp bậc đại tướng, nhưng cuối cùng cũng đều là nhị tinh cấp bậc võ tướng, cá nhân vũ lực tự nhiên không thể chê. Vi Thông cùng một cái khác tam tinh võ tướng mang theo cái này 10 cái nhị tinh võ, cùng với mấy chục hồ phục kỵ xạ theo La Thông lên phía Bắc, dù cho thật gặp phải biến cố, cũng có thể mang theo La Thông giết ra khỏi chúng đây. Lúc sáng sớm, Đường Phong trời còn chưa sáng, liền mang theo Vi Thông loại người chạy tới Việt Quốc công phủ. Lúc này, phủ bên trong hạ nhân đã bắt đầu bận túi bụi. Dù sao, hôm nay là nhà Thiên Triều đi công tán trinh, đây đối với một cái vân quý gia tộc tới nói, cũng đại sự hàng đầu. Làm La Thông nhìn thấy Vi Thông phía sau nhóm người kia thời điểm, mí mắt cũng liền với le le nhảy lên mấy lần. Là một người đại tướng, hắn tự nhiên nhìn ra được, Vi Thông phía sau cái kia 10 cái trên người mặc bị giáp nam tử không tầm thường. Cỗ này sát phạt chi ý, còn có cái kia khôi ngô cường tráng vóc người, đủ để nhìn ra được, cũng nên là trên chiến trường cường giả, chính là trong quân phổ thông gia úy, sợ đều có rất nhiều không bằng địa phương. Tối thiểu, từ khí chàng mà nói, hắn phủ bên trong gia tướng, liền cùng những người này có chênh lệch rất lớn. Bọn ngươi lần này theo đại ca ta đi tới Bắc Cảnh, muốn như bảo hộ ta giống như vậy, bảo hộ hắn, đừng để hắn có bất kỳ bất ngờ. Đường Phong cao giọng phân phó nói, chúng ta lĩnh mệnh, tất nhiên lấy sinh mệnh thủ hộ Việt quốc công. Vi Thông cùng phía sau hắn 10 cái võ tướng, không người hô. Lúc này La Thông đứng ở nơi đó, 4.5 nhìn Đường Phong, nhìn lại Vi Thông loại người, trong lòng ấm áp dễ chịu. Bảo vệ nặng. Đường Phong đi lên phía trước, giang hai cánh tay, cho La Thông đến hùng bão. Hai huynh đệ cá nhân lẫn nhau ôm nhau, sau đó, cười gật gù. Đậu Tuyến Nương cùng La Thông phu nhân đứng ở bên cạnh, nhìn tình cảnh này, tức có vui mừng, nhưng lại là trong mắt chua xót. Làm trưởng bối trong nhà, Đậu Tuyến Nương tự mình làm La Thông mặc cao giáp. Lại là cái kia một phen rườm rà xuất trinh nghi thức về sau, La Thông vừa mới mang theo Vi Thông loại người, rời đi Việt Quốc công phủ, hướng về Bắc Đại doanh mà đi. Đưa đi La Thông về sau, Đường Phong ở Việt Quốc công phủ bên trong ngốc một trận, động viên trong nhà nữ quyến một phen về sau, vừa mới chạy tới đại lý tự. Ngay hôm đó, buổi trưa, vệ quốc công Lý Tĩnh, Việt Quốc công La Thông, lĩnh kỵ binh 10.000, ra Trường An, hướng về Bắc Cảnh mà đi. Chương 238, Lý Huyền đi chiến trường. Để Đường Phong không nghĩ tới là, Lý Huyền cũng theo Lý Tĩnh Bắc. Nghe được tin tức này thời điểm, hắn trầm mặc trong chốc lát. Có lẽ là đại nam tử chủ nghĩa duyên cớ đi, đối với nữ nhân ra chiến trường chuyện này, hắn bao nhiêu vẫn có chút mâu thuẫn. Dưới cái nhìn của hắn, chiến tranh, nhất là cổ đại chiến tranh, nên là như vậy thuộc về các nam nhân sự tình. Cho tới nữ nhân sao, nên là như vậy đứng ở địa phương an toàn, làm nữ nhân phải làm sự tình. Đương nhiên, Lý Huyền trung quy không phải là tầm thường nữ nhân. Dựa vào chính mình nỗ lực, trở thành trong quân gia quý, thống lĩnh một doanh nữ binh, cái này ở đại đường, cái này võ phong thịnh hành thời đại bên trong, là gần như không tồn tại. Ngày hôm đó bên trong, Ngụy Vương phủ quản sự tới tìm hắn, nói là vật liệu ra dược thảo cửa hàng cũng kiểm kê tốt. Tính toán thời gian, Đường Phong liền cũng là trực tiếp đem chuyện nào đăng lên nhật báo tới. Vật liệu ra cùng dược thảo đều là sẵn có, cũng được lưu giữ trong quần bên trong không gian, nếu là dựa theo xe ngựa đến tính toán, có tới gần 1000 xe ngựa. Chỉ những này vật liệu ra cùng dược thảo, liền đủ hơn 10 nhà cửa hàng bán hơn một thời gian 2 năm. Cái này vật liệu ra cùng dược thảo mua bán 31, là hắn cùng La Thông cùng với Ngụy Vương Lý Thái thương lượng xong, huống hồ tam phương cũng có đồ trang sức người, đại phương hướng nhất định phải được, những chuyện khác dĩ nhiên là đơn giản, không cần phải tính toán chi ly. Nếu là tam phương kết phường làm ăn, cái này bên cung cấp mặt, tự nhiên không thể quá ít. Nhưng này đại tông hạ vật liệu ra cùng dược thảo, nếu không phải làm bí mật chút, rất dễ dàng dẫn lên người bên ngoài chú ý. Gờ giúp chắc cùng quần không gian, là hắn bí mật lớn nhất chỗ. Dù cho coi như là thân mật nhất người, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không nói cho đối phương. Hơi chút cân nhắc, hắn ngược lại là nghĩ đến một chỗ tốt. Nam Sơn, Hoàng Trang. Nha, không đúng, phải nói là đã từng Hoàng Trang, bây giờ đường Gia Trang. Cho tới đường Gia Trang danh tự này, đã ở Vạn Niên huyện bên kia làm lập hồ sơ, coi như là trở thành hắn tư nhân sản nghiệp. Chỉ là đi, bởi vì là đã từng Hoàng Trang, dù cho cái này trang tử bị hoàng đế ban cho hắn, thế nhưng hắn là không có mua bán quyền hạn. Nói cách khác, hắn chỉ có quyền sử dụng, không có mua bán quyền. Bây giờ, cái kia trang tử quản sự người, cũng bị hắn thay thế đi, đổi lại chính hắn người, đại quản sự, chính là phủ bên trong quản sự Đường Nam. Phủ bên trong công tượng, nói thí dụ như thợ mộc, sao trà tượng các loại, cũng bị mang đến trang tử bên kia. Ngoài ra, còn có hơn 10 cái ngụy võ tốt, cũng theo Đường Nam đi Nam Sơn, phụ trách bảo hộ trang tử an toàn. Đại lý tự sự tình xử lý hoàn thành về sau, Đường Phong mang theo Triệu Bình ra khỏi thành, đến đường Gia Trang. Theo Vương Đào loại người bị nghiêm trị, cái này trang tử rốt cục khôi phục căn bình. Sau giờ ngọ, trong ruộng, hộ nông dân nhóm đều tại làm lụng. Nhìn Đường Phong đến, những này hộ nông dân dồn dập ngừng tay đầu sinh hoạt, tiến lên chào hỏi hắn vân an, một cái tiếp cái, rất tốt nhiệt tình. Ngày đó, Đường Phong lấy ra hơn 4000 sâu tiền thay những này hộ nông dân trả nợ, đồng thời đốt sở hữu giấy nợ, có lẽ đối với Đường Phong tới nói, cái này cũng không tính là gì, thế nhưng đối với những cái hộ nông dân tới nói, liền như với tái tạo ân huệ. Những này hộ nông dân, bản thân chính là từ mặt đất mặt đào bạc, cái này một năm trôi qua, có thể ăn no cũng tính toán nỗ lực, nếu là đụng tới hai niên, trong nhà có người bị bệnh, chuyện này quả là chính là tai họa ngập đầu. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó, bọn họ mới sẽ ghi nợ Vương Đào tiền. Hơn nữa lãi mẹ đẻ lãi con, cho dù là bọn họ liều mạng kiếm tiền trả tiền lại, cái này lợi tức cũng chỉ sẽ càng lăn càng nhiều, đến cuối cùng, tươi sống ép vỡ bọn họ. Vì lẽ đó, cho bọn họ tới nói, Đường Phong trợ giúp bọn họ trả nợ, cũng thiêu hủy giấy nợ, vậy thì thật là có tái tạo ân huệ. Mà thời kỳ này nông dân, rất nhiều vẫn tương đối hàm hậu thuần phát, nếu là trong lòng cảm niệm người nào được, đó chính là đời đời kiếp kiếp sự tình. Đường Phong trên mặt mang theo nụ cười, cùng những này hộ nông dân bắt chuyện, dọc theo đường, dò hỏi nông tình. Đường Nam hiệu suất làm việc thật là cao, bây giờ, trong trang đã chế ra một nhóm khúc viên lê, ngoài ra, lại mua đến tốt một nhóm nông cụ tới. Có những này nông cụ, hộ nông dân nhóm canh tác hiệu suất tăng cao rất nhiều. Ở trong trang chạy một vòng, đúng như thấy, trên bờ sông có 10 cái hộ nông dân đang tại vất vả nấu nước, vì là cây nông nghiệp tới nước, Đường Phong chỉ hoan bước chân. Nếu là hắn nhớ tới không có sai, đường chiều, trên thực tế đã có từ giữa sông cấp thủy thiết bị. Ống xe, một loại nguyên thủy bản thủy xa. Tuy nhiên hiệu suất đối với hậu thế thủy xa đến, muốn thấp một chút, thế nhưng, cũng là có thể rất tốt từ dòng sông trung tướng nước để lên. Chỉ là, loại này ống xe chế tác thành bản cao, đại đa số địa phương nông dân, là không có số tiền này chế tác ống xe tới tới nông điển. Xem đường ra trang loại này quy mô không coi là nhỏ hoàng trang, theo lý mà nói, là có năng lực, cũng có điều kiện, lắp đặt ống xe, chỉ là cái kia Vương Đào tốt tài, thà rằng dùng nhân lực đến cấp thủy, cũng không muốn dùng tiền lắp đặt ống xe. Ngươi nói cho thợ một cùng nông cụ thợ thủ công, để bọn hắn mau chóng chế ra hai đài thủy xa đến, để dùng cho ruộng đất tưới. Đường Phong đối với phía sau Đường Nam phân phó nói. Rõ. Đường Nam không người đáp lại. Thủy xa chế tác công nghệ tuy nhiên phức tạp, thế nhưng nghĩ đến cũng khó không được những cái đến từ chính Minh Triều các thợ thủ công. Rất nhiều trang tử không muốn lắp đặt ống xe, đơn giản chính là không nỡ dùng tiền thôi. Ngày đó, hắn đưa đến Ngô Vương phủ cái kia 4.800 sâu ngũ thủ tệ, lại bị Ngô Vương đưa đến Tử Tước phủ, mà số tiền này hắn cũng không có thu nhập phủ khố bên trong, mà là toàn bộ đưa đến trang tử bên này. Nói cách khác, hiện tại đường ra 517 trang là rất có tiền. Đường ra trang nhà kho, quy mô không coi là nhỏ, chứa đựng cái mấy ngàn thạch lương thực, không tính là gì sự tình. Làm gửi vật tư địa phương, Đường Nam cố ý ở đây sắp xếp 4 cái vũ trang đầy đủ ngụy võ tốt trông coi nhà kho, trong ngày thường, ngoại nhân căn bản vô pháp tới gần nơi này. Như loại này trải qua đặc chủng huấn luyện cường binh, cá nhân đánh nhau năng lực đều là rất mạnh, chỉ cái này 4 cái ngụy võ tốt, chính là đối đầu một vị trong quân gia quý, cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Cái này nhà kho an toàn, tự nhiên không cần lo lắng. Tiến vào trong phòng kho, Đường Phong tử quần bên trong không gian, điều ra mấy cái toa xe lông cùng dược thảo tới. Lại một phen cân nhắc về sau, hắn lại từ quần bên trong không gian lấy ra một nhóm lương thực, tồn vào cái này trong phòng kho. Lương thực vật này, đặt ở cổ đại bất luận cái nào triều đại bên trong, cũng có thể coi là trên là vật tư chiến lược, phàm là đại gia tộc, trong phòng kho, thường thường đều biết gửi mấy ngàn thạch, thậm chí hơn vạn thạch lương thực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ở cái này xem thiên lúc ăn cơm đợi bên trong, nếu là gặp phải hoang thai, nạn châu chấu, nếu như không có lương thực dự trữ, chính là đại gia tộc cũng gánh không được. Trong trang, bị cái kia Vương Đào giàn vật lợi hại, trong phòng kho, hầu như không có cái gì tổn lương. Mùa thu hoạch mắt thấy đến, hắn cũng muốn được, thu hoạch sở hữu lương thực, cũng tồn trữ, hơn nữa, hắn còn mong dự định từ trên thị trường mua lương thực, ở nông trang bên này gửi. Chương 239, Cự Lộc chi chiến. Chỉ nói võ thần gờ giúp chặt bên trong, đại đa số người, kỳ thực bên trên, cũng không thiếu tiền, cũng không thiếu người, bọn họ thiếu là lương thực cùng vũ khí trang bị. Vì lẽ đó, đang nói chuyện thiên trong đám đó, lương thực mới là đồng tiền mạnh. Trong tương lai, hắn còn mong sẽ từ gờ giúp chặt bên trong mua đại lượng vật tư cùng nhân viên, như vậy, liền cần chỉ có thể là hay đi thu nạp lương thực. Đại đường trải qua cái này hơn 10 năm phát triển, tiến vào thái bình thịnh thế. Chính quán thịnh thế, cũng không giống như là thanh triều thời điểm cái gọi là khang cản thịnh thế. Đây mới thực là thái bình thịnh thế. Ở thời kỳ này bên trong, lương thực giá cả không ngừng đi thấp, trong bốn biển, tuy nhiên còn có chiến sự, thế nhưng xưa nay không có lan đến gần đại đường bách tính. Chỉ cần không phải tao ngộ đại tai năm, cái này đại đường bách tính liền rất ít sẽ có bị chết đói. Có thể ăn cơm, sẽ không chịu đói, hay là đối với người đời sau tới nói, đây là bọn hắn vô pháp tưởng tượng đến thảm kịch, thế nhưng đối với khoa học kỹ thuật lạc hậu cổ đại tới nói, đây cũng là tuyệt đại đa số người mộng tưởng. Giống như là sau Kim Dã chưa bị chắt phấn đi ra khang cản thịnh thế, đó là đối với Mãn Thanh các quyền quý tới nói thịnh thế, mà đại đa số người Hán sinh hoạt lại là một mảnh nước sôi lửa bỏng, rất nhiều người áo không khỏa bụng, cần đói bụng đi làm việc, mà sinh hoạt dường như heo chó giống như. Mà cái này đại đường có thể không so được với được hậu thế, thế nhưng tối thiểu dân chúng có thể ăn được cơm, mà sinh hoạt có cốt khí. Tại đây đại đường Thái Bình thịnh thế bên trong, lương thực sản lượng không ngừng đi cao, mà giá cả không ngừng đi thấp. Chỉ cần ngươi có tiền là có thể từ trên thị trường mua đến có đủ nhiều lương thực. Thế nhưng tư nhân đại lượng mua lương thực, cái này thế tất sẽ dẫn lên triều đình một số cơ cấu quan tâm. Cho nên nói, cho dù là mua lương thực cũng phải lặng yên không một tiếng động mua, mỗi lần mua số lượng không thể nhiều, hơn nữa không thể ở đặc biệt một chỗ mua. Quyết định tất cả những thứ này về sau, đón lấy sự tình liền cũng là đơn giản. Chỉ cần khiến người ta đem được lưu giữ trong phòng kho vật liệu ra cùng dược thảo vận chuyển đến Trường An thành bên trong là được. Thậm chí có thể trực tiếp đem đường ra trang cho rằng một cái hàng hóa gửi đại thương khố, sau đó thành bên trong các cửa hàng lớn thiếu hàng thời điểm, từ bên này trực tiếp cung hóa. Làm quyết định những ngày về sau, Đường Phong không có tiếp tục tại nông trang bên này lưu lại, trực tiếp trở về Trường An thành. Võ thần vừa giúp chặt bên trong, đặc biệt náo nhiệt. Tân mặt bầu trời phía dưới, Hạng Vũ rốt cục hoàn thành vậy cái kia trận đối với hắn mà nói, liên quan vận mệnh đời người trận đầu quan trọng cuộc chiến, Cự Lộc chi chiến. Cự Lộc chi chiến, Hạng Vũ xuất lĩnh mấy vạn sở quân cùng Tần danh tướng Trương Hàm, Vương Ly xuất lĩnh 40 vạn quân Tần chủ lực ở Cự Lộc tiến hành một hồi trọng đại quyết chiến tính chiến dịch, cũng là thiên triều trong lịch sử nổi danh lấy ít thắng nhiều chiến dịch bên trong. Hạng Vũ đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, lấy không biết sợ tinh thần ở các chư hầu quân rụt rè không tiến vào lúc trước tiên đánh mạnh quân Tần, kéo chư hầu nghĩa quân cùng một nơi cuối cùng diệt sạch Vương Ly quân, cũng với 8 tháng sau khiến cho khác 20 vạn Trương Hàm quân Tần đầu hàng. Từ đây Hạng Vũ xác lập ở các lộ nghĩa quân bên trong lãnh đạo địa vị, trải qua trận chiến này, Tần triều chủ lực mất hết, chỉ còn trên danh nghĩa. Lấy mấy vạn đại quân đại bại mấy trăm ngàn tinh nhuệ quân Tần, cũng để quân Tần 20 vạn đại quân đầu hàng, đây quả thực là thần tích. Đương nhiên, so với lên trong lịch sử Hạng Vũ đến, cái kia thời không giới Hạng Vũ càng mạnh mẽ hơn, hơn nữa, dưới trướng binh lực cũng so với trong lịch sử nhiều một hai lần. Có thể mặc dù là như thế, chỉ nói nhân số phía trên, Hạng Vũ đối mặt quân Tần chủ lực vẫn nằm ở tuyệt đối thế yếu. Thế nhưng, hắn vẫn đánh bại quân Tần, đạt được trận này quan trọng thắng lợi. Bá chủ địa vị xác lập, tiếp đó, chỉ cần Hạng Vũ không còn xem trong lịch sử như vậy phạm sai lầm, như vậy, hắn liền có thể bước lên cái tiểu cựu ngũ chi vị. Chỉ là, ở không có giết chết Lưu Bang trước, cái này như trước vẫn là ẩn số. Len keng. Hạng Vũ ở trong đám đó phát một cái hòm bao, chú ý kiểm tra và nhận. Len keng. Hạng Vũ ở trong đám đó phát một cái hòm bao, chú ý kiểm tra và nhận. Len keng. Hạng Vũ ở trong đám đó phát một cái hòm bao, chú ý kiểm tra và nhận. Len keng. Hạng Vũ ở trong đám đó phát một cái hòm bao, chú ý kiểm tra và nhận. Len keng. Hạng Vũ ở trong đám đó phát một cái hòm bao, chú ý kiểm tra và nhận. Len keng. Hạng Vũ ở trong đám đó phát một cái hòm bao, chú ý kiểm tra và nhận. Len keng. Hạng Vũ ở trong đám đó phát một cái hòm bao, chú ý kiểm tra và nhận. Len keng. Hạng Vũ ở trong đám đó phát một cái hòm bao, chú ý kiểm tra và nhận. Len keng. Hạng Vũ ở trong đám đó phát một cái hòm bao, chú ý kiểm tra và nhận. Hạng Vũ một hơi ở trong đám đó liên tục phát 9 cái hòm bao. Len keng. Ngươi mở ra hòm bao, thu được 200 lượng hoàng kim. Len keng. Ngươi mở ra hòm bao, thu được 20 tinh nhuệ quân Tần binh lính. Len keng. Ngươi mở ra hòm bao, thu được chiến mã 5 con. Len keng. Ngươi mở ra hòm bao, thu được nhị tinh tướng lãnh một vị. Len keng. Ngươi mở ra hòm bao, thu được hoàng kim 200 lượng. Len keng. Ngươi mở ra hòm bao, thu được quân Tần binh lính tinh nhuệ 30. Len keng. Ngươi mở ra hòm bao, thu được quân Tần binh lính tinh nhuệ 50. Len keng. Ngươi mở ra hòm bao, thu được tùy quân tư mã 2 vị. Len keng. Ngươi mở ra hòm bao, thu được quân Tần tinh nhuệ 60. Chỉ Hạng Vũ cái này 9 cái hòm bao, Đường Phong liền mở ra hơn 100 cái quân Tần binh lính, hơn nữa, hay là quân Tần binh lính tinh nhuệ. Không thể không nói, Cự Lộc chi chiến, để Hạng Vũ giàu to, trong nháy mắt trở thành giàu có đến mức nước đổ đổ vách đại địa chủ. Chỉ muốn nhìn, cái kia mấy trăm ngàn quân Tần hàng binh, chính là một số lớn tài phú. Đối với Hạng Vũ tới nói, xử lý như thế nào những này quân Tần hàng binh, là một cái đau đầu sự tình, dù sao, trong những người này, rất nhiều người đối với hắn phải không tín phục. Cho dù là bị ép đầu hàng, thế nhưng, có thời cơ, cũng có khả năng lại phản địch. Mà cái này, chính là Hạng Vũ hiện tại nhức đầu nhất sự tình. Thả cùng không xong, giữ lại cũng không phải, cho tới, trong lịch sử, Hạng Vũ không để ý phản đối, chôn giết cái này mấy trăm ngàn quân Tần hàng binh. Những này hàng binh, đối với Hạng Vũ tới nói, là ăn thì không ngon bỏ thì tiếc gà mờ, có thể ở trong mắt những người khác, lại là bảo bối tốt. Chỉ cần ở võ thần gờ giúp chặt bên trong đi một lần, thông qua quần hồng bao một cái qua lại, như vậy, những này hàng binh, liền trở thành tuyệt đối trung thành tùy tùng đệ. Nhất là đối với Nhiễm Mẫn, Mục Quế Anh những này cắt cứ một phương quân phiệt tới nói, cần nhất. Đương nhiên, cần không chỉ là Nhiễm Mẫn cùng Mục Quế Anh, những người khác, cũng là có cần thiết yêu cầu. Dù sao, những này hàng binh bên trong, là có rất nhiều chính thức tinh nhuệ, nếu là mua đi qua, giữ ở bên người, cũng có thể làm cận vệ. Những này thông qua gờ giúp chặt giao dịch hộ vệ, cần phải so với bọn họ thời không giới những hộ vệ kia mạnh hơn, hơn nữa không cần lo lắng phản bội. Bởi vậy, Hạng Vũ trở nên bận rộn. Dù cho coi như là Đường Phong, lúc này cũng ở cân nhắc, từ Hạng Vũ nơi đó, mua những người nào. Chương 240, đại ngạch giao dịch. Khắp nơi nghề nghiệp, cái này đều cần chút quản sự. Theo sạp hàng dần dần trải ra, các phương diện đều cần tương ứng nhân viên quản lý. Ngoài ra, các nơi công xưởng, trừ công tượng ra, cũng như thường cần đại lượng công nhân cùng với hộ vệ. Công tượng, Tần Triều công tượng từ kỹ nghệ mà nói, tự nhiên là không sánh bằng Đại Minh công tượng. Đây không phải nói Tần Triều công tượng năng lực kém, mà là nói tướng cửa ải kỹ nghệ tích lũy, mà cái này là cùng thời đại có quan hệ trực tiếp. Giống như là Tần Triều công tượng có thể chế tạo ra phức tạp nhất lân phiến khải giáp đến, thế nhưng không làm được khúc viên lê cùng súng kiếp tới. Vì lẽ đó, tuyển dụng công tượng tự nhiên vẫn là được Đại Minh Triều công tượng, bản thân nắm giữ hoàn thiện kỹ nghệ, không cần lại một lần nữa bồi dưỡng. Mà công nhân cùng hộ vệ lựa chọn Tần Triều binh lính không thể nghi ngờ là tốt nhất. Những này từng quân Tần chiến sĩ, nếu là lúc cần đợi, chỉ cần trang bị bên trên vũ khí áo giáp, như vậy ngay lập tức sẽ có thể lên trận giết địch. Đêm nay trong đám đó, Hạng Vũ không thể nghi ngờ là bận rộn nhất. Trong đám đó cái này cả đám cũng thông qua Lý Thái Bạch cùng Hạng Vũ bàn bạc, từ trong tay hắn mua người. Tựa hồ chính là Lý Thái Bạch cũng không chín không cũng cùng Hạng Vũ mua hai cái võ tướng cùng mấy cái tùy quân tư mã. Cho tới Lý Thái Bạch mua võ tướng cùng tùy quân tư mã dùng tới làm cái gì, hay là cũng chỉ có hắn tự mình biết. Đường Phong ở châm trước một phen về sau, cho Hạng Vũ dưới chọn tử. Hiện tại Hạng Vũ chắc chắn trong đám quần viên cho hắn hóa đơn tử. 20-30 vạn hàng binh đối với hắn mà nói là một cái gánh nặng cực lớn, lại càng là một quả bom hẹn giờ. Phải biết dưới trường hắn binh lính cũng bất quá hơn 10 vạn, muốn khống chế 20-30 vạn đầu hàng quân thần, còn muốn quản những này hàng binh đồ ăn, núi lớn áp lực. Chính là địa chủ cũng không giàu có. Hắn tuy nhiên được không ít tần vương cất giấu, cùng với lượng lớn tài phú, thế nhưng ở cái này binh hoang mã loạn thời đại bên trong, tiền tài trái lại không có lương thực đáng giá. Cái này 20-30 vạn quân thần, chỉ một ngày ăn uống chi phí chính là một cái con số trên trời. Đang tiếp thu trong đám đó mọi người khuyên bảo về sau, hắn cũng thay đổi dòng suy nghĩ, dần dần bắt đầu từ hàng binh bên trong hấp thu máu mới, đem những cái chân tâm đồng ý quy hàng người khác thu nhập trong quân. Nhưng vấn đề là, dù cho bá lực to lớn hơn nữa người, cũng không dám đem rất nhiều lượng JBFG hàng binh thu nhập trong quân. Hàng binh bản thân trung thành liền đáng giá thương thảo, nếu là rất nhiều lượng tiếp thu hàng binh, nếu là một khi cùng địch nhân khai triển thời điểm, những này hàng binh phản chiến, toàn bộ quân đội sợ là cũng phải đại loạn. Bởi vậy, ở cự lộc chi chiến sau khi kết thúc, hắn tuy nhiên cũng tiếp thu hàng binh, nhưng tổng số bất quá chỉ có chừng 5 vạn, mà cái này đã là hắn quân đội có thể tiếp thu hàng binh cực hạn. Có thể mặc dù là như thế, trong tay hắn vẫn còn có gần 20 vạn hàng binh. Xử lý như thế nào những này hàng binh, chính là hắn và dưới trướng hắn các mưu sĩ đau đầu vấn đề. Cái này thời điểm, đã có người đề nghị đem những này quân tần hàng binh ngay tại chỗ hô n, do đó, nhất lao vĩnh dận. Mà trong lịch sử, cự lộc chi chiến về sau, Hạng Vũ không để ý rất nhiều người phản đối, chôn giết 20 vạn quân tần hàng binh. Cử động lần này cũng bị hậu thế rất nhiều sử học gia lên án. Chỉ là, rất nhiều người đứng nói chuyện không đau eo. Nếu là thả những này quân tần rời đi, hay là rất nhanh, những này quân tần còn mong sẽ lần thứ hai cầm vũ khí lên đến, gia nhập chống lại Hạng Vũ trong đội ngũ. Cũng hoặc là, những người này bị còn lại quân khởi nghĩa hấp thu lấy, nói thí dụ như Lưu Bang loại người. Nếu là giữ ở bên người, hơn 20 vạn há mồm, chỉ dựa vào ăn, cũng có thể đủ đem Hạng Vũ ăn đổ. Vì lẽ đó, Hạng Vũ mới sẽ làm ra cái kia cực đoan nhất lựa chọn, đem 20 vạn quân tần hàng binh toàn bộ chôn giết. Đây là một cái bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Võ thần vừa giúp chắc tồn tại, chủ nhóm Đường Phong đẩy ra giao dịch cơ chế, để hắn có xử lý những này hàng binh tốt khắp vùng. Đem những này hàng binh buôn bán đến còn lại thời không đi, không chỉ có giải quyết đầu hắn đau vấn đề, đồng thời còn có thể đủ đổi lấy một nhóm lớn lương thực. Lấy ôn hòa phương thức, xử lý những này hàng binh mà kiếm được lượng lớn lương thực, chuyện tốt như thế, ngu ngốc mới không biết làm đây. Vì lẽ đó, nhưng phàm là trong đám đó đánh tới tờ khai, Hạng Vũ là ai đến cũng không cự tuyệt. Đường Phong châm trước một phen, cho Hạng Vũ đập một người lính binh sĩ 500, võ tướng 10 viên, quản sự 10 cái, trong quân tư mã 20 tờ khai. Chủ nhóm, hóa đơn giao dịch tiếp, ta cái thứ nhất cho ngươi giao hàng. Làm Đường Phong hóa đơn tử về sau, Hạng Vũ bên kia lập tức trở về. Lần này giao dịch, bẻ gây đổi thành lương thực, tổng cộng 1.500 thạch lương thực. Rất nhanh, Lý Thái Bạch bên kia, tiểu kế tính ra giao dịch giá cả tới. Đối với giao dịch này giá cả, bất kể là Đường Phong hay là Hạng Vũ, cũng vẫn là rất hài lòng. Xác định giao dịch giá cả về sau, Đường Phong trực tiếp thông qua hòm bao, đem 1.500 thạch lương thực trực tiếp gửi đi cho Hạng Vũ. Mà Hạng Vũ bên kia cũng trực tiếp đem cái này tất cả nhân viên cũng thông qua hòm bao gửi đi lại đây. Ý thức tiến vào quần bên trong không gian. Bây giờ, cái đám này bên trong không gian, cái kia nguyên bản chồng chất như núi lương thực đã giảm thiểu hơn nữa, góp địa phương còn mong chồng chất cái này một nhóm trang túi thực vật. Đại khái số lượng nên còn có gần 4-5 ngàn thạch. Đám này lương thực cũng đủ đủ một cái nhân khẩu thiên nhân đại phủ để ăn thời gian 3 năm. Chỉ là hắn bây giờ ra đại nghiệp đại, một tay đầy tớ liền nhiều đến 1 ngàn. Bây giờ hơn nữa lần này giao dịch nhóm người này lại càng là đột phá đến 2 ngàn lớn cửa ải. Cái này một người trưởng thành, một năm ăn dùng lương thực ước chừng là lương thạch 2 ngàn người, chính là hơn 4 ngàn thạch. Nói cách khác, trong tay hắn tích góp lại tới đây chút lương thực, vẹn vẹn chỉ đủ dưới tay hắn những người này sử dụng thời gian 1 năm. Sau đó, nếu là hắn vẫn muốn nghĩ tiếp tục từ trong đám đó giao dịch vật tư cùng nhân viên, như vậy nhất định phải nghĩ phương pháp đi thu nạp lương thực. Lui ra võ thần gờ giúp chắc. Đường Phong đem giao dịch người đến viên, hệ số từ quần bên trong không gian triệu hoán đi ra. Cương đại thời không quy tắc giới, những người này nắm giữ thuộc về đại đường là cấn, có một cái không chê vào đâu được đại đường hộ tịch. 500 cái binh tốt. Số lượng nhìn như không ít, nhưng trên thực tế, chân tâm không có bao nhiêu. Tiểu Phương muốn mở rộng, đến thời điểm đó, cần đến công nhân, nhân số sợ là sẽ không ít hơn 100 người. Ngoài ra, gạch vụn nhà xưởng bên kia, tương tự còn cần nhân thủ. Lại hướng còn lại các nơi tán tản ra, cái này 500 cái binh tốt, sợ là còn thừa không có mấy. Cho tới cái kia 10 cái võ tướng, cũng đều phân công ra ngoài, phái đến các nơi sản nghiệp, chủ quản các nơi sản nghiệp công tác bảo an. Cho tới cái kia 10 cái quản sự, trừ lưu 3 cái ở phủ bên trong, còn lại cũng đều sẽ phái hướng về các nơi. Cuối cùng cái kia 20 trong quân tư mã thì lại sẽ toàn bộ lưu lại, hành động hắn phụ tá đoàn, vì hắn bày mưu tính kế, cùng với giải quyết các loại vấn án. Chương 241, Lý Tuần Phong. An bài xong những người này nơi đi về sau, Đường Phong vừa mới đem bên người Mỹ tỷ ôm vào trong ngực tới. Tại đây dưới bóng đêm, lại là một phen mưa gió. Đợi được lúc đêm khuya, cái kia huyền chuyển hành tiếng gáy, vừa mới nghỉ. Thế giới lần thứ 2 yên tĩnh lại. Ở cái kia tâm thần thoải mái bên trong, Đường Phong ngủ say sưa đi qua. Sáng sớm ngày thứ 2, ăn xong điểm tâm về sau, Đường Phong liền chạy tới Ngụy Vương phủ. Vật liệu ra cùng dược thảo, hắn đã chuẩn bị thỏa đáng, mà Ngụy Vương bên kia, mặt đường cùng nhân viên cũng đều chuẩn bị đầy đủ, tiếp đó, chính là thương nghị, đến lúc nào thu xếp khai trương. Đến Ngụy Vương phủ, cửa hộ vệ bước nhanh đi vào thông bẩm. Đường Phong cũng không thể chờ bao lâu thời gian, mặc áo gấm Lý Thái liền dẫn hai cái tùy tùng, bước nhanh đi ra. Điện hạ. Đường Phong không mình hành lễ, mau mau vào phủ bên trong. Lý Thái tiến lên, thân thủ đem Đường Phong nâng đỡ, vừa cười vừa nói. Sau đó, hai người cùng nhau vào phủ bên trong. Đây là Đường Phong lần đầu tiên tới cái này Thân Vương phủ để bên trong, nhìn cái kia vừa vào tiến vào sân, hắn cũng không khỏi không cảm khái, cái này Thân Vương đãi ngộ, chân tâm không phải là còn lại Vân Tức có thể so với. Chỉ tòa phủ đệ này quy mô, còn có các nơi trang sức, liền không phải là cái kia bé trai tức phủ có thể so sánh với. Hai người cùng nhau đến bác trong phòng. Trong nhà, tỷ nữ vần quanh, một số cái gã sai vặt giữ ở ngoài cửa, chờ sai phái. Lại nhìn những tỷ nữ này, muôn hồng nghìn tía, sắc đẹp đều không tầm thường. Từ cái kia ngôn hành cử chỉ trong lúc đó, liền có thể đủ nhìn ra, đây đều là từ trong cung đến cung nữ. Đường Huyền Tử. Lý Thái hoàn toàn không có hoàng tử kiêu căng, đưa tay ra hiệu. Hai người ở trên chiếu ngồi xuống, bên cạnh tỷ nữ, quỳ ngồi ở bên cạnh, pha trà. Đường Phong nhìn cái kia tỷ nữ lấy ra trà bình, cùng với trong đó lá trà, không khỏi dừng một cái, cười lắc đầu một cái. Đường Huyền Tử bào chế cái này trà mới, mặc dù tại vị bên trên, so với pha trà nhạt nhẽo một ít, thế nhưng mùi thơm ngát phần tán, khiến người ta dư vị vô cùng. Lý Thái nhìn Đường Phong, vừa cười vừa nói. Cái này bình trà mới, hay là hôm qua bên trong, ta đi trong cung an thời điểm, theo mẹ sau nơi đó năn nỉ tới. Nói lên cái này trà mới đến, Lý Thái trong lòng rất tốt cảm khái. Muốn tìm hôm qua bên trong vào cung, ở mẫu hậu nơi đó uống đến cái này trà mới thời điểm, hắn trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, dĩ nhiên lần thứ nhất biết rõ, thế gian này, còn có cái này các loại mùi thơm ngát trà. Ngắm lại cái kia nước trà nhập khẩu về sau, loại kia thanh tân hương trà, dư vị trong lúc đó, loại cảm giác đó, thật sự là khó có thể dùng lời diễn tả được. Cái này trà mới vừa rồi là bọn họ người đọc sách nên uống. Đi qua uống pha trà, cùng cái này trà mới so ra, chó má cũng không phải. Nghĩ tới đây trà mới, xuất thân từ người trẻ tuổi trước mắt này bàn tay, trong lòng hắn là một trận cảm thán. Cái này đến từ chính thôn quê bên trong người trẻ tuổi, từ khi đi tới Trường An thành về sau, mang cho đại gia quá nhiều kinh hỉ. Truyền thế câu thơ, tuyệt không thể tả từ khúc, thiên lý buôn tập đột quyết vương đỉnh, khúc viên lê. Ai có thể nghĩ tới, cái này rất nhiều đồ vật, dĩ nhiên là xuất thân từ một cái đến từ chính thôn quê người ở rể bàn tay đây. Phía Nam vườn trà đã bắt đầu thu xếp, nghĩ đến qua mấy ngày, nhóm đầu tiên trà mới liền có thể đưa đến Trường An đến khi đó, điện hạ muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Đường Phong vừa cười vừa nói. Lúc nói chuyện đợi, hắn hướng về cái kia tỷ nữ phất tay một cái, ra hiệu để cho mình đến châm trà. Cái kia tỷ nữ dừng lại, đầu tiên là nhìn phía Lý Thái. Lý Thái cười gật gù. Thấy Lý Thái gật đầu, cái kia tỷ nữ đứng dậy đến, thế nhưng cũng không hề rời đi, mà là đứng ở bên cạnh địa phương hầu hạ. Đường Phong tiện tay cầm qua ấm trà đến, thả ở trước mặt mình địa phương. Điện hạ, nhóm đầu tiên ra lông cùng dược thảo từ bên kia đưa tới. Hắn nhìn phía Lý Thái, mở miệng nói. Ngồi ở chỗ đó Lý Thái nghe được hắn, ngẩng đầu nhìn lại đây. Có bao nhiêu? Lý Thái có chút vội vã không nhịn nổi hỏi. Gia lông cùng dược thảo sinh ý lợi nhuận rất lớn, cho dù là thân là hoàng tử cũng không thể coi như không quan trọng. Dù sao cái này một cái vương phủ mấy trăm miệng ăn, cái này mỗi một ngày tiêu tốn chính là một cái khách quan sổ tự, cái này đều cần chính hắn đến nghị phương pháp. Mặc dù nói thân là thân vương cũng là có chính mình tư cấp, thế nhưng trên đất phong này điểm sản xuất nơi nào với tới vương phủ chi tiêu đây. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó, Lý Thái đối với cái này gia lông cùng dược thảo sinh ý rất là để bụng. Gia lông có thập đại xe, dược thảo có 20 xe. Đường Phong ngắn gọn đáp lại. Con số này rõ ràng cho thấy để Lý Thái thỏa mãn, cho tới Lý Thái nghe đến mấy cái này sổ tự về sau, trên mặt hiện ra nụ cười tới. Không, những hàng này hiện tại ở đâu bên trong? Lý Thái mở miệng dò hỏi. Ngay tại Nam Sơn trong trang. Đường Phong cũng không làm ẩn giấu, mở miệng đáp lại. Nếu là kết phường làm ăn, như vậy, những chuyện này liền không cần phải giấu giếm. Dù sao, đối phương là hoàng tử, là thân vương, còn không đến mức vì là này điểm chuyện vặt vãnh đổ vỡ, làm cái gì chuyện xấu xa. Vậy một bên, ngươi có thể phái người đi bảo vệ. Lý Thái thân thiết hỏi. Quan ngoại gia lông đều là hàng thượng đẳng, cái này mười toa xe lông, đó chính là một số phi thường khách quan tài phú, khó bảo toàn sẽ không có người thấy hơi tiền nổi máu tham. Đại ca bên kia phái một đội người đi qua, sau này liền thường ở trong trang trông coi nhà kho. Đường Phong mở miệng nói. Không, hắn không có nói cho Lý Thái những người kia hắn phái đi qua, mà là đem đẩy lên là thông trên thân. Nếu là Việt quốc công người, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì, đợi lát nữa ta liền đi tìm Lý Chân Nhân để hắn giúp đỡ chọn một khai trương lương thần cấp nhật. Lý Thái vừa cười vừa nói. Lý Chân Nhân. Đường Phong nghĩ một hồi, liền cũng là đoán được Lý Thái trong miệng vị này Lý Chân Nhân là người thế nào. Đạo môn một đời mới người kế nhiệm, Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong, đạo môn truyền nhân, đạo hào hoàng quan tử, Kỳ Châu ung huyền người, Đường Sơ nhà thiên văn học, số học gia, dịch học nhà, tinh thông thiên văn, lịch tính toán, âm dương, đạo gia câu chuyện, là thôi bối đổ tác giả bên trong. Tuy nhân thọ 2 năm, Lý Thuần Phong sinh ở Kỳ Châu ung, thở nhỏ thông tuệ hiếu học, kiến thức uyên bác, đặc biệt là tinh thông thiên văn, lịch pháp, số học các loại. Đường Cao Tổ võ đức 2 năm, Lý Thuần Phong trải qua đề cử trở thành tần vương Lý Thế Dân ký thất tham quân. Đường Thái Tông Trịnh có 5 năm, Lý Thuần Phong dâng thư, đối với đạo sĩ viên ngoại tán kỵ lang phó nhân đều ghi lại mậu dần nguyên lịch đưa ra 18 đầu ý kiến, Thái Tông tiếp thu 7 đầu ý kiến, thụ với Lý Thuần Phong đem sĩ lang vào thái sử cục đảm nhiệm chức vụ, cúc cùng tấn tụy 40 năm. Nếu không có Phật giáo đông độ, đạo môn yếu thế, hay là thân là đạo môn khôi thủ Lý Thuần Phong, tất nhiên sẽ ở cái này đại đường năm đầu lưu lại nổi bật một bút. Chỉ tiếc Phật thịnh đạo suy đã thành chắc chắn, chính là hắn Lý Thuần Phong có tài hoa đi nữa, trung quy cũng không vô lực hồi thiên. Ê, 240 chương phạm sai lầm, đã làm sửa đổi, thật sự xin lỗi. 4. Chương 242, manh mối. Đối với Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương cùng một nơi hợp tác cái kia Thôi Bối Đồ, Đường Phong vẫn luôn là rất tò mò. Thôi Bối Đồ là Trung Hoa tiên đoán đệ nhất kỳ thư, truyền thuyết nó là Đường Thái Tông Lý Thế Dân vì là thôi toán đại đường quốc vận, hạ lệnh lúc đó hai vị nổi danh đạo sĩ Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương biên soạn. Dung hợp dịch học, thiên văn, thi tử, câu đố, đồ họa làm một thể. Thôi Bối Đồ xây dựng một cái thiên triều cùng thế giới lịch sử là dựa theo đế chế thời đại bốn văn dễ gặp lại bốn đại đồng thời đại cái này một lịch sử quan mà mệnh hình thái phát triển lý luận hệ thống. Thôi Bối Đồ tổng cộng có 60 phút đồ xem, mỗi một bức tranh xem phía dưới có kèm theo sấm ngữ cùng tụng viết luật thi một bài, giảng giải đường triều về sau phát sinh trong lịch sử chủ yếu sự kiện. Đừng không nói, chỉ nói Thôi Bối Đồ xây dựng một cái thiên triều cùng thế giới lịch sử là dựa theo đế chế thời đại bốn văn dễ gặp lại bốn đại đồng thời đại cái này một lịch sử quan mà mệnh hình thái phát triển lý luận hệ thống, cái này cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Có thể làm ra cái này các loại kỳ thư người, cái kia tất nhiên là thần nhân cấp bậc tồn tại. Bây giờ, đến cái này đại đường, tự nhiên là muốn gặp một lần vị này thần nhân. Đương nhiên, thấy không tại cái này nhất thời, sau này có là thời gian. Đại đường kỷ luật nghiêm ngặt, đang làm nhiệm vụ văn thần quan sai, cũng là muốn đúng hạn điểm báo, nếu là về sớm tới trễ, như đắp lên quan viên biết rõ, là muốn bị trừng phạt. Đương nhiên phàm là có ngoại lệ, Đường Phong bây giờ xem như đại lý tự quan trên, cái này đến muộn nửa canh giờ, cũng sẽ không có người nói cái gì. Dù sao, người nào không có cái việc tư đây? Mỗi cái trong nha môn người hầu người, mỗi tháng bên trong cũng đều có mấy lần giả thời cơ. Đến đại lý tự, còn không có có ngồi xuống đâu. Bên kia, Địch Nhân Kiệt liền đến. Địch Nhân Kiệt không là một người đến, bên người còn mong theo một cái mang trên mặt vết đao trung niên nam nhân. Xin chào đại nhân. Địch Nhân Kiệt không mình hành lễ. Bất Lương Soái Trương kính gặp qua đại nhân. Cái kia mang trên mặt gã có vết sẹo do đao chém, cũng không mình hành lễ. Bất Lương Soái. Đối với cái hạng này, là một người lịch sử thông, Đường Phong bao nhiêu có như vậy chút ấn tượng. Chỉ là, liên quan với Bất Lương Soái ghi chép, chính sử hơn mấy ở không có, cùng nhiều là ở một ít giả sử, cùng với một ít dân gian cuốn sách ấy mặt nhắc qua. Giang Lam Sinh, tao phổ biến như ý Đường Ngũ Đại lời nói từ điển Bất Lương đầu, Đường đại quan phủ trưng dụng có ác dấu vết người làm lùng bắt tiểu lại, xưng là Bất Lương, tục lại xưng là Bất Lương sống lương ngục, quản lý người xưng Bất Lương soái. Từ các loại ghi chép đến xem, Đường Sơ thời điểm, cái này Bất Lương nhân liền tồn tại. Chỉ là, những này Bất Lương nhân cụ thể thuộc về cái kia nha môn trưởng quản, không có một cái nào sáng tỏ thuyết pháp. Có người nói, Bất Lương nhân thuộc về Vạn Niên huyện quản lý, cũng có người nói, Bất Lương nhân thuộc về phụ trách Trường An trị an Kim Ngô vệ quản lý, nhưng lại có người nói, Bất Lương nhân là đại lý tự chiêu mộ một ít mà tới. Bây giờ xem ra, Đường Sơ Bất Lương nhân hẳn là về đại lý tự quản lý. Đường Phong ngồi ở phía trên, nhìn cái kia Bất Lương soái Trương Kính. Khôi ngô thân thể, hay là thân thể trên cái kia mơ hồ sắc khí, nhìn ra, người này hẳn là đã từng đi lính, còn mong từng giết người. Dày rộng khuôn mặt, tuy nhiên mang trên mặt cái kia một đạo vết đao, thế nhưng cũng không sẽ cho người một loại khuôn mặt dữ tợn cảm giác, trái lại, khiến người ta cảm thấy người này rất chân thật, rất vững vàng nặng. Đây là một cái có thể làm hiện thực, nhưng tâm thuật không xấu người. Đây là Đường Phong nhìn thấy cái này Trương Kính thời điểm, trong lòng ấn tượng đầu tiên. Thế nhưng là điều tra ra cái gì diện mạo? Hắn nhìn Địch Nhân Kiệt, mở miệng dò hỏi. Vâng, đại nhân. Địch Nhân Kiệt gật đầu. Sau đó, hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn phía bên cạnh Bất Lương soái Trương Kính. Thấy Địch Nhân Kiệt nhìn về phía tấm kia kính, Đường Phong cũng đưa mắt rơi vào tấm này kính trên thân. Bất Lương nhân phụ trách lùng bắt, ở vào khoảng giữa hắc bạch trong lúc đó, trong ngày thường, trà trộn phố phường, vì là triều đình tìm hiểu tin tức, hiệp trợ triều đình nha môn thám tử, tập nã nghi phạm vân vân. Nếu nói là người nào đối với cái này Trường An lớn nhất hiểu biết, cái kia không gì bằng cái này Bất Lương soái. Cái kia lòng đất hắc thị, làm việc không ai quản lý đoạn đường, tốt xấu lẫn lộn, Kim Ngô vệ căn bản không quản được nơi đó, cũng sẽ không đi quản, mà Bất Lương nhân ở nơi đó, trái lại rất xài được. Nếu là nơi đó có cái gì gió thổi cỏ lay, cũng rất khó giấu giếm được Bất Lương nhân con mắt. Khởi bẩm đại nhân, ngày mùng ngày 5 tháng 8, có một nhánh từ An Tây đô hộ phủ đến đội buôn đến Trường An, chi này đội buôn tiến vào Trường An về sau, liền trực tiếp tiến vào lòng đất hắc thị. Bất Lương soái Trương Kính đều đâu vào đấy nói, chi này đội buôn có thể cùng cái kia Huyền Không pháp sư có quan hệ gì? Đường Phong ngồi ở chỗ đó, nhìn Trương Kính, trầm giọng hỏi. Hiện tại, vụ án này, hắn là thật không muốn lại lẫn vào xuống. Nhưng hắn hiện tại thân vì là đại lý tự chủ quản, dù cho muốn tránh né, cũng trốn không xong, chỉ có thể là nhắm mắt bên trên. Cũng tốt, bây giờ hắn thân thế phơi trần cho thiên hạ, phía sau có như vậy một đống đại nhưu, nghĩ đến, cho dù là liên lụy đến cái này trong vụ án, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Hắn thậm chí có loại suy đoán, khi này vụ án tiến triển đến một loại bước thời điểm, Đường Vương sẽ khiến hắn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, từ trong vụ án rút khỏi tới. Mùng 5, Huyền Không pháp sư từng lặng lẽ lấy ra hắc thị, đồng thời cùng cái kia đội buôn người cầm đầu từng có bàn bạc. Trương Kính con người đáp lại. Nghe đến đó, Đường Phong hơi gật gù. Nếu là nói, cái kia Huyền Không pháp sư trước mặt thái tử con mồ côi có quan hệ, mà bây giờ lại lặng lẽ cùng chi này đến từ Chính An Tâm đô hộ phủ đội buôn liên hệ, như vậy, chi này đội buôn cũng rất khả nghi. Tuy nhiên, trước thái tử đã chết rất nhiều năm, Đường Vương ngồi chắc hoàng vị cũng hơn 10 năm, thế nhưng, năm đó bệ phái thái tử không hẳn toàn bộ bị tiêu diệt, nghĩ đến vẫn sẽ có cá lọt lưới. Hiện tại, Đường Phong ngay tại cân nhắc một chuyện, cái này Huyền Không pháp sư ở cách xa nhau hơn 10 năm về sau, vì sao đột nhiên lại trở về Trường An? Mà chi này đội buôn, lại đóng vai cái gì nhân vật đây? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thầm cười khổ một tiếng, làm sao trong chớp mắt, phong cách vẽ đổi biến, chính mình đến đại đường là muốn làm một. Không phiên sự nghiệp, làm sao đột nhiên liền biến thành một cái phá án? Cái này Đường Triều phá án sự tình, không phải là địch nhân kiệt sự tình à? Các ngươi có thể tra ra, chi này đội buôn cùng vị kia có quan hệ gì? Bọn họ lần này đến Trường An mục đích lại là cái gì? Thu lại tâm tư về sau, hắn mở miệng hỏi. Hiện nay còn chưa tra ra chi này đội buôn cùng vị kia quan hệ, chỉ là chi này đội buôn mang theo thương phẩm cũng rất khiến người ta hoài nghi. Địch Nhân Kiệt ngắt lời nói. Nói một chút coi. Đường Phong không khỏi đến hứng thú, mở miệng hỏi. Bọn họ từ An Tây đô hộ phủ lặn lội đường xa mà đến, theo lý mà nói mang theo hàng hóa hẳn là An Tây đô hộ phủ bên kia đặc sản, nhưng này chi đội buôn mang theo thương phẩm một mực liền không có bất kỳ cái gì An Tây đô hộ phủ đặc sản. Trương Kính cái này thời điểm nói. Chương 243, tình thế nghiêm trọng. Nghe đến đó, Đường Phong không tỏ rõ ý kiến gật gù. Thuộc hạ phái người tra xét, chi này đội buôn mang theo thương phẩm bên trong có rất lớn một phần là dầu hỏa. Trương Kính tiếp tục nói. Dầu hỏa ở đại đường cũng không phải cái gì hiếm có đồ vật, hay là đối với hậu thế rất nhiều người tới nói, nhắc tới cổ đại dầu hỏa, đầu tiên nghĩ đến chính là thủ thành lúc sử dụng đến những cái có thể thiêu đốt dầu. Trên thực tế, quân đội sử dụng thực sự không phải là dầu hỏa, mà là lửa mạnh dầu. Truyền thống phát hỏa dầu chỉ là dầu hỏa phổ thông gia đình dùng để nhóm lửa chiếu sáng. Người Trường An trên miệng trăm vạn, một năm nay tiêu hao dầu hỏa chính là một cái con số trên trời. Đến từ chính nơi khác đội buôn vận chuyển dầu hỏa đến Trường An buôn bán cũng là rất bình thường bất quá sự tình. Bọn họ mang theo dầu hỏa có bao nhiêu? Đường Phong khẽ cho mày mở miệng hỏi. Nếu chỉ là tầm thường hàng dài vận chuyển dầu hỏa đến Trường An buôn bán cũng thuộc về bình thường, nhưng này chi đội buôn nghi ngờ trước mặt thái tử con mổ côi có liên quan, mà cùng cái kia Huyền Không phương pháp 31 sự có liên hệ, vậy thì khó tránh khỏi sẽ cho người lòng sinh đề phòng. Trường An thành bên trong rất nhiều phòng trọ, hoặc là nhà gỗ, hoặc là nhà lá, nếu là cháy, tất nhiên hình thành liệu nguyên chi thế. Chỉ sợ là một cái phường khu lại bởi vì một hồi đại hỏa mà toàn bộ bị tiêu hủy. Có tới 100 thùng lớn, mỗi một thùng có tới 80 cân dầu hỏa. Trương Kính đáp lại. Nghe tới Trương Kính báo ra con số này thời điểm, Đường Phong nhíu mày càng chặt. Cái này 100 thùng gỗ dầu hỏa liền có tới 8000 cân. Nếu là đem những này dầu hỏa dội ở Trường An các phường, sợ là trong khoảnh khắc liền có thể thiêu hủy vài mảnh phường khu. Gần đây, chi này đội buôn có thể có cái gì dị động? Bọn họ nếu lặn lội đường xa, đem nhiều như vậy dầu hỏa vận đến Trường An thành bên trong, có từng buôn bán? Đường Phong trầm ngâm chốc lát, mở miệng hỏi. Mỗi một ngày bên trong đều biết có người đi vào mua dầu hỏa, mấy ngày nay thời gian trong cũng đã bán ra mấy chục thùng gỗ. Trương Kính đáp lại. Nghe đến đó, Đường Phong liền có chút buồn bực. Đã như vậy, Địch Nhân Kiệt cùng tấm này kính lại chạy tìm đến mình làm cái gì? Nếu là cái kia đội buôn không bán ra dầu hỏa, nhất định là có vấn đề, có thể dầu hỏa nếu bình thường buôn bán, hiển nhiên, lửa này dầu phía trên cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề. Không đúng. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến một khả năng. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn phía Trương Kính. Các ngươi có từng đã điều tra những cái mua dầu hỏa người? Nhìn Trương Kính, hắn mở miệng hỏi. Trương An thành bên trong, bán ra dầu hỏa thương gia không ít, nhưng này chi đội buôn, ở từng đoàn mấy ngày thời gian trong, liền bán ra đi mấy ngàn cân dầu hỏa, trong này tuyệt đối có vấn đề. Dầu hỏa thứ này cũng không phải lương thực, dung lượng hữu hạn rất, nhà ai cũng sẽ không một lần mua quá nhiều. Chi này đội buôn cũng không phải cái gì lại danh khí đội buôn, bọn họ vận chuyển phát cáo dầu, như thế nào sẽ như thế quý hiếm đây. Đại nhân anh minh, thuộc hạ ban đầu cũng không có để ý, chỉ là hôm qua bên trong, nghe được một cái thuộc hạ lẩm bẩm, nói là cái này đội buôn dầu hỏa, bán tốt như vậy kiếm tiền, thuộc hạ mới vừa có phát giác. Trương Kính chắp tay ôm quyền, mở miệng nói. Sau đó, thuộc hạ liền sai người đi điều tra những cái mua dầu hỏa người, phen này điều tra, quả nhiên điều ra vấn đề tới. Nói tới chỗ này, Trương Kính dừng lại một chút một hồi. Những này mua dầu hỏa, hơn nửa không phải là Trường An hộ tịch bách tính, mà là thương nhân đến từ bên ngoài, thuộc hạ trong bóng tối điều tra bọn họ hộ tịch, những người này đều đang là tới từ cùng một nơi. Trương Kính tiếp tục nói. Nghe đến đó, Đường Phong hơi gật gù. Nghĩ đến, những cái mua dầu hỏa người, cùng cái kia đội buôn một dạng, cũng là tới từ An Tây Đô hộ phủ. Trong chớp mắt, chuyện này trở nên thú vị. Nói như vậy, bọn họ đều là đến từ chính An Tây Đô hộ phủ. Đại nhân anh minh. Trương Kính lại là một fan linh hot. Những người này muốn làm gì, bọn họ mục đích là gì, lúc này đã là vô cùng sống động. Nghĩ đến, bọn họ là muốn ở một cái nào đó thời gian trong phóng hỏa, hỏa thiêu Trường An thành. Tính toán thời gian, rất nhanh chính là ngày rằm. Từ xưa đến nay, đối với người Hán tới nói, Trung Thu tiết cùng Tết Xuân là trọng yếu nhất ngày lễ. Đến khi đó, Trường An thành bên trong sẽ tổ chức một loạt hoạt động đặc biệt náo nhiệt. Việc này còn có những người khác biết không? Đường Phong nhìn Trương Kính cùng Địch Nhân Kiệt, mở miệng dò hỏi. Hai người cũng lắc đầu một cái. Việc này không nên lộ ra, triệu tập Trường An các nơi bất lương nhân, cho ta chằm chằm nhóm người này, nhớ kỹ, từng cái với bọn hắn có tiếp xúc người, cũng không muốn buông tha. Đường Phong trầm giọng nói. Chuyện này quan hệ rất lớn, nếu là ngày rằm thời điểm, cái này Trường An thành bên trong thật đốt lên đại hỏa, Kim Ngô vệ đứng mũi chịu sào, Vạn Niên huyện cũng chạy không, nhưng đại lý tự đồng dạng khó từ tội lỗi. Ở bên ngoài, đại lý tự chỉ là thẩm án tử nha môn, có thể đại đường sơ kỳ đại lý tự không chỉ là thẩm án tử đơn giản như vậy, đồng thời hắn còn mong nắm giữ lấy quản chế Trường An quyền lợi. Cũng tỉ như nói, cái này Trường An thành bên trong hàng trăm hàng ngàn bất lương nhân chính là tốt nhất thái mắt, nếu để cho cái kia huyền không loại người âm mưu thực hiện được, hắn cái này đại lý tự chủ quan sợ là phải bị hoàng đế trách cứ. Hơn nữa hắn lý lịch bên trên sẽ lưu lại không vẻ vang một số, đối với hắn tương lai tới nói là bao nhiêu sẽ có chút ảnh hưởng. Ngược lại, như 400 là hắn có thể thành công đem những người này một lưới bắt hết, như vậy cái này đó là thuộc về hắn chiến tích. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó hắn mới sẽ đối với chuyện này đặc biệt để bụng, tra ra bọn họ động thủ thời gian, đồng thời đem sở hữu ẩn nấp ở Trường An thành bên trong đồng bọn tìm ra, bất kể bất cứ giá nào. Đường Phong trầm giọng nói, việc này từ hai người các ngươi toàn quyền phụ trách, nếu là gặp phải trở ngại gì, trực tiếp hồi báo cùng ta, ta giúp các ngươi xử lý. Thấy Đường Phong trực tiếp ủy quyền, bất kể là Địch Nhân Kiệt hay là Tấm Kia Kính đều là sáng mắt lên, nhất là Trương Kính lại càng là trong lòng thăng lên một tia kính ý. Hắn sợ nhất chính là vị này tuổi trẻ chủ quản đảm nhiệm nhiều việc, trực tiếp nhúng tay vụ án này. Người thường lãnh đạo trong nghề không đáng sợ, đáng sợ là thân là người thường con trên còn không ngừng cơ tay múa chân. Như vậy kết quả thường thường chính là chuyện gì cũng không làm được, chuyện gì đều biết làm hỏng. Nhưng bây giờ vị này tuổi trẻ con trên phi thường thẳng thắn ủy quyền, không có chút nào nhúng tay vụ án này ý tứ. Đã như thế, hắn cũng triệt để yên tâm lại. Đối với Địch Nhân Kiệt hai người lại giao cho một phen về sau, Đường Phong cũng ngồi không yên, đứng dậy rời đi đại lý tự, chạy tới Đại Minh Cung. Chuyện này quan hệ quá lớn, hắn cũng không dám một mình làm chủ, nhất định phải sớm hồi báo cho Đường Vương. Chương 244, đáng sợ nữ nhân. Đến lớn Minh Cung, thông bẩm về sau, các loại hơn 10 phút dáng vẻ, vừa mới nhìn thấy cung bên trong thái giám. Ở cái kia tiểu thái giám dưới sự hướng dẫn, Đường Phong thuận lợi tiến vào Đại Minh Cung. Lần thứ hai nhìn thấy Đường Vương Lý Nhị thời điểm, là ở Tử Vi Điện bên trong. Đường Vương Lý Nhị người mặc đế vương bào phục, đang đứng ở bàn trước mặt, múa bút rội mực, bên cạnh địa phương có vị trên người mặc màu lam nhạt váy tuổi trẻ nữ tử, túi đầu mài mực. Cái kia nhỏ và dài tay trắng, cầm mặc thạch nghiền mực, rất là cẩn thận. Nghe được tiếng bước chân về sau, cô gái này ngẩng đầu lên, nhìn sang. Đường Phong ánh mắt rơi vào cô gái này trên mặt, không khỏi dừng lại một hồi. Đẹp. Vào giờ phút này, trong đầu của hắn chỉ có cái này một cái duy nhất chữ. Cho dù là Lý Uyển, Trường Nhạc công chúa, từ dung mạo tới nói, đều vô pháp cùng nữ nhân này so với, loại kia đẹp, phảng phất không nên thuộc về thế giới này. Nhất là đôi mắt kia, giữa hai lông mày, làm cho người ta là một loại hầu như vô pháp chống cự hấp dẫn. Không đúng, hẳn là mị hoặc. Đối mặt đẹp như vậy, Đường Phong không tưởng tượng ra được đến tột cùng ra sao nam nhân có thể chống cự. Cái này trong cung, vẫn còn có như thế một vị khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Chỉ là như vậy chốc lát nhìn kỹ, hắn liền đưa mắt cấp tốc từ nơi này trên người cô gái thu hồi lại. Từ nơi này nữ nhân hóa trang đến xem, hẳn là trong cung nương nương, cũng chính là Đường Vương Lý Nhị Tần Phi. Đánh lượng hoàng đế nữ nhân, đây chính là phạm vào kỵ hủy sự tình. Nhất là, hoàng đế bản thân vẫn còn ở ngồi bên cạnh. Người phụ nữ kia đứng ở nơi đó, mang trên mặt một vệt nụ cười, cặp kia diêm dúa con ngươi, xem kỹ lấy Đường Phong. Xin chào bệ hạ. Đường Phong không mình hành lễ. Người hôn tiểu tử này, như thế vội vội vàng vàng tới tìm chấm, thế nhưng là gặp phải phiền phức gì? Đường Vương không có ngẩng đầu, tiếp tục tại nơi đó múa bút rội mực. Đường Phong không có lập tức đáp lại. Bởi vì, trước thái tử con mồ côi chuyện này, bản thân chính là không thể lộ ra ánh sáng, kiên quyết không thể để cho người biết rõ. Không nghe được động tĩnh, Đường Vương không khỏi ngẩng đầu lên. Thấy Đường Phong đứng ở nơi đó không mở miệng, trong lòng hắn có chỗ nghĩ, quay đầu nhìn về phía nữ nhân bên cạnh. Hắn biết rõ, Đường Phong xưa nay làm việc vững vàng nặng, Đường Phong nếu ngậm miệng không nói, sợ là muốn nói sự tình, cùng hắn muốn điều tra chuyện kia có liên quan. Người phụ nữ kia, tâm tư thông suốt, không các loại Đường Vương mở miệng, hơi nghiêng người hành lễ. Ngươi trước tạm về tẩm cung đi, buổi tối, chấm lại đi ngươi nơi đó. Đường Vương nhìn nữ nhân này, mở miệng nói. Người phụ nữ kia nghiêng người sau khi hành lễ, chậm rãi lui ra. Đi ngang qua Đường Phong bên người thời điểm, trì hoãn bước chân, quay đầu xem Đường Phong một chút, mỉm cười. Bởi vì nàng đưa lưng về phía Đường Vương duyên cớ, đứng ở phía trên Đường Vương, cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Mà Đường Phong, khóe mắt lướt qua, đem nụ cười kia thu vào đáy mắt, tâm không khỏi ầm ầm liên tục vượt đến mấy lần. Hoàng hốt trong lúc đó, giống như trong ngày mùa đông, quần hoa tỏa ra. Loại kia cực hạn đẹp, không có người nào có thể chống lại. Yêu tinh. Trong đầu của hắn, né qua hai chữ này tới. Hắn vội vàng tập trung ý chí, nguyên sơ đem ánh mắt thu hồi lại, không còn đến xem nữ nhân này gương mặt đó. Đến lúc này, hắn vừa mới ổn định tâm thần, khôi phục thanh minh. Chờ nữ nhân này đi tới, cuối cùng ra đại điện, hắn vừa mới thở ra một hơi. Đáng sợ nữ nhân. Nói đi. Lúc này, Đường Vương cái kia uy nghiêm âm thanh vang lên. Hắn cấp tốc sửa sang một chút tâm tư, lại châm trước một phen tìm tử, vừa mới mở miệng. Đơn giản đem địch nhân kiệt điều tra kết quả, hồi báo một lần, lại đưa ra chính mình suy đoán cùng lo lắng. Không có một chút nào thêm mắm giảm muối, cũng không có bất kỳ cái gì ẩn giấu. Mà Đường Vương đứng ở nơi đó, từ đầu tới cuối, đều là không nói lời nào, thậm chí, thần sắc trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất cứ rung động gì. Tựa hồ, đây chỉ là một kiện không quá quan trọng sự tình. Ngươi có thể tại ngắn như vậy thời gian trong, điều tra đến những vật này, không tệ, xem ra, chấm đối xử với ngươi đặt ở đại lý tự, là đối. Đợi được Đường Phong sau khi nói xong, Đường Vương khen ngợi nói. Nghe được Đường Vương ca ngợi, Đường Phong một trận thẹn thùng. Cho tới bây giờ, vụ án này bên trên, hắn trừ bắt đầu dùng địch nhân kể ra, liền cũng không có làm gì. Vụ án này có thể tiến triển thuận lợi, thực sự không phải là thần công lao, chính là cái kia ti trực địch nhân kiệt để tâm phá án. Đường Phong cũng không có đem ôm đồm trên người mình, mở miệng đáp lại. Như trước mắt hoàng đế là một hôn quân, mà hoặc là cái bình thường quân vương, hắn cũng không phải chú ý đem công lao này ôm đồm trên người mình. Nhưng trước mắt này vị, chính là vậy có dạ tâm có năng lực khai quốc đế chủ, rất nhiều chuyện, ngươi rất khó giấu giếm được ánh mắt hắn. Tại loại này khai ích nhất triều thịnh thế đế vương trước mặt, ngươi tốt nhất hay là không muốn chơi tiểu thông minh. Đường Vương Lý Nhị đứng ở nơi đó, cặp mắt kia nhìn chăm chú lên Đường Phong. Vào giờ phút này, hắn phát hiện chính mình càng ngày càng yêu thích người trẻ tuổi này. Không tiêu không nổi, làm việc ổn thỏa, có năng lực, có hoài bão, đồng thời còn chưa cấp thuộc hạ công lao, còn trẻ như vậy người, phóng tầm mắt trong triều đình, sợ cũng tìm không ra thứ hai. Bị Đường Vương như vậy nhìn, Đường Phong dù sao cũng hơi tê cả da đầu. Bất quá, hắn không cho là mình làm gì sai, vì lẽ đó, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Rất tốt, chỉ dùng người mình biết, lại không chiếm đoạt thuộc hạ công lao, chấm rất là vui mừng. Trong chốc lát về sau, Đường Vương mở miệng nói. Đứng ở bên cạnh đại thái giám Minh Đức Toàn, nhìn phía Đường Phong, trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Đi theo bên cạnh bệ hạ nhiều năm như vậy, hắn nhất là hiểu biết chính mình vị bệ hạ. Hắn biết rõ, bệ hạ thật là thiếu khen người, nhất là người trẻ tuổi, rất ít có thể có được vị này kiêu ngạo hoàng đế khen. Mà bây giờ, cái này trong khoảng thời gian ngắn, bệ hạ đã liên tục hai lần khen ngợi quá đáng trước mắt cái này tuổi trẻ huyền tử. Đương nhiên, từ đáy lòng bên trong tới nói, từ Đường Phong đi vào cung bên trong sau biểu hiện, cùng với ngôn ngữ, cũng làm cho hắn rất là khen ngợi. Người trẻ tuổi này, có năng lực, thông minh, làm việc như vậy chân thật, nhất là hành sự bên trên, đều đâu vào đấy, cực kỳ lao lạc, hoàn toàn không giống như là một người trẻ tuổi. Mà, Tiền Triệu, còn trẻ như vậy người, thử hỏi, người nào sẽ không thích chứ? Huống hồ, người trẻ tuổi này, từ vừa mới bắt đầu lên, chính là bệ hạ chọn chúng, hơn nữa, lại là Việt quốc công La Thành con nối dõi, bệ hạ như vậy khen ngợi, như vậy vui mừng, cũng là có thể thông cảm được phấn. Vụ án này, tra như thế nào, xử lý như thế nào, chấm toàn quyền giao cho ngươi, nếu là gặp phải thân thể phiền phức, ngươi trực tiếp tìm chấm là được. Đường Vương Lý Nhị mở miệng nói. Vâng, bệ hạ. Đường Phong không mình hành lễ. Hắn lần này vào cung, một cái là cho Đường Vương báo cáo toàn bộ sự tình, nói rõ lợi hại trong đó, thứ hai chính là muốn phải ở Đường Vương nơi này được. Vụ án này chung quy quan hệ rất lớn, chưa chừng sẽ dính dáng đến một ít người và lại sẽ gặp phải trở ngại, hắn một cái đại lý tự chính, nếu là không có hoàng đế điều tra, tất nhiên sẽ đặc biệt vất vả. Có thể có hoàng đế, như vậy vụ án đẩy mạnh liền đơn giản. Chung quy vẫn là câu nói kia, giữa lưng đại thụ tốt hóng gió. Chương 245, trưởng tôn hoàng hậu yêu cầu. Đường Vương lại dò hỏi Đường Phong một phen về sau, mới để cho Đường Phong rời đi. Ra Tử Vi điện, Đường Phong vốn là dự định trực tiếp trở về đại lý tự, có thể còn không có xuất cung, bên kia đã bị người cho cản lại. Đường huyền tử, hoàng hậu nương nương có. Tuổi trẻ cung nữ hành lễ, rất là khách khí nói. Nghe nói hoàng hậu nương nương triệu hoán chính mình, Đường Phong liền cũng là bỏ đi xuất cung suy nghĩ. Từ Tử Vi điện đến hoàng hậu tẩm cung, đã đi mấy phần trông. To lớn cung điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Bên ngoài tẩm cung mặt, mấy cái cung nữ thái giám bận rộn, nhìn thấy Đường Phong lại đây, dồn dập không mình hành lễ. Thoáng sửa sang một chút quần áo, Đường Phong vừa mới đi vào tẩm cung bên trong. Trong đại điện, huân trong lò, lượn lờ hương bay ra, trong đại điện này tản mắt ra. Cái kia thanh đạm hương vị, mang theo một tia hương hoa, rất là dễ ngửi. Tới gần cửa sổ địa phương, trưởng tôn hoàng hậu nghiêng người ngồi tê đít mềm trên giường. Xin chào hoàng hậu nương nương. Đường Phong chậm rãi đi lên phía trước, không mình hành lễ. Đứng lên đi. Trưởng tôn hoàng hậu trên mặt mang theo cái kia ôn hòa nụ cười, đưa tay đi ra, ngôn ngữ hiền hòa nói. Đường Phong đứng dậy tới. Ngồi đi. Cung nữ lấy 770 đến đế, đặt ở Đường Phong phía sau địa phương, trưởng tôn hoàng hậu mở miệng nói. Đường Phong hơi không người, ngồi xuống. Hôm nay ngươi vội vàng như vậy vào cung, thế nhưng là cái kia vụ án điều tra, có hay không diện mạo? Trưởng tôn hoàng hậu mở miệng dò hỏi. Vâng, nương nương, có chút diện mạo. Đường Phong gật đầu đáp lại. Đường Vương Lý Nhị phu thê, hai người có thể nói là đồng tâm đồng đức, chính là triều chính trên sự tình, Đường Vương cũng xưa nay không sẽ đối với trưởng tôn hoàng hậu có ẩn dấu. Đường Vương chấp trưởng thiên hạ này đại quyền sinh sát, mà trưởng tôn hoàng hậu thì lại lúc nào cũng hắn, ở hắn phạm sai lầm thời điểm, khuyên bảo hắn. Cái này đại đường thịnh thế, mặc dù là Đường Vương một tay sáng lập đi ra, nhưng trong này cũng là có là trưởng tôn hoàng hậu công lao. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó, bất kể là đại đường bách tính hay là người đời sau, cũng đối với vị này hiển hậu phi thường tôn kính. Mà liên quan với trước thái tử con mồ côi sự tình, Đường Vương Lý Nhị cũng không có ẩn giấu trưởng tôn hoàng hậu, bởi vậy Đường Phong tự nhiên cũng sẽ không sẽ đối với trưởng tôn hoàng hậu có ẩn giấu. Đồng dạng tin tức Đường Phong lại cho trưởng tôn hoàng hậu nói một lần. Cùng Đường Vương Lý Nhị nghe đến mấy cái này tin tức sau phản ứng một dạng, trưởng tôn hoàng hậu có vẻ rất bình tĩnh, trên mặt xem không đến bất luận cái gì sóng lớn. Nhìn trưởng tôn hoàng hậu phản ứng, Đường Phong không khỏi muốn tìm Đường Vương Lý Nhị phản ứng, cái này không hổ là hai người a. Hai người này có thể ngồi chắc giang sơn, đồng thời đem cái này đại đường đẩy hướng phồn hoa, bọn họ cũng có được một viên cường đại trái tim. Hay là ở trong mắt bọn họ, cho dù là trước thái tử con mồ côi, cũng bất quá cũng chỉ là một nhảy nhót thằng hề. Cái này giang sơn vững chắc, không người nào có thể đủ giao động bọn họ giang sơn, có thể cướp đi thuộc về bọn hắn chí cao vương quyền. Coi như là trước thái tử trọng sinh, cũng vẫn không được. Đó là một loại cường đại tự tin, đến từ chính bọn họ tự thân lực lượng. Ngươi đón lấy dự định làm sao làm? Trưởng tôn hoàng hậu nhìn Đường Phong, dùng cái kia ôn hòa thanh âm dò hỏi. Điều động thành bên trong sở hữu bất lương nhân, nghiêm mật quản chế cùng chi kia đội buôn có tới lui người, do đó, thăm dò rõ ràng, bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu người tiềm phục tại Trường An, cuối cùng, đem một lưới bắt hết. Đường Phong mở miệng nói. Nghe Đường Phong kế hoạch, trưởng tôn hoàng hậu tràn đầy vui mừng nở nụ cười. Nhìn cái này tuổi trẻ văn bối, trưởng tôn hoàng hậu lòng tràn đầy khen ngợi vui mừng. Ở tuổi trẻ một đời bên trong, có thể có như vậy vững vàng nặng, đi qua thời điểm, chỉ có La Thông, trưởng tôn Sung cùng Tô Khánh Thiết, Trình Sử Mặc bốn cái, mà bây giờ, lại nhiều một cái Đường Phong. Hơn nữa, từ quãng thời gian này biểu hiện đến xem, Đường Phong so với mấy người kia, còn muốn vững vàng nặng, còn muốn ưu tú. Không muốn cậy mạnh, nếu là gặp phải phiền phức, không muốn chính mình gắng gượng chống đỡ. Giải, GBCE, tôn hoàng hậu chậm kêu lên. Đường Phong vội vàng đứng dậy, không mình hành lễ. Nhớ kỹ, nếu là thật tìm tới trước thái tử con mồ côi, không nên thương tổn hắn, cũng không cần nói cho bất luận người nào, bao quát bệ hạ. Trưởng tôn hoàng hậu thu lại nụ cười, thấp giọng nói. Nghe được trưởng tôn hoàng hậu, cả người cũng sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, trưởng tôn hoàng hậu sẽ đưa ra như vậy một yêu cầu. Bình thường tới nói, thân là Đường Vương Lý Nhị hoàng hậu, phát hiện trước thái tử con mồ côi, nàng tất nhiên là sẽ nghĩ phương pháp đem diệt trừ. Có thể bây giờ nhìn lại, vị này thiên cổ hiền hậu, tựa hồ có lòng muốn giữ gìn khả năng này tồn tại trước thái tử con mồ côi. Trung quy là toàn gia người, như là đã hết thảy đều kết thúc, cũng không cần lại đuổi tận giết tuyệt. Trưởng tôn hoàng hậu thán một tiếng nói. Nghe đến đó, Đường Phong lại là một trận, trong lòng không khỏi nổi lòng tôn kính. Nữ nhân này, thật có thể được xưng là vĩ đại. Lúc này, cái này vĩ đại nữ nhân, không thể nghi ngờ, cho mình ra một nan đề. Rõ ràng, Đường Vương Lý Nhị là muốn triệt để đem trước thái tử một mạch chém tận giết tuyệt, nhưng bây giờ, trưởng tôn hoàng hậu nhưng phải để cho mình bảo hộ trước thái tử con mồ côi, cả hai cái sáng ngời, rõ ràng cho thấy xung đột. Chính mình nên nghe ai đây? Từ trên lý trí tới nói, thân là thần tử, lớn nhất biết rõ lựa chọn, tự nhiên là hướng về hoàng đế áp sát, dựa theo hoàng đế ý nguyện tới làm việc. Cho tới hoàng hậu, tuy nhiên cũng cao cao tại thượng, thế nhưng, chỉ cần hoàng đế còn tại thế, như vậy, hoàng hậu liền không thể làm chính, càng không thể làm gì hắn. Thế nhưng, từ cá nhân cảm tình tới nói, hắn càng nghiêng về hoàng hậu, lưu lại trước thái tử con mồ côi. Chính như hoàng hậu từng nói, cuối cùng là toàn gia người, hơn nữa, Lý Nhị một mạch đã ngồi vững vàng giang sơn, chính là trước thái tử trên đời, cũng vô pháp ảnh hưởng đến bọn họ hoàng vị. Đã như vậy, cần gì phải ở đuổi tận giết tuyệt đây? Ngươi phát hiện hài tử kia về sau, chỉ cần đem mang đi, ta sẽ phái người đem hắn tiếp đi, đưa đến một cái không có ai biết địa phương. Trưởng tôn hoàng hậu nói. Đường Phong trầm mặc chốc lát, không người làm lễ, thi cúi đầu. Rời đi hoàng hậu tẩm cung, dọc theo đường đi, Đường Phong cũng không nói lời nào, cả người rơi vào trong trầm tư. Hắn không biết chính mình làm như thế, đến tột cùng là đúng hay sai. Như là sự tình này, để Đường Vương Lý Nhị biết rõ, lại sẽ như thế nào đây? Hiện nay hắn có chút không nghĩ ra được, chỉ có thể nói đi được tới đâu hay tới đó đi. Ở nơi này trong trầm tư, hắn ra đại minh cung, không có trở về đại lý tự, mà là trực tiếp hồi phủ bên trong. Thực ra, Ngụy Quốc Công tới. Mới vừa vào phủ, Đường Quý liền chào đón. Ngụy Quốc Công. Bùi Tịch. Chương 246, đã đến giờ. Đối với Bùi Tịch đến, Đường Phong có chút ngoài ý muốn. Bất quá, coi như là bất ngờ, hợp tình lý. Ở hắn lúc đầu suy đoán, lúc đầu tìm đến mình, hẳn là chính mình vị kia tiểu di phu Trần Thúc Đạt, nhưng lại không nghĩ tới sẽ là Bùi Tịch. Nghĩ một hồi, Đường Phong bước chân tiến vào bắt phòng. Bên trong phòng, một thân trường sam Bùi Tịch đang ngồi ở bàn trước mặt, đắc ý thưởng thức trà. Bên cạnh địa phương, hai cái tỷ nữ bưng trà rót nước. Bùi công. Đường Phong đi lên phía trước, không mình hành lễ. Bùi Tịch lại đắc ý phẩm một ngụm trà, vừa mới đem bát trà thả xuống, sau đó xoay người lại, cười nhìn phía Đường Phong. Nghe nói hôm nay ngươi đi trong cung. Bùi Tịch hướng về Đường Phong ngoắc ngoắc tay, cười hỏi. Đường Phong ở bên cạnh địa phương ngồi xuống, tỷ nữ lấy ra một cái bát trà, thả ở trước mặt hắn, rót trà. Là có một số việc muốn hướng về bệ hạ báo cáo. Trên đường, hoàng hậu nương nương triệu kiến, liền lại về phía sau cung đi một chuyến. Hắn nói đơn giản nói, liên quan với trước thái tử con mồ côi sự tình, hắn tự nhiên sẽ không nói. Chuyện như vậy, biết rõ người càng ít càng tốt. Nhìn ngôn ngữ mịt mờ Đường Phong, Bùi Tịch cười gật gù, trong lòng đối với cái này cái văn bối càng ngày càng thỏa mãn. Cử chỉ có độ, đúng mực, không tiêu không nội, mà văn thao vũ lược, lại là một tay thơ hay, quả thực chính là một cái toàn tài. Trước sau đó, hắn cho dù đối với cái này văn bối cũng có quan tâm, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là quan tâm thôi. Nhưng nhìn, hoàn toàn khác nhau. Sư phụ của mình cháu ngoại, lão Việt quốc công con nối dõi, mà còn mong theo lão sư họ, cái này liền hắn không thể không coi trọng. Lão sư đã ly thế, mà đích hệ nhất mạch đã không thể truyền thừa, Đường Yên Tân là lão sư đích nữ, con trai của nàng theo họ Đường, vậy sẽ khiến hắn nhìn thấy một cái hy vọng khác. Nếu là cái này tài hoa xuất chúng người trẻ tuổi, làm chủ Đường gia, kế thừa Đường gia y bát, nghĩ đến, chính mình lão sư dưới suối vàng có biết rõ, cũng có thể nhắm mắt. Người trẻ tuổi, đê điều là tốt, thế nhưng, không thể quá đáng đê điều, lấy ngươi tình trạng tới nói, thích hợp tiêu căng, trái lại càng tốt hơn. Bùi Tịch ý vị sâu dài nói. Nghe được Bùi Tịch, Đường Phong cân nhắc một phen, rất nhanh liền minh bạch đối phương trong lời này thâm ý. Trước kia sau đó, hắn kiêu căng là bởi vì hắn muốn biểu hiện tự mình, có thể để cho mình tiến vào một ít người pháp nhãn. Mà sau đó, theo hắn thân thế phơi trần cho thiên hạ, phía sau có cái này rất nhiều người, hắn liền bắt đầu để cho mình đê điều. Ở trong đoạn thời gian này, hắn trừ phủ bên trong, chính là ở đại lý tự, rất ít đi bên ngoài đi lại, cùng người nào tiếp xúc. Như vậy kết quả chính là, tuy nhiên Trường An thành bên trong rất nhiều người đều tại đàm luận hắn sự tình, thế nhưng bản thân hắn đã từ từ phai nhạt ra khỏi người đời trong tầm mắt. Có lợi có hại, hiển nhiên ở Bùi Tịch loại người xem ra là hại nhiều hơn lợi. Ngẫm lại xem, trước mặt tình huống thích hợp tiêu căng, nhưng là sẽ có phó thật tốt nơi. Tiền bối giao hấn, vãn bối biết phải làm sao. Hắn ôm quyền không người hành lễ. Bùi Tịch nâng chung trà lên bắt đến, rất là thích ý phẩm một ngụm trà, nhìn Đường Phong mặt trẻ nhỏ dễ dậy. Ly hôn sự tình hiện nay không thể quá gấp, được đợi được lần này đại chiến sau khi kết thúc lại tính toán sau. Bùi Tịch thả xuống bát trà đến, nhìn Đường Phong trầm giọng nói. Đường Phong gật gù. Lúc này đại chiến sắp tới, Lý Tĩnh thân là chủ soái đi tới Bắc Cảnh, cái này thời điểm nếu là nhắc lại ly hôn sự tình, liền sẽ cho người một loại không để ý đại cục cảm giác. Vừa vặn cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó ở gần nhất thời kỳ Trường An trên thị trường liên quan với Đường Phong, Đường Yên cùng La Thành đề tài dần dần thiếu. Cái này Trường An thành lại khôi phục đi qua yên tĩnh. Bệ hạ bây giờ thái độ không rõ, chúng ta cũng không biết rằng hắn ở ngươi nơi này đến tột cùng có tính toán gì, rốt cuộc là muốn để ngươi tổng quân vẫn là theo sĩ, ngươi được sớm làm tốt hai tay chuẩn bị. Bùi Tịch tiếp tục nói. Đối với Đường Vương Lý Nhị thái độ, Đường Phong bây giờ cũng giống vậy suy nghĩ không thấu. Hắn hiện tại dân sự quan võ, có thể nói là kề vai sát cánh, có thể văn có thể võ, cũng không biết rằng Đường Vương Lý Nhị đến cùng nghĩ thế nào. Từ đáy lòng bên trong tới nói, hắn tự nhiên là càng muốn tổng quân, thế nhưng rất nhiều khi đợi những chuyện này phải không từ chính hắn quyết định. Bất kể là ở đâu cái thời đại bên trong, đều có cái này bản thân nó trò chơi quy tắc, mà đại đường trò chơi quy tắc không thể nghi ngờ là Đường Vương Lý Nhị làm riêng. Đang ở đại đường như vậy, hắn nhất định phải theo Đường Vương Lý Nhị định ra những quy tắc này đến tiến hành trò chơi, bằng không thế tất sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Đường Vương Lý Nhị muốn để hắn theo văn, như vậy hắn liền đàng hoàng đi làm cái quan văn, còn nếu là để hắn toàn quân, vậy hắn liền ra trận giết địch. Ngược lại văn võ chi đạo phương nào đều có hạng cân nặng nhân vật vì hắn hộ giá hộ tống, hắn căn bản không cần lo lắng tương lai. Đơn giản chính là nắm giữ võ thần gờ giúp trang toàn quân, hắn ưu thế lớn hơn. Trong mấy ngày này, ngươi tìm thời gian đi ngươi tiểu di nhà chồng đi một lần đi, cũng là thời điểm. Bùi Tịch nhìn Đường Phong trầm ngâm nói. Nghe đến đó, Đường Phong cười gật gù, nói đến chính mình cái kia tiểu di phu Hứa Thúc Đạt, cho tới bây giờ hắn đều còn mong chưa từng thấy một mặt. Tuy nhiên song phương quan hệ đã xác định, thế nhưng bất kể là hắn còn là Trần Thúc Đạt đều không có tùy tiện gặp mặt. Hết cách rồi, Trần Thúc Đạt thân phận không giống bình thường, ở đại đường có chút mất cảm, nếu là tùy tiện đến nhà sợ là sẽ dẫn tới người bên ngoài chê trách. Mà hiện nay Bùi Tịch vị này đại đường đệ nhất thừa tướng mở miệng, vậy liền không cần lại lo lắng lời đồn. Ta nếu là nhớ tới không tệ, ngươi tiểu di ngày mừng thọ sắp tới, cái này đúng lúc là tốt thời cơ. Bùi Tịch lần thứ hai nói. Nghe được Bùi Tịch, Đường Phong ngược lại là sáng mắt lên, đây cũng là cái hiếm thấy tốt thời cơ. Ngươi tiểu di phu thân phận so sánh mẫn cảm, đặc biệt là hắn hiện tại vị trí này, so sánh mẫn cảm, ngươi cùng hắn gặp mặt, tận lượng không muốn đàm luận triều chính. Bùi Tịch dặn dò. Đường Phong gật gù. Ngươi là thông minh hài tử, nghĩ đến những chuyện khác cũng không cần ta sẽ dạy ngươi. Nói tới chỗ này thời điểm, Bùi Tịch sang sảng nở nụ cười. Công gia, thức gia, rượu và thức ăn đã chuẩn bị kỹ càng. Hai người tán gẫu xong chính sự, canh giữ ở bên ngoài Đường Quý vội vàng đi tới. Đường Phong không có lập tức đáp lại, mà là nhìn phía Bùi Tịch. Để ngươi trở lại báo cho biết một tiếng, đã nói ta hôm nay ở đường phủ bên này ăn cơm tối, liền không quay về. Bùi Tịch nhìn phía cửa tùy tùng, mở miệng nói. Vâng, công gia. Cái kia tùy tùng không người ứng một tiếng, về sau đi ra cửa. Đường Phong ngồi ở chỗ đó, nhìn Bùi Tịch, trong lòng không khỏi một trận ấm áp lưu động. Cái này nhìn như đơn giản một bữa cơm, nhưng trên thực tế đây, cũng không phải là đơn giản như vậy. Bùi Tịch đây là tại nói cho cái này Trường An thành bên trong tất cả mọi người, hắn Đường Phong, là hắn Bùi Tịch tán thành văn bối, người nào nếu là dám đánh hắn chú ý, trước tiên muốn hỏi một chút hắn Bùi Tịch có đáp ứng hay không công nhân. Chương 247, làm cái quách ra đi ra vui lùa một chút. Anh Quốc công phủ bên trong. Lý Tích mặc một bộ áo trong, ngồi ở trên giường nhỏ, nghe quản gia mang đến tin tức. Người nói là, Bùi Tịch đi đường phủ, còn mong lưu ở đường phủ bên trong ăn cơm tối. Lý Tích nhìn quản gia, mở miệng hỏi. Lúc này, Lý Tích lông mày, rõ ràng nhăn, vẻ mặt có chút tối nghĩa không rõ. Vâng, công gia, Ngụy Quốc công còn mong cố ý để người bên cạnh về nước công phủ đi truyền tin. Quản gia gật đầu đáp lại. Nghe đến đó, Lý Tích không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trước đó vài ngày, có liên quan với cái kia hôn đản tiểu tử thân thế, đặc biệt là ông ngoại hắn Đường Công sự tình, truyền sôi sùng sục, bây giờ hắn cái này giống chống khua chiêng lưu ở tiểu tử kia phủ bên trong dùng cơm tối, đây là muốn cho cái kia hôn đản tiểu tử chính danh a. Lý Tích toét miệng nói. Xem ra, đồn đại là thật, Bùi Tịch cùng Trần Thúc Đạt lại là có ý muốn cho cái kia hôn đản tiểu tử làm chủ Lũng Hữu Đường gia. Nói tới chỗ này, Lý Tích dừng lại một chút một hồi. Lũng Hữu Đường gia tuy nhiên đã sa sút, nhưng cuối cùng là chuyển thế thư hương môn đệ, là người đời tán thành môn phiệt đại tộc, như tiểu tử kia thật người chủ Lũng Hữu Đường gia, chỉ là một cái Lũng Hữu chủ nhà họ Đường thân phận, liền để hắn có bước lên tầng trên cùng phạm vi tư cách. Lý Tích nói tiếp. Thời khắc này bên trong, vị này đại đường Anh Quốc công cười khổ lắc đầu một cái. Môn phiệt chi chủ, hơn nữa còn là thư hương chuyển thế môn phiệt, như hắn đi con đường làm quan, tương lai sẽ là thuận buồm xuôi gió. Cười khổ, Lý Tích nói. Thế gia môn phiệt, ở cái thời đại này, đối với cả đất nước sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu, chỉ có chính thức những người bề trên mới biết được. Đã từng, tùy dạng đế thay đổi xã hội, ý đồ lấy khoa cử chế đến suy yếu thế gia môn phiệt, nhưng cuối cùng, nhưng bởi vì chạm được thế gia môn phiệt lợi ích, mà gợi ra tùy mạt đại loạn. Quốc lực cường đại tùy triều, ở thế gia môn phiệt điên cuồng phản công dưới, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Cho dù là Đường Kim bệ hạ, Văn Thành võ đức, vì là bất thế hùng chủ, nhưng là vẫn chỉ có thể là cùng thế gia môn phiệt thỏa hiệp. Như Đường Phong thật thành Lũng Hữu chủ nhà họ Đường, như vậy, thân phận của hắn liền nước lên thì thuyền lên, so với cái gì tử tước bá tước đến, ngậm kim lượng cao hơn không biết bao nhiêu. Nghĩ tới những thứ này, Đường Phong thân ảnh lại không khỏi xuất hiện ở trong óc hắn. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng hắn mọi cách cảm khái. Ngẫm lại chính mình thương yêu nhất nhi tử bên trong nhàn, xuất thân từ quốc công phủ bên trong, cơm ngon áo đẹp, từ nhỏ liền tiếp thu tốt nhất giáo dục, tuy nhiên cũng có thành tựu, thế nhưng cùng Đường Phong so ra, cách biệt thật sự có điểm xa. Nếu là mình nhi tử, cũng có thể có được Đường Phong đồng dạng ưu tú, hắn cũng không cần vì là gia tộc mình tương lai mà lo lắng. Đáng tiếc, ưu tú như vậy người trẻ tuổi, chung quy chỉ là con nhà người ta. Từ tước phủ bên trong, Bùi Tịch ăn chút mới cất rượu, hơi say, nói cũng không khỏi nhiều lên. Cái này uống say người, thường thường nói luôn là sẽ thêm, sẽ nhớ nhung quá khứ, sau đó liền thành nói nhảm. Thân là văn bối, Đường Phong tự nhiên là vẫn bồi ở bên cạnh, nghe lão gia tử ở nơi đó nói liên miên cằn nhằn. Đến đêm khuya thời điểm, rượu này uống cũng gần như, lão gia tử choáng, Đường Mục dự định tự mình đưa về nước công phủ, nhưng lão gia tử lại nói muốn ngủ lại phủ bên trong. Đường Phong tự nhiên mừng rỡ hài lòng, liền để bọn hạ nhân đi thu thập gian nhà. Chờ gian nhà thu thập đi ra, Đường Phong lại không yên lòng, đem trước kia Tôn Tẫn đưa tới hệ cái mỹ tỷ bên trong một cái, cùng với hai cái tỷ nữ lưu trong phòng chăm nom. Đợi được thu xếp tốt đuổi lão gia tử về sau, Đường Phong vừa mới rời đi, về chính mình sân tới. Bùi Tịch không giống người khác, thân là đại đường người thứ nhất tể tướng, hắn thân phận sức ảnh hưởng ở đại đường là không cần nói cũng biết. Có thể nói, hiện tại Bùi Tịch hầu như xem như dưới một người trên vạn người, bực này nhân vật làm thế nào có thể tùy tiện ngủ lại người khác phủ bên trong, chớ đừng nói chi là một vãn bối phủ bên trong. Bởi vậy, Bùi Tịch ngủ lại đường phủ bên trong tin tức, đêm đó liền lan truyền nhanh chóng. Đại Minh cung bên trong, Đường Vương Lý Nhị biết được tin tức này về sau, ha ha nở nụ cười, liền ôm cái kia mỹ tiểu nương tiếp tục ngủ. Cho tới những người khác, cũng cái có phản ứng, có người giật mình, có người trầm tư, cũng người hiểu ý nở nụ cười. Len keng. Một Quế Anh thành công trưởng khống quân đội dưới quyền, quân nhiệm vụ hoàn thành, kết toán khen thưởng. Quân hệ thống nhắc nhở đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy quân nhắc nhở về sau, Đường Phong dừng một cái, nhếch miệng lên, trên khuôn mặt né qua một vệt nụ cười tới. Cái kia tiểu nữ nhân, hiệu suất ngược lại là cao, ngắn như vậy thời gian, liền đem chi kia tống quân tinh nhuệ nắm giữ trong lòng bàn tay. Đương nhiên, điều này cũng không có thể hoàn toàn nói là một Quế Anh cá nhân năng lực mạnh. Như không có trong đám đó những người này trợ giúp, chỉ dựa vào bản thân nàng, muốn hoàn toàn trưởng khống cái này hơn 10 vạn tống quân, khó như lên trời. Cái kia đại nhất phê võ tướng cùng nữ sĩ, ở thêm vào một nhóm lớn trong quân tư mã, bảo đảm nàng có thể đi yên tâm thay trong quân đại tống tướng lãnh, do đó, trưởng khống quân đội. Len keng. Kết toán hoàn thành, tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng. Làm cái tin tức này sau khi xuất hiện, trong đám đó một đám lão đại cũng trở nên phấn khởi. Vương Tiễn cùng Gia Cát Khổng Minh là trong đám tân nhân, chưa từng làm quần nhiệm vụ, ngược lại là cũng không có cái gì cảm giác, thế nhưng những người khác cũng hưởng qua ngon ngọt, đối với hoàn thành quần nhiệm vụ sau khen thưởng, đó là tràn ngập chờ mong. Leng keng. Khen thưởng lực lượng vĩnh cửu giúp đỡ 5, khen thưởng theo cơ mưu sĩ 1 vị, khen thưởng cấp 2 chiến thuyền bản vẽ 1 chương. Nương theo lấy nhiệm vụ khen thưởng xuất hiện, Đường Phong chỉ cảm thấy có một luồng năng lượng tràn vào chính mình cơ thể bên trong, tiếp theo quanh thân trong lúc đó, không nói hết khoan khoái cảm giác. Cái này trong chớp mắt, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình thân thể lực lượng lại tăng thêm không ít. Chỉ nói lực lượng, hắn hiện tại thân thể lực lượng nên có thể cùng đại đường thời đại bên trong bất luận cái nào võ tướng chống lại đi. Nhất là ở cái này thanh hoàng không tiếp thời kỳ bên trong, hắn lực lượng nên xem như vô địch. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười hắc hắc. Theo cơ mưu sĩ, đối với hắn mà nói, đây xem như một cái mới mẻ từ ngữ. 3.3. Bên cạnh hắn võ tướng đã nhiều vô cùng, trong đó có Vi Thông, Triệu Bình các loại tam tinh võ tướng, bất quá, ở bên cạnh hắn, đến bây giờ cũng còn mong không có một cái nào hợp lệ mưu sĩ. Cái này nhưng cũng là không có cách nào thời kỳ. Mưu sĩ bản thân chính là khan hiếm hàng, chớ đừng nói chi là tốt mưu sĩ. Leng keng. Hệ thống sinh ra, chủ nhóm lựa chọn tham chiếu nhân vật đến tiến hành mưu sĩ sinh ra. Quần nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Nhìn thấy đầu này quần nhắc nhở về sau, Đường Phong sáng mắt lên. Đông Hán Mạc Nghiên, Ngụy Quốc mưu sĩ quốc gia. Không có quá nhiều do dự, hắn liền chọn lựa tham chiếu nhân vật. Hoa Hạ lịch sử bên trên, có danh tiếng mưu sĩ rất nhiều, nhất là ở Tam Quốc thời kỳ bên trong, từng xuất hiện rất nhiều năng lực cường hãn mưu sĩ, thế nhưng, ở sở hữu mưu sĩ, hắn thích nhất chính là Quách Gia. Chương 248, Quách Gia đến. Hệ thống bắt đầu sinh ra. Chờ đợi. Ước tính các loại có mấy phút dáng vẻ, rốt cục mới hệ thống tin tức xuất hiện. Leng keng. Sinh ra thành công, tiến hành nhân vật thân phận tái tạo, nhân vật, Quách Tinh Danh, Đường Lũng Hữu nhân sĩ, thế gia Quách Gia con thứ, trước mặt tuổi tác 25 tuổi. Leng keng. Quách Tinh Danh sinh ra, có hay không triệu hoán? Triệu hoán. Đường Phong không do dự, trực tiếp tiến hành nhân vật triệu hoán. Leng keng. Quách Tinh Danh triệu hoán thành công, trước mặt Quách Tinh Danh vừa rời đi Lũng Hữu, đi tới Trường An du lịch, ở tạm với Khang Bình bên trong khách sạn. Nhìn đầu này còn nhắc nhở, Đường Phong mỉm cười. Hắn cũng rốt cục có cái thứ nhất mưu sĩ, hơn nữa, hay là Tam Quốc thời kỳ, Tào Tháo thủ hạ đại mưu sĩ Quách Gia. Quách Gia, chữ Phùng Hiếu, toánh xuyên dương địch người, Đông Hán Mạc Nghiên Tào Tháo dưới trướng nổi danh mưu sĩ, hắn nguyên do Viên Thiệu bộ hạ, sau chuyển ném Tào Tháo, vì là Tào Tháo thống nhất thiên triều Bắc Phương lập xuống công văn, quan biên đến quân sư tế tiểu, phong vị Dương Đình Hầu. Trên sử sách xưng Quách Gia mới sách lưu lược, thế chi kỳ sĩ 31, Tào Tháo tán thưởng hắn từng trải qua người, là mình kỳ tá. Luận lưu lược ánh mắt, Quách Gia đủ để treo lên đánh cùng thời kỳ bên trong sở hữu mưu sĩ, chỉ tiếc, ông trời đấu kỵ anh tài, Quách Gia hơn 30 tuổi, liền chết bệnh. Nếu không có như vậy, hay là, cũng sẽ không có chuyện tốt người, luôn là nắm Quách Gia cùng Gia Cát Khổng Minh lớn nhất so sánh. Tưởng tượng lấy, nếu là Quách Gia không có rất sớm chết bệnh, hai vị này Tam Quốc thời kỳ chói mắt nhất mưu sĩ, ai mạnh ai yếu. Đang hoàn thành Quách Gia triệu hoán về sau, Đường Phong chú ý lực đặt ở cái kia cái gọi là cấp 3 chiến thuyền trên bản vẽ. Nói là bản vẽ, kỳ thực cũng không phải là chỉ là một trường, mà là một cái hệ liệt, trong đó bao quát chiến thuyền nhỏ bé nhất chế tạo bộ phận. Có bản vẽ này, lại có thể tìm tới có đủ nhiều thợ đóng tàu, như vậy cũng đủ để chế tạo ra cái này cái gọi là cấp 3 chiến thuyền tới. Đường Triều tạo thuyền kỹ thuật ở cùng thời kỳ bên trong đã cũng coi là phi thường cao siêu. Cao Tông thời kỳ, Đường Triều từng cùng Uy Quốc đã xảy ra một hồi hải chiến, cuối cùng Đại Đường Đường Thủy quân ung dung nghiền ép Uy Quốc đại quân, 50.000 Uy Quốc tinh nhuệ toàn quân bị diệt. Từ nay về sau, Uy Quốc thần phục với Đại Đường, đồng thời phái ra đại lượng lưu đường sứ, toàn diện học tập Đường Triều văn hóa. Như Đường Triều kế thừa từ Tùy Triều Long thuyền, cùng với Đại Hải thuyền Mộc Lan thuyền, thể tích khổng lồ, mà thân tàu kiên cố, đủ để chống lại sóng biển. Chỉ là thời kỳ này tàu thuyền, bao quát thuyền biển, là lấy nhân lực làm chủ đạo, vốn kỹ thuật còn xa không có bị hữu hiệu lợi dụng. Mà bản vẽ này trên cấp 3 chiến thuyền, lại có hai cái cột buồm phía trên treo lơ lửng buồm. Lượng cột buồm chiến thuyền ở cái thời đại này, tuyệt đối cũng coi là tiên tiến nhất chiến thuyền. Như vậy chiến thuyền nếu là chế tạo ra đến, tuyệt đối là vượt thời đại, đủ để nghiền ép thời kỳ này bên trong phạm vi toàn thế giới sở hữu chiến thuyền. Cẩn thận đem chiến thuyền này bản vẽ được lưu giữ trong quần bên trong không gian, Đường Phong ý thức trở lại hiện thực thế giới bên trong. Bóng đêm chưa chợp mắt, sáng sớm ngày thứ hai, Đường Phong ăn điểm tâm thời điểm, hộ vệ báo lại có Lũng Hữu văn sĩ Quách Tinh Danh tới chơi. Biết được Quách Tinh Danh đến, Đường Phong thả xuống bắt đũa. Nhanh, làm Đường Phong lần thứ nhất nhìn thấy Quách Tinh Danh thời điểm, và mục đích nhìn thấy là một cái phong độ phiên phiên là tuấn lãng thanh niên. Thanh sam khăn chít đầu, cao gầy thân thể, đôi tròng mắt kia mang theo một loại quan mang. Tia sáng kia bên trong mang cho người ta là một loại mãnh liệt tự tin. Quách Tinh Danh gặp qua chủ thượng. Quách Tinh Danh đi vào, hướng về Đường Phong không mình hành lễ. Đường Phong đi lên phía trước, tự mình đem nâng đỡ. Tuy nhiên, tên không phải là cái tên đó, dáng dấp hay là cũng có biến hóa, thế nhưng cái này vẫn thay đổi không, hắn là Quách Gia sự thực này. Sau này, cái này phủ bên trong, mặc kệ sự vụ lớn nhỏ, nếu ta không ở, tất cả liền do Quách tiên sinh phụ trách, tiên sinh tựa như ta. Đường Phong nhìn Đường Quý, mở miệng nói, bởi vì cái này phủ bên trong người cũng là tới từ G giúp chắc, trung thành phương diện, không cần có bất kỳ lo âu nào. Thế nhưng, những người này vẫn có người bình thường tư duy, có tự mình nghĩ phương pháp, ngoại trừ hệ thống cưỡng chế giao cho bọn họ trung thành, bọn họ chính là người bình thường. Vì lẽ đó, cái này phủ bên trong người thân phận địa vị đều cần hắn tới làm quyết định, chỉ có thân phận địa vị xác định, những người này có thể đủ dựa theo hắn định ra đến quy tắc tới làm việc. Cái này cho tới nay, phủ bên trong sự vụ lớn nhỏ đều là do hắn đến quyết đoán, hắn tiếp tục muốn một người như vậy đến vì hắn chia sẻ. Mà bây giờ, Quách Tinh Danh xuất hiện, sau này dù cho hắn không tại Trường An, chỉ cần Quách Tinh Danh, như vậy cái này phủ bên trong vẫn có thể như thường lệ vận hành. Rõ. Đường Quý không người. Quách Tinh Danh đứng ở nơi đó, nhìn Đường Phong, lại không người cúi đầu. Tiên sinh còn không có dùng điểm tâm chứ? Đường Phong nhìn Quách Tinh Danh, ngôn ngữ hiền hòa hỏi. Hôm qua đến Trường An, bởi vì thời gian không còn sớm, liền không dám đến phủ bên trong quấy rầy, biết rõ chủ thượng sáng sớm muốn đi đại lý tự điểm bão, ta liền rất sớm chạy tới. Quách Tinh Danh vừa cười vừa nói. Đường Quý bên kia đã ở dặn dò tỷ nữ nhóm, đi một lần nữa chuẩn bị điểm tâm. Trên bàn cơm, Đường Phong cùng Quách Tinh Danh mặt ngồi đối diện nhau, vừa ăn điểm tâm, một bên trò chuyện chút cùng trước mặt có liên quan sự tình. Chủ thượng muốn hoàn toàn thay đổi chính mình lập tức lúng túng tình trạng, còn cần đi trên chiến trường đi một lần. Quách Tinh Danh mở miệng nói. Đối với Quách Tinh Danh đề nghị, Đường Phong là tán thành. Chỉ là, hắn có hay không có thể lên chiến trường, không phải là quyết định ở chính hắn, mà là quyết định ở Đại Minh cung bên trong cái kia 707 vị. Đương nhiên, chủ thượng cũng không cần quá gấp, chỉ ta phán đoán, lần này đại chiến, ta Đại Đường rất khó trong khoảng thời gian ngắn đại bại Đông Đột Quyết. Quách Tinh Danh tựa hồ nhìn ra tâm hắn sự tình, tiếp tục nói. Vệ quốc công tuy nhiên dụng binh như thần, có thể cái kia Cắt Lợi Khả Hãn cũng không phải hạng soảng xĩnh, nếu là không có phá của người, song phương rất có thể lần thứ hai rơi vào rằng co bên trong. Nói tới chỗ này, Quách Tinh Danh dừng lại một chút một hồi, hắn nhìn Đường Phong, cân nhắc nở nụ cười. Nhìn thấy Quách Tinh Danh trên mặt một màn kia nụ cười quỷ dị, Đường Phong hình như có ngộ ra. Phá của người. Đây chỉ chính là hắn đi. Dù sao, hắn từng có thiên lý bôn tập, đánh chết Đột Quyết hơn vạn kỵ binh trắng cử, như Đường Vương cùng Lý Tinh muốn lại dùng kỵ binh kế sách, hắn không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Lập tức Đại Đường, tuổi trẻ một đời tướng lãnh, nắm giữ sử dụng kỵ binh chạy thật nhanh một đoạn đường dài kinh nghiệm, cũng chỉ có chủ thượng một người. Hơn nữa, Cắt Lợi Khả Hãn đối với chủ thượng hận thấu xương, thánh nhân cùng vệ quốc công nếu là muốn đánh vỡ song phương bế tắc, như vậy khẳng định về bắt đầu dùng chủ thượng. Quách Tinh Danh tiếp tục nói, ta nghe nói Hình Quốc công đã trở lại còn mong Trường An, chủ thượng không ngại đi Hình Quốc công phủ đi vòng một chút, hay là sẽ có niềm vui bất ngờ. Nghe đến đó, Đường Phong trong con ngươi bước lên một mảnh tia sáng tới. Là mình tại sao đem Hình Quốc công Tô Định Vương quên đi đây? Chương 249, liên quan với tình báo cơ cấu tổ kiến. Trước kia thời điểm, Đường Phong luôn cho là chính mình đối với cuộc đời mình quy hoạch rất viên mãn. Hắn cũng thận trọng từng bước, đi tới mức hiện nay. Sánh bằng Quách Tinh Danh đến, nói rõ các loại lợi hại quan hệ, lột tơ rút kén về sau, hắn mới phát hiện, chính mình đi qua quy hoạch, vấn đề chồng chất. Chỉ nói ly hôn chuyện này, nếu là có Quách Tinh Danh trợ giúp hắn chủ tính, hay là hắn cùng Lý Huyền đã sớm ly hôn. Từ các loại sự tình đến xem, đi qua thời điểm, hắn đều là bị động đi ứng phó, hơn nữa, trong rất nhiều chuyện, làm rất thuốc khô. Cái kia chút nhu đồ, cái kia chút tính toán, hiển nhiên ít nhiều có chút buồn cười. Có thể nói, hắn có thủ đoạn bài tốt, thế nhưng, chiêu này bài tốt, suýt chút nữa đã bị hắn cho đập nát. Nghe xong Quách Tinh Danh phân tích, lại nghĩ tới nơi đây các loại, hắn không khỏi một trận thẹn thùng. Phải có tình báo cơ cấu, kiến lập một cái to lớn mạng lưới tình báo. Quách Tinh Danh ngôn ngữ kiên định nói. Tình báo cơ cấu. Vật này, Đường Phong trước kia thời điểm, vẫn thật là chưa hề nghĩ tới. Hắn đi tới Trường An, cũng bất quá 2 tháng, trong khoảng thời gian này, lại có hơn nửa tháng ở Bắc Cảnh trên Thảo Nguyên. Thật vất vả vừa ổn định lại, lại có cái kia rất nhiều chuyện dây dưa, hắn nơi nào có thời gian đi muốn công việc bể bộn như vậy. Xây dựng tình báo cơ cấu, đối với hắn người đời sau này tới nói, tựa hồ là như vậy xa xôi, đặc biệt xa xôi. Kiếp trước bên trong, hắn sinh hoạt tại Hoa Hạ, chỉ là người bình thường, không có năng lực, cũng không cần phải thế đi kiếm cái gì tình báo cơ cấu. Phải biết, dù cho coi như là lớn bao nhiêu công ty, cũng không có chính mình tình báo cơ cấu, chỉ có quốc gia mới sẽ kiến lập tình báo cơ cấu. Tới cái này thời không giới, đi qua trong rất nhiều năm, hắn đều sinh hoạt tại nông thôn bên trong, miễn cưỡng chịu, dù cho có dạ tâm, cũng không có triển khai hoài báo thời cơ. Hiện tại, nghe được Quách Tinh Danh đề lên chuyện này hắn, cẩn thận suy nghĩ, hay là, chính mình nhưng cần như thế một cái thuộc về mình tình báo cơ cấu. Là một người người lời sau, hắn càng rõ ràng, tình báo tầm quan trọng. Mà ở cái này còn mong lưu lại dã man khí tức thời đại bên trong, nếu là ngươi có thể có được một cái to lớn tình báo cơ cấu, chỗ nào cũng có, như vậy, ngươi liền có thể rất nhanh người một bước làm ra quyết đoán, đồng thời cũng có thể đủ ở nguy hiểm thời điểm sớm tránh né nguy hiểm. Quân quyền bên trên, quân muốn thần tử thần không thể không chết, một người dù cho ngươi ngồi ở vị trí cao cũng chưa chắc có thể tả hữu vận mạng mình, trừ phi ngươi trở thành quân vương, bằng không ngươi vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh bị người khác chúa tể kết quả. Nhưng nếu là có như thế một cái to lớn tình báo cơ cấu, như vậy tối thiểu ngươi có thể sớm dự báo nguy hiểm, phòng hoạn chưa xảy ra. Nếu là chủ thượng tín nhiệm ta, không ngại đem chuyện nào giao cho ta đi làm, trong vòng nửa năm ta bảo đảm dựng lên một cái bao trùm toàn bộ quan trung mạng lưới tình báo. Quách Tinh Danh tự tin nói. Bất quá cái này nhân viên chủ yếu còn cần chủ thượng cho ta xem xét. Đó lấy, Quách Tinh Danh lại bổ sung một câu. Đường Phong cười gật gù. Đừng không dám nói, chỉ nói người và tài vụ hắn nơi này phải không thiếu. Võ thần ở giúp chặt bên trong, bất kể là Vương Tiễn hay là Hạng Vũ hay là Nhiễm Mẫn, trong tay đều có đại lượng bỏ không nhân viên. Ở trong này, nên sẽ có tình báo phương diện chuyên nghiệp nhân tài. Được, chuyện này liền giao cho ngươi. Đã như thế, nhóm này xây tình báo cơ cấu sự tình, liền quyết định ra đến. Lại cùng Quách Tinh danh tán gẫu một phen về sau, Đường Phong vừa mới đứng dậy rời đi Tử Tức phủ, chạy tới đại lý tự. Long đất Hắc thị phương diện, lại có tin tức mới. Trương Kính bên kia, lần thứ hai khóa chặt mấy cái mục tiêu mới. Nay cỗ chung với trước thái tử thế lực, dấu kỹ rất sâu, hơn nữa, ở Trường An thành bên trong bố cục thời gian cũng không đoạn. Chỉ mấy ngày nay thời gian, Trương Kính bọn họ khóa chặt mục tiêu, đã vượt qua 50 người. Cho tới những cái còn không có bị phát hiện mục tiêu, trời mới biết còn có bao nhiêu. Mắt thấy, ngày rằm cũng sắp đến. Nếu là đối phương thật tính toán ở ngày rằm cái này một ngày động thủ, như vậy, lưu cho hắn thời gian, đã không nhiều. Hiện tại, liền muốn xem địch nhân kiệt cùng cái kia Trương Kính năng lực. Tấm kia kính cũng nói, chỉ nói địch nhân kiệt, hắn tin tưởng, địch nhân kiệt là có trưởng khống toàn cục năng lực. Bây giờ đại lý tự, giống như là một cái tốc độ cao vận chuyển máy móc, ở Đường Phong khống chế dưới, tốc độ cao vận chuyển. Mỗi một ngày bên trong, đều có đại lượng tình báo từ Trường An các nơi tụ tập mà đến, cuối cùng, trải qua mấy cái quan văn sàng lọc, được đưa đến Đường Phong trước án. Sau đó, Đường Phong đối chiếu các loại tình báo, lại làm ra cuối cùng quyết định. Trên đầu không có chủ quan, không có ai quản loại ngày này, chân tâm thư giãn thích ý. Thế nhưng, không có chủ quan, nếu là thật phạm sai lầm, đến thời điểm đó, hoàng đế trách cứ hạ xuống, hắn cũng là đứng mũi chịu sào. Có thể nói, có lợi có hại, tổng thể tới nói, lợi nhiều hơn hại. Bận rộn thời điểm, thời gian quá luôn là rất nhanh. Bất chi bất giác, cái này một ngày liền trôi qua. Sắp tới giờ dậu, Đường Phong ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn trên bản đống kia tích như núi hồ sơ, cười khổ một tiếng. Duỗi cái lưng mệt mỏi, hắn đứng dậy đến, rời đi án độc. Long đất Hắc thị bên kia tình huống, hắn hiện tại không rõ ràng, làm con trên, hắn cũng sẽ không tự mình qua bên kia giám sát. Làm con trên, vừa phải hiểu được ủy quyền, đồng thời, cũng phải hiểu được, dùng người thì không nên nghi ngờ thì không dùng người đạo lý. Sau đó hai ngày bên trong, Đường Phong lại tiến vào hai điểm nhất tuyến sinh sống. Đến ngày thứ ba, Bắc cảnh truyền đến tin tức, 15 vạn đột quyết kỵ binh xâm phạm biên giới, lại có hai tòa đại đường phong hỏa pháo đài luân hãm. Song phương thám báo binh sĩ, ở trên thảo nguyên đánh mấy cái trận chiến, hai phe đều có thương vong. Tổng thể tới nói, song phát binh lực cùng chiến lực, cùng hắn tương đương. Hà Giang quận vương tuy vẫn còn ở trong quân, hay là chủ soái, thế nhưng, hắn đã thu nạp binh mã, làm tốt giao tiếp binh quyền chuẩn bị. Là một người đại đường lão thần, hắn, rõ, cũng biết, chính mình trong khoảng thời gian này không làm, để hoàng đế có chút tức giận. Hắn là một người thông minh, tuổi tác lớn, lại càng là chú ý cẩn thận, sợ mình đi nhầm bất kỳ một bước. Bây giờ, bởi vì hắn chú ý cẩn thận, mà suýt nữa gây thành sai lầm lớn, hắn tự biết có lỗi, bây giờ, bệ hạ đổi soái, cũng là theo lý thường cần làm vĩnh. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó, hắn cũng không có bởi vì mình bị thay chuyện này mà lòng sinh tức giận. Làm Lý Tĩnh chạy tới Bắc cảnh thời điểm, hắn đã thu thập xong hành trang. Song phương một phen giao tiếp, Lý Hiếu cung mang theo một đám gia tướng, rời đi Đức Dương, mà Lý Tĩnh thì lại đi nhậm trước. Trận này binh quyền giao tiếp, phi thường đội vàng, cũng phi thường ngắn ngủi, song phương trong lúc đó, thậm chí không có quá nhiều giao lưu. Lý Tĩnh đến, Lý Hiếu cung đi, thế nhưng, chiến tranh vẫn ở về phía trước phát triển. Chiến tranh mây đen, bao phủ toàn bộ Bắc cảnh. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ. Chương 250, Nam Sơn gặp giai nhân. Bắc cảnh mù mịt, tự nhiên không ảnh hưởng tới bên ngoài ngàn dặm Trường An thành. Lúc này Trường An, như trước vẫn là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Tựa hồ, đối với thành phố này tới nói, chiến tranh mãi mãi cũng là như vậy xa xôi, cũng với bọn hắn không có bất cứ quan hệ gì. Đại gia nên làm gì, tiếp tục làm gì, nên vui cười tiếp tục vui cười, nên đi chơi thanh lâu tiếp tục đi chơi thanh lâu. Hồ Nguyệt lâu, như trước vẫn là ăn chơi chắc táng, vẫn một mảnh náo nhiệt. Lâu bên trong nữ tử, vẫn muôn hồng nhìn tía, hát cái kia tà âm. Đến từ chính tứ hải đội buôn, đánh xe ngựa lạc đà, từ bên ngoài ngàn dặm mà đến, vận chuyển tứ phương hàng hóa, tiến vào Trường An thành bên trong. Đông thị, Tây thị, thương nhân kia thét to âm thanh, xưa nay không có ngừng lại quá. Đường Phong cũng rất bận rộn, sắp thực tới nói, phi thường bận rộn. Cùng thái tử Lý Thừa Càn cùng với Trình gia kết phường loại rượu sinh ý, bây giờ, thái tử phủ cùng Trình gia đập xuống bút lớn bạc, trực tiếp mua lại Trường An thành bên trong một nhà lớn tiểu phường. Cho tới ở trong này, có hay không tồn tại ép mua ép bán, hai nhà lại ra bao nhiêu trước, Đường Phong cũng chưa từng có hỏi. Bất kể là cái nào thời đại, mãi mãi cũng là mạnh được yếu thua. Hiện tại, hắn chỉ cần biết rõ 270, nhà kia lớn tiểu phường, bây giờ đã bị viết ở ba nhà danh nghĩa, trở thành ba nhà tổng cộng có sản nghiệp. Tiểu tiểu phường bên kia công tượng, còn có công nhân, cùng với sở hữu thiết bị, cũng đã bị chuyển tới rượu mới phường. Cho tới tiểu tiểu phường thì bị tạm thời hoang phế hạ xuống. Bất quá, Đường Phong cũng không định đem cái này tiểu tiểu phường triệt để từ bỏ, ở hắn dự định bên trong, tại không lâu, còn mong sẽ lại làm mấy cái cất rượu công tượng đến, chuyên môn cho mình sinh sản tinh cất rượu nước. Làm tiểu phường bắt đầu gióng trống khua chiêng làm lớn sinh sản thời điểm, một bên khác, Đường Phong cùng Ngụy Vương Lý Thái cùng với La Thông kết phường ra lông tiệm bán thuốc, cũng khai trương. Tổng cộng 5 cái cửa hàng, đông tây lượng thị cái hai nhà, mà đổi thành ở ngoài một nhà, thì lại ở vào Nam Thành. Cái kia từng xe ra lông cùng có khô, từ Nam Sơn Trang Tử vận chuyển đến Trường An Thành bên trong, lại trải qua người có nghề tình công mật thám, trở thành trên nhất tốt vật liệu ra, bắt đầu lên giá tiêu thụ. Ngoài ra, phong phủ cùng Đỗ phủ người cũng đã đem Trường An thành bên trong mấy chỗ trà diệp phô tử sửa chữa lại một phen. Phía nam cũng đã truyền đến tin tức, vườn trà phương diện đã xào ra nhóm đầu tiên trà mới tới. Mà đám này dê bèn trà mới đã bị vận chuyển đi lại vận hà, vận chuyển về Trường An thành. Nhiều nhất lại có thêm thời gian nửa tháng, đám này trà mới sẽ xuất hiện ở Trường thành bên trong trên thị trường. Chỉ cái này ba loại sinh ý, nếu là toàn bộ trải ra đến, khi đó ngày vào đấu kim không có chút nào khoa trương. Thừa dịp khi nhàn hạ đợi, Đường Phong lại đi một chuyến Nam Sơn Trang Tử. Trong trang công tượng tăng giờ làm việc, bây giờ ở trên bờ sông đã có hai tòa mới tinh thủy xa đứng lên. Cái này hai tòa thủy xa so với lên đại đường chế tạo ống xe tới càng thêm rườm rà, thể tích cũng lớn không ít. Có cái này hai tòa hồng thủy xe, chỉ cần cực nhỏ người là có thể giữa sông nước dẫn vào ruộng đất bên trong. Ở các nơi ruộng lũng bên trong, hộ nông dân nhóm khai quật ra từng cái liên kết danh nước. Những này danh nước đem thủy xa để lên nước, dẫn vào rời xa bờ sông ruộng đất bên trong. Trên đỉnh đầu không có ngọn núi lớn kia, trên thân không có gánh nặng, lại nhìn tới cái kia hai tòa thủy xa, còn có cái này rực rỡ hẳn lên trang tử, hộ nông dân nhóm một lần nữa tỏa sáng hy vọng, nhiệt tình mười phần. Trong trang, nguyên bản thuộc về Vương Đào tòa nhà, bây giờ cũng đang ở sửa chữa lại. Nam Sơn bên này là chỗ tốt, có núi có sông không nói, để Đường Phong không nghĩ tới là trong núi vẫn còn có suối nước nóng. Thiên nhiên suối nước nóng, mệt mỏi thời điểm cua được ngâm vào, cả người cũng thoải mái cực kỳ. Ở phát hiện cái kia một cái suối nước nóng về sau, Đường Phong liền có ở đây xây nhà suy nghĩ. Cái này Nam Sơn bên trong, trong ngày mùa hè vốn là so với Trường An thành bên trong mát mẻ, mà bởi vì có chiết khấu suối nước nóng, trong ngày mùa đông tất nhiên là muốn so với Trường An thành muốn ấm áp. Tốt như vậy một chỗ, nếu không phải dùng để xây dựng trang tử, cái kia thật tâm là lãng phí. Không nói lúc nào cũng ở nơi này, khi nhàn hạ đợi tới đây thanh tĩnh hai ngày, tán tỉnh suối nước nóng cũng là tốt. Cho tới cái này sửa chữa lại phòng trọ, cũng ở trong núi xây trang tử sự tỉnh, tự nhiên cũng không cần hắn tự thân làm, có quản sự Đường Nam ở đây phụ trách, những chuyện này hắn căn bản không cần đi bận tâm. Ken ken ken, cái kia một trận tiếng chuông từ đằng xa truyền đến. Nghe cái này từ đằng xa truyền đến tiếng chuông, Đường Phong dừng bước lại, xoay người nhìn sang. Trong ánh mắt ở xa như vậy nơi địa phương, có vài thớt tuấn mã chạy như bay tới, cuối cùng đứng ở trang tử cửa. Đường Phong xa xa nhìn sang, ánh mắt rơi vào cái kia dẫn đầu hai đạo bóng hình xinh đẹp trên thân. Nhìn rõ ràng cái kia hai tấm khuôn mặt về sau, hắn thoáng dừng một cái, bước chân nên đón. Công chúa điện hạ, Minh Lan cô nương. Đến phụ cận, hắn chắp tay được một cái cùng thế hệ lễ. Người đến không phải là người khác, chính là Trường Nhạc công chúa và trưởng tôn Minh Lan. Đối với hai nữ nhân này tại sao đột nhiên đến Nam Sơn, Đường Phong cũng không có đi suy đoán. Trường Nhạc công chúa và trưởng tôn Minh Lan vươn mình xuống ngựa tới. Xuống ngựa, hai người nghiêng người, từng người cũng hướng về Đường Phong đáp lễ. Nhìn trước mắt hai cô gái này, mặc kệ là cái nào, đều là như vậy hào quang rung động lòng người, tuy nhiên giả vờ cột một mạc, thậm chí không làm vôi lông mày, thế nhưng vẫn như cũng làm cho người ta một loại thưởng vui vẻ mục đích đẹp. Công chúa, hôm nay làm sao có như vậy nhã hứng, đến Nam Sơn du ngoạn? Nhìn cả hai cái tuyệt mỹ nữ tử, Đường Phong thuận miệng hỏi. Trước kia liền nghe người ta nói, cái này Nam Sơn hoàn cảnh rất tốt, hôm nay vừa vặn có thời gian, liền cùng Minh Lan muội muội cùng một nơi lại đây nhìn một cái. Trường Nhạc công chúa cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra. Bên cạnh địa phương, trưởng tôn Minh Lan dáng ngọc yêu kiều đứng ở nơi đó, tấm kia thanh tú trên khuôn mặt luôn là mang theo loại kia tự tin thanh nhã đủ cười. Hôm nay tới đây xem cái này phong cảnh, quả nhiên là không uổng chuyến này. Trưởng tôn Minh Lan vừa cười vừa nói. Nghe hai vị này, Đường Phong mỉm cười. Đối phương tới nơi này mục đích đến tuột cùng là cái gì, hắn không đi suy đoán, chỉ cần đối với mình quy hoạch không thể có ảnh hưởng gì là được. Huống hồ hai người bọn họ cũng không thể đối với hắn sẽ có bất luận ảnh hưởng gì. Công chúa, Minh Lan cô nương. Hắn tự tay ra hiệu. Người bên cạnh bước nhanh đi tới, từ Trường Nhạc công chúa và trưởng tôn Minh Lan trong tay tiếp nhận tuấn mã dây cương. Sau đó hai người theo Đường Phong đi vào trong trang. Thật lớn ống xe. Khi thấy trên bờ sông đang tại chuyển động thủy xa lúc, trưởng tôn Minh Lan không nhịn được la lên. Trường Nhạc công chúa theo trưởng tôn Minh Lan ánh mắt nhìn, đang nhìn đến cái kia thủy xa về sau cũng là lộ ra vẻ giật mình. Lớn như vậy, đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy ống xe. Chương 251, thất vọng mất mát. Hai cái tiểu nữ nhân mang theo nồng đậm hiếu kỳ cùng mấy phần tiểu hưng phấn, bước nhanh đi tới bờ sông. Đứng ở bờ sông bên trên, nhìn cái kia đang tại vận chuyển, đem uống nước nhắc tới trên bờ đến thủy xa, hai người ghé vào cùng một nơi, xì xào bàn tán. Đường Phong theo ở phía sau, đi tới. Nghe cả hai cái tiểu nữ nhân xì xào bàn tán, Đường Phong không khỏi một trận buồn cười. Người đời cũng nói, cái này Trường An được, mà cái này Trường An thành bên trong quyền quý, lại càng là đọc đủ thứ thi thư, thấy nhiều thế gian này các loại kỳ văn việc ít người biết đến. Có thể dưới cái nhìn của hắn đây, kỳ thực, cái này Trường An bên trong quyền quý, cũng như cũng là chưa từng thấy cái gì thị trường tăng mạo. Chỉ cái này một cái thủy xa, liền làm cho các nàng vui mừng không thôi, như mình tại mân mê đưa ra hắn đồ sộ đồ vật đến, các nàng lại nên là dạng gì phản ứng đây? Nếu như chính mình đem cái kia cấp 3 chiến thuyền cho chế tạo ra, nghĩ đến, các nàng xem đến về sau, tất nhiên sẽ kinh hãi há to mồm đi. Nghĩ cả hai cái giai nhân cười, miệng nhỏ mở lớn dáng vẻ, hắn không khỏi nhìn sang. Ánh mắt rơi vào Trường Nhạc công chúa và trưởng tôn Minh Lan trên môi đỏ, nhìn cái kia mềm mại môi đỏ, hắn không khỏi tim đập thình thịch. Mặc kệ người nào, đều là như vậy rung động lòng người. Chỉ tiếc, một cái là công chúa, một cái là trưởng tôn gia cô nương. Hai vị này, mặc kệ là cái nào, cũng không phải tốt như vậy khúc. Tiến tĩnh trên bờ sông, thanh phong gợi lên. Nghịch ngầm phong, thổi lất phất cái kia đen nhánh tóc dài, cái kia váy góc áo, theo gió, nhẹ nhàng đung đưa. Cái kia một liếc một thành, hai đạo bóng hình xinh đẹp, đứng ở nơi này trên bờ sông, ngược lại để Đường Phong không khỏi muốn tìm Bạch Xà chuyện cố sự. Chỉ là như vậy trong nháy mắt, hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu, đem cái này buồn cười suy nghĩ ném đến sau đầu. Như hai cô gái này là Thanh Xà Bạch Xà, vậy mình lại xem như ai đó. Hứa Tiên. Đối với cái này vị liền xà cũng dám ngủ nam nhân, hắn từ đấy lòng bên trong là khâm phục, đương nhiên, bội phục thì bội phục, nhưng hắn cũng không nguyện ý làm Hứa Tiên, bởi vì, Hứa Tiên quá bất ức. Đường Huyền Tử, cái này ống xe, là ngươi thiết kế sao? Trưởng Tôn Minh Lan xoay người lại, cặp kia mắt đẹp nhìn Đường Phong, mở miệng hỏi. Minh Lan cô đương, đây không phải ống xe, mà là thủy xà, nó cấp thủy tốc độ, cần phải so với truyền thống ống xe nhanh rất nhiều. Đường Phong mở miệng nói. Trưởng Tôn Minh Lan đứng ở nơi đó, nghiêng đầu, liền như vậy nhìn Đường Phong, trong ánh mắt, mang theo vài phần hiếu kỳ. Người đàn ông này, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật, cái này kỳ tư diệu tưởng đồ vật, hắn lại là nghĩ như thế nào đi ra đây. Bắc Phương, thường thường sẽ gặp phải hạn hán, dị vang ống xe, rất khó ở nước lượng giảm xuống giữa sông cấp thủy, hộ nông dân nhóm chỉ có thể dựa vào tay cầm vai khiêng mang nước, mà loại gương nước này, nhưng có thể đủ đem ở mực nước hạ thấp trong sông, đem nước sông nói ra, do đó tiết kiệm đại lượng nhân lực. Đường Phong giới thiệu sơ lược nói, nước này xe, chế tạo, có thể phiên phức. Chi phí bao nhiêu? Trường Nhạc công chúa quay đầu nhìn sang, mở miệng hỏi. Tự nhiên là muốn so với ống xe phiền toái một chút, chi phí sao, cũng là so với truyền thống ống nhiều xe hai thành. Đường Phong đáp. Nghe được Đường Phong trả lời, Trường Nhạc công chúa sáng mắt lên. Thân là hoàng gia dòng dõi quý tộc, chịu đến cha mẹ mình ảnh hưởng, nàng cũng là sẽ thường xuyên quan tâm làm nông. Nhìn trước mắt cái này hai tòa cự đại thủy xa, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là làm sao đem quảng bá ra, ban ơn cho thiên hạ. Công chúa điện hạ, phạm vi lớn quảng bá, ngài hay là không nên nghĩ, đồ chơi này, chi phí quá cao, phổ thông người dân nơi nào chịu được. Đường Phong một chút liền nhìn ra Trường Nhạc công chúa tâm tư, mở miệng nói, truyền thống ống xe chi phí cũng đã rất cao, thiên hạ này cũng chỉ có những cái thế gia môn thiệt mới có năng lực kiến tạo, mà nước này xe so với ống xe chi phí càng cao hơn, dù cho phạm vi lớn quảng bá, cuối cùng có thể tạo lên như trước vẫn là những cái thế gia môn thiệt, cho tới phổ thông người dân cũng vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình hai tay cùng vai đi nấu nước khiêng nước đến tới nông điển. Nghe được Đường Phong lời nói này, Trường Nhạc công chúa muốn nói cái gì nữa, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại xinh xinh nuốt trở về. Đứng ở bên cạnh Trưởng Tôn Minh Lan nhìn Trường Nhạc công chúa và Đường Phong, nhưng cũng là trong lòng mình, nhưng nàng rồi lại vô pháp nói thẳng ra. Rất nhiều chuyện, mọi người đều rõ ràng trong lòng, chỉ là không chịu nói thôi. Dù sao, các nàng đều là vừa được lợi ích người. Trong trang, đồng ruộng đan sen, hộ nông dân nhóm cùng canh trong tự nhiên. Xa xa, hay không thời gian truyền đến một trận tiếng chó sủa. Đường Huyền Tử cái này trang tử, cũng không phải từ để ta muốn tìm Đào Huyền Minh Đào Hoa Nguyên Ký bên trong cái kia hoàn toàn tách biệt với thế gian đồng lai tiên cảnh. Hành tẩu tại đây trong trang, Trưởng Tôn Minh Lan nhìn Đường Phong, vừa cười vừa nói. Thổ địa bình bỏ, quốc xá nghiêm chỉnh, có ruộng tốt đẹp ao tang trúc chi thuộc, thiên mạch giao thông, gà chó tướng nghe, trong đó tới lui loại làm, nam nữ ăn mặc thật như ngoại nhân, hoàng phát tóc trái đảo cũng vui mừng tự nhạc. Trường Nhạc công chúa nhẹ giọng ghi nhớ. Đường Phong nghe Trường Nhạc công chúa đọc lên câu thơ cũng không nói gì, ánh mắt nhìn quanh, nhìn cái này điên tĩnh trang tử, còn có những cái thản nhiên tự đắc già trẻ tay đắng nở nụ cười. Thiên hạ khó khăn, hay là ở tại nơi này Trường An thành bên trong các quyền quý vĩnh viễn là sẽ không biết. Hắn cái này trang tử đã từng là một mảnh ô ương ương, nơi này hộ nông dân đã từng sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Nếu không phải là Đường Vương đem cái này trang tử ban cho hắn, hắn không để ý đắc tội Ngô Vương đại giới giải quyết cái kia vương đạo, những này hộ nông dân vẫn còn bị áp bách bên trong. Không, thế gian này bị bóc lột bị áp bách trang tử nhiều vô số kể, quá nhiều nông dân sống ở dày vò bên trong. Cái này thái bình thịnh thế chỉ là thuộc về thượng tầng người thịnh thế thôi. Phồn hoa Trường An thành, xem hoa vô số người con mắt, càng làm cho vô số người ngoại quốc chết phục, sở hướng hướng về. Nhưng tại thôn quê bên trong, vô số dân chúng cũng vẫn còn ở khổ cực canh tác, vì là lấp đầy bụng mà 9h đi 5h về. Mà những này, sinh hoạt tại Trường An thành bên trong, áo cơm không lo hai cái tiểu nữ nhân, tự nhiên đều là không biết. Các nàng vĩnh viễn thể sẽ không tới, nghèo khó cùng đói bụng là cảm giác gì. Đương nhiên, các nàng cũng không sai. Muốn trách, chỉ có thể trách những cái chịu khổ người, không hiểu được đầu thai chuyển thế này môn tốt kỹ nghệ. Nghĩ cái này rất nhiều đồ vật, hắn thất vọng nở nụ cười. Chính mình suy nghĩ những này lại làm cái gì đấy? Hắn cũng không phải là thánh nhân, hắn cũng vô pháp làm được không gì làm không được, hắn có thể trợ giúp cho, chỉ là có mấy người, nói thí dụ như, cái này trong trang người, cái này đã đủ đủ. Hắn không có năng lực đi kiêm tể thiên hạ, càng không có cái kia đại thiện tâm, lấy thiên hạ dân chúng làm nhiệm vụ của mình. Hắn hiện tại chỉ muốn, chính mình quá tốt chính mình, không còn đi chịu khổ, đồng thời ở cái này thời không dưới, đứng vững góc chân, sinh hoạt ra cá nhân dáng vẻ. Lại sau đó, chính là cưới một cái đẹp đẽ, hiền lành, mà hiểu được bảo vệ lao bà mình, cuối cùng, tái sinh mấy cái hiểu chuyện con gái tịch. Chương 252, nguy cơ tới gần. Bất chi bất giác, thời gian nhanh chóng trôi qua. Đảo mắt công phu, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Mắt thấy sắc trời dần tối, Trường Nhạc công chúa và trưởng tôn Minh Lan vừa mới chuẩn bị đứng dậy trở về Trường An thành bên trong. "Ta theo hai vị cùng một nơi trở về thành đi." Đường Phong mở miệng cười nói. Tuy nói, chính quán năm sau, thiên hạ này từ từ thái bình, nhất là Trường An phụ cận, đã sớm không nhìn thấy cái gì sơn tặc thổ phỉ hàng ngũ, thế nhưng, sắc trời dần tối, để hai cái tuổi trẻ nữ tử chạy đi, bao nhiêu có chút không an toàn. Dù cho các nàng bên người theo ba cái hộ vệ, nhưng nếu là gặp phải cái gì kẻ xấu, chỉ cái này ba cái hộ vệ, bao nhiêu vẫn còn có chút vô căn cứ. Như vậy, tự nhiên là tốt nhất. Trường Tôn Minh Lan nhợt nhạt nở nụ cười, nhẹ giọng nói ra. Lúc này, Trường An thành, Đại Minh cung bên trong. Trong tầm điện, Đường Vương phu thê ngồi ở trên nguyên tháp, phía dưới, một người mặc hắc bào, mang trên mặt mặt nạ màu đen người không người đứng ở nơi đó. Ngươi lúc này vội vàng tới rồi, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Đường Vương nhìn người áo đen này, trầm giọng hỏi. Hồi bệ hạ, ám vệ đến ngày nay, ở trong tối điệp bên trong, đào ra một người thám tử, thần sai người đối với hắn sử dụng hình cụ, từ trong miệng hắn đào ra một ít có giá trị manh mối. Người áo đen kia không người nói. Đường Vương Lý Nhị dựa vào ngồi ở chỗ đó, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Nói: "Liên như vậy người khai, trước trong phủ thái tử đại tướng Mưa Thành Hiến năm đó chạy trốn về sau, vẫn chưa rời đi Trường An, mà là thay hình đổi dạng, ở Trường An thành bên trong ngủ đông hạ xuống, trong những năm này, hắn trong bóng tối bồi dưỡng mà thám, xếp vào với trong triều các bộ, cùng với vương công đại thần trong phủ đệ, quản chế toàn bộ Trường An." Người áo đen kia tiếp tục nói: "Các ngươi có từng tra ra, cái này Mưa Thành Hiến ẩn thân nơi nào? Hóa thân là người phương nào?" Đường Vương Lý Nhị ngồi xuống, khẽ chau mày hỏi: "Bởi vì là đan tuyến liên hệ, thám tử kia cũng chưa từng thấy Mưa Thành Hiến, càng không biết Mưa Thành Hiến bây giờ là thân phận gì." Người áo đen lần thứ hai nói: "Thần phái người đi bắt thám tử kia khai ra đến lọ dịn, thế nhưng kia cá nhân mắt thấy chạy trốn không xong tình huống, uống thuốc độc tự sát." Nói tới chỗ này, người áo đen túi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Đường Vương một chút. Lúc này Đường Vương lông mày nhíu chặt. "Vậy thám tử còn nói một cái trọng yếu tình báo, nói là Mưa Thành Hiến gần đây tựa hồ có đại động tác, ý đồ đối với hoàng tử các công chúa động thủ." Người áo đen túi đầu nói. Đường Vương Lý Nhị mãnh liệt ngẩng đầu lên, đôi tròng mắt kia bên trong hàn quang lấp lóe. Mà ngồi ở bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu, cũng như Đường Vương giống như vậy, vẻ mặt dần dần lạnh xuống tới. Đối với hai vợ chồng này tới nói, bọn họ con nối dõi, không thể nghi ngờ, chính là bọn họ nghịch lân. Mà bây giờ, lại có người muốn ý đồ mưu hại bọn họ hài tử, đây không thể nghi ngờ là chạm được bọn họ nghịch lân. Long có nghịch lân, chạm vào tất tử. Vinh Đức Toàn, hôm nay, thái tử Ngụy Vương Ngô Vương, còn có các vị công chúa đều ở trong cung phủ bên trong. Đường Vương cố nén cố này sắc cơ, đối với bên người Vinh Đức Toàn dò hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, thái tử cùng hai vị vương gia nửa canh giờ trước đều tại từng người phủ bên trong, cũng không có ra ngoài. Các vị công chúa, Cao Dương công chúa nửa canh giờ trước vừa trở lại công chúa phủ, Dự Trương công chúa, Bắc Cảnh công chúa đều tại trong cung, chưa từng ra ngoài. Vinh Đức Toàn vừa nghĩ vừa nói. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đổi biến. Mà Đường Vương Lý Nhị phu thê bên kia cũng đều là vẻ mặt hơi trầm xuống. Trường Nhạc đây. Trường Tôn Hoàng hậu nhìn chằm chằm Vinh Đức Toàn, lớn tiếng chất vấn. Trường Nhạc công chúa, ở giờ mùi, cùng Triệu Quốc công nhị tiểu thư trưởng Tôn Minh Lan cùng nhau ra Trường An, đi Nam Sơn. Vinh Đức Toàn nhắm mắt hồi đáp. Trường Tôn Hoàng hậu cái tia cầm lấy cái chén tay, khẽ run, ly tia tử bên trong nước cũng tung ra tới. Chính là bình tĩnh như Đường Vương Lý Nhị, lúc này cũng có chút ngồi không yên. Các nàng đi Nam Sơn làm cái gì? Vì sao các nàng đang yên đang lành muốn đi Nam Sơn đây? Đường Vương Lý Nhị siết chặt nắm đấm, lạnh giọng hỏi. Đối mặt hoàng đế chất vấn, Vinh Đức Toàn không có gì để nói, tuy nhiên hắn biết rõ sở hữu hoàng tử công chúa hành tung, thế nhưng cũng không khả năng biết rõ hoàng tử các công chúa tâm tư. Đại đường hoàng tử các công chúa tính tình cũng so sánh rộng rãi, như cái này các loại khí trời tốt thời điểm ra khỏi thành du ngoạn đạp thanh cũng là thường có chuyện. Bệ hạ, một canh giờ trước trong bóng tối theo công chúa người chuyển quay lại tin tức, nói là có nhìn thấy công chúa các nàng đi đường huyền tử trang tử, vừa vặn đường huyền tử cũng ở trong trang. Nghĩ một hồi, Vinh Đức Toàn còn nói một câu. Nghe được Vinh Đức Toàn mặt sau bổ sung câu nói này, Đường Vương Lý Nhị cái kia căng thẳng thần kinh trong chớp mắt lỏng xuống, mà ngồi ở bên cạnh căng thẳng trưởng tôn hoàng hậu cũng tỉnh táo lại. Đường Phong làm người vững vàng nặng, nghĩ đến cái này thời điểm cũng không sẽ khiến hai người bọn họ nha đầu đơn độc trở về thành, hắn tất nhiên là sẽ theo các nàng cùng trở về thành. Đường Vương Lý Nhị bên này nói, hắn lời này tựa hồ là đang an ủi mình, cũng ở an ủi trưởng tôn hoàng hậu. Bên trong quân hiến, Đường Vương mở miệng hô, sẽ ở đó không nhìn thấy chỗ tối, một bóng người đi ra, màu trắng thiếp thân áo giáp, một cái bạch ngân giao nhau vũ sĩ trường bào, khôi ngô thân thể, tuấn lãng khuôn mặt, chỉ là cái kia mái tóc dài lại là một mảnh thay đổi. Người chưa láo phát trước tiến liếc, ngươi liền có thể ra khỏi thành, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Nam Sơn, cần phải nhận được công chúa. Đường Vương Lý Nhị dùng loại kia không được xía vào ngữ khí ra lệnh. Rõ. Bên trong quân hiến không mình hành lễ, sau đó xoay người mà đi. Nam Sơn. Đường Phong mang theo Triệu Bình hai cái võ tướng, bồi tiếp Trường Nhạc công chúa và trưởng tôn Minh Lan rời đi trang tử, dọc theo đường về trở về Trường An thành. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, trên đường đã không nhìn thấy người đi đường. Trường Nhạc công chúa và trưởng tôn Minh Lan tâm tình nhìn qua rất tốt, hai người ngồi trên lưng ngựa trò chuyện các loại đề tài, khi thì trong lúc đó phát sinh một trận như chuông bạc tiếng cười. Đường Phong đi theo các nàng bên người, nghe nàng 5.5 nhóm nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng cũng sẽ xuyên vào một câu. "Đường Huyền Tử, ngươi cùng Lý Huyền tỷ tỷ, thật không có khả năng sao?" Trưởng Tôn Minh Lan quay đầu nhìn sang, đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe được Trưởng Tôn Minh Lan dò hỏi, Đường Phong trầm mặc chốc lát. Thấy Đường Phong trầm mặc không nói, thông minh tiểu nữ nhân, dĩ nhiên minh bạch, không khỏi thán một tiếng. "Kỳ thực, ta cảm thấy, ngươi cùng Lý Huyền tỷ tỷ trong lúc đó là có hiểu nhầm, lẫn nhau trong lúc đó càng khó hiểu, nếu như các ngươi mở ra hiểu nhầm, đối với lẫn nhau có chỗ hiểu biết, cũng là có thể là một đôi ân ái phu thê." Trưởng Tôn Minh Lan do dự một chút nói. Được nghe lại Trưởng Tôn Minh Lan lời nói này, Đường Phong cười lắc đầu một cái. Hắn cùng Lý Huyền trong lúc đó, thực sự không phải là lẫn nhau không rõ, càng không phải là lẫn nhau sai lầm biết, mà là Lý Huyền căn bản không lọt mắt hắn. Chương 253, bị tập kích. Lúc nói chuyện đợi, phía trước, một rừng cây. Hoàng hôn, cánh rừng cây này bên trong, đen thủi lùi một mảnh, trong rừng cây, truyền đến một trận quả đen tiếng thê ơ. Hoa. Cái kia thê lương tiếng thê ơ, tại đây hoàng hôn thời gian, khiến người ta cảm thấy có chút sợn cả tóc gáy. Xa xa thiên không, đã không nhìn thấy thái dương, toàn bộ thế giới từ từ yên tĩnh lại. Cùng Trưởng Tôn Minh Lan đang tại nói chuyện phiếm Đường Phong, ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào cái kia trong rừng cây. Vượt xa thường nhân thị lực, để hắn có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không nhìn thấy đồ vật. Ở cái kia tối tăm trong rừng cây, mơ hồ có vài đạo hắc ảnh lay động mà qua. Nếu chỉ là dã thú thân ảnh, hắn ngược lại là sẽ không để ý, thế nhưng là cái kia mấy bóng người, rõ ràng là đứng thẳng sinh vật. Trương An phụ cận cũng không có hầu tử tồn tại. Mà trên thế giới này, trừ hầu tử tinh tinh những này loại người động vật, liền cũng chỉ có nhân loại mới sẽ trực lập hành đi. Mấy đạo bóng đen kia, chỉ là như vậy loáng một cái, liền ẩn nấp hạ xuống. Sự phát hiện này, để hắn sinh ra đề phòng tâm ý tới. Ở phụ cận đây, cũng không có cái gì thôn trang, đến tối thời điểm, lại càng không có người nào ở phụ cận đây hoạt động. Mà bây giờ, cái này hẻo lánh cây 31 trong rừng, nhưng xuất hiện nhiều như vậy người, lén lén lút lút, hiển nhiên, những người này có ý đồ khó lường. "Cẩn thận." Hắn hạ thấp giọng, đối với bên người Triệu Bình hai người nói. Theo ở phía sau Triệu Bình lượng viên võ tướng, nghe được Đường Phong ám chỉ, lặng yên không một tiếng động hướng về mảnh rừng cây kia liếc mắt nhìn, sau đó, bàn tay rơi vào bên hông vũ khí bên trên. "Vụ." Không khí chấn động thanh âm, đó lấy chính là cái kia thanh âm xé gió. "Cẩn thận, có cung tiễn thủ." Đường Phong hô một tiếng, từ trên chiến mã vọt, trực tiếp nhảy lên Trưởng Tôn Minh Lan chiến mã. Trưởng Tôn Minh Lan cũng còn không biết tình huống thế nào, đã bị này hữu lực cánh tay vờn quanh ở tờ HNL bên trên. Nắm ở Trưởng Tôn Minh Lan tờ HNL, Đường Phong thao túng chiến mã, va về phía bên cạnh Trưởng Nhạc công chúa chiến mã. Ở hai con chiến mã chạm vào nhau nháy mắt kia, hắn một cái khác đầu cánh tay thi triển đi, đem trên lưng ngựa Trưởng Nhạc công chúa kéo vào ngực mình tới. Chiến mã tiếng hí. Cái kia từ trong rừng cây bay vụt mà đến mũi tên, từ trên đỉnh đầu bay vụt đi qua. Trong đó, có mấy cây mũi tên trực tiếp trúng đích Trưởng Nhạc công chúa chiến mã, cái kia chiến mã đang gào thét trong tiếng, cũng trong vũng máu. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, cái kia đi theo Trưởng Nhạc công chúa ba cái hộ vệ cũng chưa kịp phản ứng. Trong đó, có một cái hộ vệ đến không kịp né tránh, trực tiếp bị bay vụt đến mũi tên trong số mệnh ở ngực, kêu lên một tiếng, từ trên chiến mã rơi xuống dưới. Trường cung. Đường Phong ôm hai cái tiểu nữ nhân, tránh ở cái kia chiến mã mặt sau, nghe cái kia mũi tên thanh âm xé gió, nhíu mày càng chặt mấy phần. Từ nơi này mũi tên thanh âm xé gió để phán đoán, đối phương sử dụng tuyệt đối là quân đội chế tạo quân dụng trường cung. Loại này trường cung, uy lực cực lớn, thế nhưng đối với cung tiễn thủ lực cánh tay yêu cầu cũng rất cao. Người bình thường, nếu là không có mấy năm luyện tập, chính là có đại lực khí, miễn cưỡng có thể ra cung, thế nhưng căn bản không có chính xác. Đối phương có thể ra động cái này trường cung, hơn nữa, tại đây mấy chục mét khoảng cách dưới, bắn còn mong như vậy chuẩn, hiển nhiên không phải là người bình thường. Thực ra, trong rừng cây có 6 cái cung tiễn thủ. Triệu Bình bên kia cũng trốn ở bị bắn giết chiến mã thi thể mặt sau, đối với Đường Phong hô: "Triệu Bình, Chân Bình, hai người các ngươi, tìm kiếm thời cơ, giết chết mấy cái này cung tiễn thủ, ta đến bảo hộ công chúa." Tận lượng đè lên thân thể, Đường Phong hô. Cách đó không xa, Triệu Bình cùng Chân Bình cũng từ trên chiến mã lấy ra cái kia ẩn tàng cung tiễn tới. Những này đều là phổ thông cung tiễn, tuy nhiên cũng thuộc về quản chế vũ khí, thế nhưng phàm là hân tức thế gia, nhất là võ tướng thế gia, đều là bị ngầm đồng ý có thể mang theo. Trong ngày thường, các quyền quý săn bắn thời điểm cũng đều là sử dụng loại này phổ thông cung tiễn. Mà Đường Phong phủ bên trong võ tướng trang bị cung tiễn, biểu dương nhìn qua, cùng phổ thông cung tiễn một dạng, thế nhưng sử dụng dây cung đều là trải qua đặc thù xử lý. Những này cung tiễn, tầm bắn càng xa hơn, uy lực cũng càng xa, không thể so với quân dụng trường cung thua kém. Triệu Bình cùng Chân Bình thoáng điều chỉnh một chút tư thái, dương cung cài tên. Ở đối diện cung tiễn thủ hoàn thành một vòng xạ kích về sau, hai người bọn họ đồng thời đứng lên. Ngón tay vung ra đến, cái kia căng thẳng dây cung đem mũi tên tỉa đến ra ngoài. Vụ. Mũi tên cắt ra không khí thanh âm, như vậy rõ ràng. Phốc. Phốc. Xa xa trong rừng cây, truyền đến hai tiếng lợi khí đâm thủng nhục thể thanh âm. Tiếp đó, chính là tiếng kêu thảm kia. Đến cái này thời điểm, Đường Phong cấp tốc ngẩng đầu, hướng về rừng cây phương hướng nhìn lại. Ngay tại trong rừng cây, lờ mờ. Qua loa liếc mắt nhìn, dĩ nhiên không xuống 30, 40 người. Hơn nữa, những người này, trên thân đều mặc cẩn trọng bị giáp, trong tay lại càng là cầm đường quân trang bị chế tạo vũ khí, nói thí dụ như đường đao. Những người này, hiển nhiên đến có chuẩn bị. từ cái kia sau cái cung tiễn thủ liền có thể nhìn ra được, nhóm người này thực lực không yếu, không phải là loại kia tầm thường giặc cỏ thổ phỉ. Chiến mã tiếng hí từ trong rừng cây truyền đến. Nghe được cái này chiến mã tiếng hí, Đường Phong sắc mặt triệt để âm trầm lại. Ầm ầm tiếng vó ngựa. Vài thất chiến mã cấp tốc từ trong rừng cây lao tới, cái này mỗi một thất trên chiến mã đâu kỵ một cái thân thể khôi ngô chẳng hán. Thảo. Nhìn cái kia chạy băng băng mà đến chiến mã, Đường Phong không nhịn được mắng một tiếng. Lúc này, hắn toàn bộ lực chú ý bộ cũng tập trung ở phía trước cái kia vài thất trên chiến mã, 757 hoàn toàn quên, trong lồng ngực của mình còn mong ôm hai cái hiểu điệu tiểu nữ nhân. Trường Nhạc công chúa và trưởng tôn Minh Lan bị này hữu lực cánh tay ôm vào trong ngực, hai người khuôn mặt đều là một mảnh ửng đỏ. Chỉ là, các nàng không phải là loại kia ngốc nghếch nữ nhân, biết rõ, Đường Phong đây không phải có ý chiếm tiện nghi, mà là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hành động bất đắc dĩ. Chính là bởi vì minh bạch điểm này, vì lẽ đó, các nàng đều không có dãy rủa, không có nỗ lực từ Đường Phong trong ngực tránh thoát ra ngoài, hai người cũng rất là yên tĩnh. Hơi thở trong lúc đó, có thể ngửi được, cái kia một luồng thuộc về nam nhân đặc hữu khí tức, cũng không khó nghe. Các ngươi ở lại đây, tuyệt đối không nên động. Đường Phong cúi đầu xuống, tốc độ nói cực nhanh nói. Cái này thời điểm, hắn nơi nào có thời gian đi quan sát hai nữ nhân này vẻ mặt biến hóa. Hắn võ lực tuy nhiên rất mạnh, lại có Triệu Bình cùng Chân Bình cả hai cái võ tướng ở bên, thế nhưng, đối phương nhân số đông đảo, không chỉ có cung tiễn thủ còn có kỵ binh, uy hiếp rất lớn. Đây không phải thần thoại thế giới, dù cho ngươi võ lực hơn người, có thể giết chết khá hơn chút địch nhân, thế nhưng, muốn giết chết mười mấy thực lực không kém địch nhân, độ khó khăn cũng không phải là đồng dạng lớn. Nếu là sơ sót một cái, chưa chừng sẽ lật thuyền trong mương. Vung tay ra cánh tay, hắn tách ra trưởng tôn Minh Lan hai người tầm nhìn, bàn tay chuyển động, một cây trường cung xuất hiện ở trong tay. Chương 254, chém giết. Ba viên mũi tên xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Dương cung cài tên, lại tới bắn tên. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch, hầu như không có bất kỳ cái gì trống rỗng. Mũi tên thoát dây cùng, hướng về phương vị khác nhau vào tới. Phốc, phốc. Trong đó hai viên mũi tên phá không mà đi, trực tiếp trúng đích cái kia chạy bằng bằng trên chiến mã người. Bị mũi tên trong số mệnh, cả hai cái chẳng hán, một người trong đó trực tiếp từ trên chiến mã rơi xuống dưới, một người khác, tuy nhiên trúng tên, nhưng cũng gắng gượng chống đỡ, cũng không có rơi xuống khỏi chiến mã. Cho tới cái kia quả thứ ba mũi tên, tuy nhiên cũng chuẩn xác khóa chặt mục tiêu, đáng tiếc, cái kia trên chiến mã người, phản ứng cực nhanh, trong tay lưỡi búa vung lên, trực tiếp đem cái kia bay vụt mũi tên cho đánh bay. Đường Phong ánh mắt rơi vào cái này cầm trong tay lưỡi búa trên người thanh niên lực lưỡng, lông mày hơi gây xích mích. Biết gặp phải cường địch a. Hắn nước hàn loạn, mũi tên lực đạo hung mãnh, tốc độ cực nhanh, người bình thường căn bản tránh không khỏi. Nhất là ở tốc độ cao chạy băng băng trên chiến mã, càng khó né tránh bay vụt mũi tên. Mà cái này cầm trong tay lưỡi búa trắng hán, nhưng ung dung đem chính mình mũi tên đánh bay, người này võ nghệ có thể thấy được chút ít. Ở nơi này trong chốc lát, cái kia còn lại dư 4 con chiến mã vọt tới phụ cận tới. Đường Phong ném mất cung tên trong tay, lấy ra hàn thiết thương, nhảy một cái, từ cái kia chết đi chiến mã mặt sau nhảy ra. Hiện tại đã không thể lui được nữa. Nếu chỉ là một mình hắn hoàn toàn có thể thong dong bỏ chạy. Nhưng bây giờ bên người nhiều Trường Nhạc công chúa và trưởng tôn Minh Lan cả hai cái con ghẻ, hắn dĩ nhiên vô pháp rút đi. Hắn cũng không thể đem cả hai cái tiểu nữ nhân liền bỏ ở nơi này đi. Chiến. Triệu Bình cũng ném mất cung tên trong tay, từ trên chiến mã rút ra trường thương, nhảy ra. Mà Chân Bình vẫn ngồi xổm ở nơi đó, không ngừng sử dụng cung tiễn bắn. Ở trong rừng cây kia còn có hai cái cung tiễn thủ tồn tại, những này cung tiễn thủ tồn tại đối với bọn hắn tới nói như cũng là uy hiếp, nhất định phải diệt trừ. Cái kia chạy băng băng mà đến chiến mã rốt cục đến phụ cận. Đường Phong hai chân hơi ép xuống, để cho mình đứng vững thân thể hình, sau đó trong tay hàn thiết thương vung mạnh ra ngoài. Ầm. Tiếng vang trầm trầm, hàn thiết thương trực tiếp nện ở ngay phía trước cái này con chiến mã bên trên. Đáng sợ lực lượng dưới, cái này con chiến mã gào thét, trực tiếp bị nện té xuống đất. Cái kia cưỡi trên lưng ngựa chẳng hán còn chưa kịp phản ứng, bị chiến mã trước tiên lật hạ xuống, trực tiếp tới chó ăn cước. Đường Phong thậm chí không có đi xem tráng hán này một chút, bởi vì phía bên phải, cái kia cầm trong tay lưỡi búa tráng hán đã khống ngựa xông lại, trường thương đâm ra. Ở tráng hán kia trong tay lưỡi búa chặt đi xuống trong nháy mắt đó bên trong, trường thương vừa vặn nên đón, hai cái binh khí đụng vào cùng một nơi. Thời khắc này bên trong, tráng hán kia trên mặt cái kia nụ cười dữ tợn trong nháy mắt đọc lại. Vốn là hắn cho rằng chính mình nhân cơ hội tấn công, cường đại lực đạo đủ để đem trước mắt tên không kiến thức này lai lịch ra sao người trẻ tuổi cùng chém giết. Phải biết tốc độ cao chạy băng băng chiến mã tấn công thời điểm lực lượng cũng rất lớn, hơn nữa hắn tự thân lực đạo chính là võ tướng, bị chính diện va vào cũng căn bản không chịu nổi. Nhưng lúc này đối diện người trẻ tuổi này trong lúc vội vàng ra thương, nhưng ngăn trở hắn toàn lực nhất kích. Hơn nữa lần này chính diện đánh trúng, cái này đứng trên mặt đất người trẻ tuổi đều đang không có rút lui mảy may. Cái này cỡ nào khủng bố lực lượng, chính mình tình huống chính mình rõ ràng, hắn thiên phú dị bẩm, lực lượng vượt xa thường nhân, nhiều năm tập võ lại càng là dũng vũ tuyệt luân, hắn dám nói nếu là mình đi toàn quân hoàn toàn có thể trở thành một cường đại võ tướng. Không dám nói thiên quân bên trong lấy địch tù, nhưng chém giết địch quân đại tướng cũng là có năng lực này. Thế nhưng hiện tại nhưng gặp phải như thế số một lợi hại ngon nhân, mấu chốt là cái này mới nhìn qua đều chẳng qua 20 tuổi ngon nhân, thân thể lực lượng dĩ nhiên so với hắn còn muốn lớn hơn. Cút cho ta hạ xuống. Cái kia rít lên một tiếng nổ tung ra, Trên chiến mã trắng hán, vẻ mặt đột biến, bản năng phản ứng dưới, liền muốn thao túng chiến mã tránh ra. Thế nhưng, hết thảy đều muộn. Cái kia trường thương màu đen, mang theo vạn quân lực lượng, phá không mà tới. Phúc. Không có bất kỳ cái gì khoảng cách, sắc bén đầu thương, trực tiếp đục xuyên chiến mã thân thể. Chiến mã tiếng gào thét, cái này thất đại huyền mã thân thể run rẩy kịch liệt. Trên lưng ngựa trắng hán, mắt thấy tình huống không ổn, trực tiếp từ trên chiến mã vượt qua xuống, ở chiến mã ngã xuống trong nháy mắt đó, miễn cưỡng rơi xuống đất. Mặt sau, hơn 30 trên người mặc cẩn trọng bị giáp, cầm trong tay binh khí người áo đen, chạy như điên tới. Nhìn cái này một mảnh đen kịt, xung phong mà đến người áo đen, Đường Phong hít sâu một hơi. Mặt sau, Trường Nhạc công chúa và Trưởng Tôn Minh Lan lẫn nhau liên tiếp, ngồi xổm cái kia chết đi chiến mã thi thể mặt sau, cái kia hai đôi con người, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, nhất là đạo kia hộ ở các nàng phía trước thân ảnh. Vào giờ phút này, ở các nàng trong ánh mắt, đạo thân ảnh này, phảng phất một tòa núi lớn, lù lù bất động. Trưởng Tôn Minh Lan hẹp cắn môi dưới, từ xác ngựa bên trên, lấy ra một thanh chỉ có hơn 20cm trường đao từ đến, chăm chú nắm trong tay. Giết chết cho ta tên khốn kiếp này. Tay kia giữ phủ đầu trắng hán, lớn tiếng rít gào nói. Hiển nhiên, lúc này hắn, trong nội tâm rất là phẫn nộ. Đường Phong cánh tay phải mở rộng ra đến, trường thương nơi tay, đôi tròng mắt kia, lạnh lùng nhìn cái kia nhào lên mấy chục hắc y nhân. Từ chiến. Trong nội tâm, dĩ nhiên không đau khổ không vui. Hắn quát lạnh một tiếng, một bước về phía trước bước ra. Mặc dù 10 triệu người ta tới rồi. Sắc bén hàn thiết thương, phá không mà đi, giống như đầu phát động công kích nhãn kính xà, mang theo một mảnh tàn ảnh, đâm vào phía trước. Trước mặt, một người áo đen, căn bản đến không kịp né tránh, bị trường thương xuyên thủng lồng ngực. Trong tiếng kêu gào thê thảm, máu tươi phun tung tóe. Đường Phong lạnh lùng đem trường thương từ người mặc áo đen này trong lồng ngực đổ ra, mặc cho máu tươi tung tóe trên người mình. Mấy chủ, vương à tốt, người áo đen đã vây quanh. Triệu Bình cùng Chân Bình chào đón, trong nháy mắt, song phương chém giết ở một chỗ. Cái đám này người áo đen, hiển nhiên cũng tiếp thụ qua nghiêm ngặt quân sự huấn luyện, lẫn nhau trong lúc đó đều đang hiểu được liên hợp chém giết. Hơn nữa cái kia giữ phủ đầu trắng hán, làm hôn chiến ở một chỗ về sau, cục thế trở nên rằng có chướng. Nếu không có Triệu Bình cùng Chân Bình đều là tam tinh võ tướng, mà hắn Đường Phong cá nhân vũ lực lại vượt qua tam tinh võ tướng, sợ là đối diện với mấy cái này nghiêm chỉnh huấn luyện người áo đen, căn bản kiên trì không bao lâu thời gian. Bên trong hỗn chiến, Đường Phong thờ ơ lạnh nhạt. Giết địch là một mặt, thế nhưng đối với hắn mà nói, càng quan trọng là bảo vệ phía sau Trường Nhạc công chúa và Trưởng Tôn Minh Lan. Phúc. Trường thương lần thứ hai đâm thủng một cái áp sát đi tới người áo đen, đem đưa đi địa ngục. Tay kia giữ phủ đầu trắng hán, thừa cơ tới gần đi tới. Cái kia chìm trọng phủ đầu, mạnh mẽ chém lại đây. Chương 255, hết thảy đều kết thúc. Đường Phong hừ lạnh một tiếng, trường thương thuận thế hướng về quét qua. Trường thương cùng lưỡi búa đâm vào cùng một nơi. Tráng hán kia, thân thể cương một hồi, bị cỗ này cự đại lực lượng đánh ngã lùi mấy bước. Hám Sơn. Đường Phong lại không do dự, trực tiếp kích hoạt Hám Sơn cái đoàn này chiến kỹ có thể. Theo Hám Sơn kích hoạt, những người mặc áo đen này, toàn bộ bị bao phủ tại đây cường đại kỹ năng dưới, bắt đầu xuất hiện ý chí sa sút. Có người, thậm chí lộ ra bàng hoàng vẻ sợ hãi. Trong giây lát này bên trong, Đường Phong, Triệu Bình, Chân Bình đồng thời bạo phát. Nhất là Triệu Bình cùng Chân Bình, hóa thân trở thành hai con ăn thịt người mãnh hổ, tiến đụng vào bên trong đám người. Núp ở phía sau Trường Nhạc công chúa và Trưởng Tôn Minh Lan, lúc này cũng triệt để xem lốc. Đường nhân yêu võ, Trường An thành bên trong cũng thường thường có thể nhìn thấy một đám võ phu diễn võ, cùng với các loại võ đấu, nếu là võ đấu, thương vong tự nhiên là khó tránh khỏi. Vì lẽ đó, chính là lúc này nhìn thấy máu tươi cùng thi thể, các nàng cũng sẽ không giống phổ thông nữ tử giống như thất kinh, lại càng không sẽ hoảng sợ rít gào. Thế nhưng là, tuy nhiên các nàng xem nhiều diễn võ giao đấu, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính thức sinh tử chém giết. Vào giờ phút này, nhìn cái kia ba đạo như cùng ăn người mạnh thu giống như, ở trong hắc y nhân đại sát tứ phương thân ảnh, các nàng hoàn toàn bị chấn động. Sinh tử chém giết, lấy tam địch 33-120, không những không có bị thua, trái lại đè lên đối phương đánh, cái này ở các nàng xem đến, quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình. Các nàng ánh mắt nhìn chăm chú lên Đường Phong thân ảnh. Ở các nàng nhìn kỹ giữa, cao ngất kia thân ảnh, giống như tôn sắt thần giống như, mang đi từng cái tươi sống sinh mệnh. Trên mặt đất, ngang dọc tứ tung ngược lại từng bộ người áo đen thi thể. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Đường Phong cũng chưa bao giờ rút lui quá một bước, ngược lại là những người mặc áo đen kia, ở không ngừng lùi lại, hiển nhiên, bọn họ sợ sệt. La Gia thương pháp phát động một khắc đó bên trong, một mảnh thương mang, đem quanh thân trong lúc đó sở hữu địch nhân bao phủ. Những người mặc áo đen kia, căn bản đến không kịp né tránh đó nữa, ở cái kia thương mang chi hạ thân thể cứng đờ, lại, mi tâm bên trên, một đạo máu tươi phun ra đến, thân thể trực tiếp ngã xuống. Tay kia giữ phủ đầu trắng hán, rút lui mấy bước, trên gương mặt đó, rõ ràng đạt được hiện vẻ hoảng sợ. Ở bá đạo La Gia thương pháp dưới, hắn tuy nhiên miễn cưỡng tách ra, thế nhưng bên trái vai bên trên cũng chịu nhất thương, lúc này máu tươi ràn rụa. Hắn quay đầu nhìn lại, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ở nơi này thời gian ngắn ngủi bên trong, chính mình mang đến thuộc hạ dĩ nhiên đã chết thương hơn nữa, mặt đất đã nằm hơn 10 bộ thi thể. Cho tới những người khác, lúc này sợ đủ không tiến, trên mặt mang theo vẻ kinh hoàng. Người là ai? Tráng hán nhìn cầm trong tay trường thương Đường Phong, lớn tiếng chất vấn. Nghe được tráng hán này chất vấn, Đường Phong khỏe miệng hơi thượng tiêu, lộ ra một vệt lãnh khốc nụ cười tới. Ta là các ngươi ác ngộng. Trong âm thanh băng lãnh, Đường Phong lần thứ hai về phía trước bước ra hai bước. Lãnh khốc trên khuôn mặt, xem không đến bất luận cái gì cảm tình ba động, không đau khổ không vui. Trường thương lần thứ hai ám sát, trực tiếp xuyên thủng một cái thất kinh người áo đen lồng ngực. Nguyên bản hỗn loạn tràn diện, trở nên quỷ dị. Nguyên bản những cái hung thần ác sát người áo đen, lúc này lại là sợ sợ không tiến, thậm chí có người đối mặt Đường Phong ba người, vẫn còn không ngừng lui về. Từ trong rừng cây lao tới hơn 30 người áo đen, đến cái này thời điểm, còn có thể đủ đứng, chỉ còn dư lại 12 cái. Nhân số phía trên, bọn họ vẫn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng nhìn đi tới, bọn họ trái lại trở thành thế yếu một phương. Giết! Đường Phong quát lạnh một tiếng, Triệu Bình cùng Chân Bình lần thứ hai nhào về phía trước. Cái kia ngắn ngủi đỉnh trệ về sau, nơi này lần thứ hai hỗn loạn lên. Tiếng kêu thảm thiết lại một lần tại phiến thiên địa này dưới vang lên. Lúc này, xa xa địa phương, Lý Quân Tiện chính mang theo một đội thân mang quang minh khải kỵ binh, cấp tốc lao nhanh. Xa xa, nghe được xa xa truyền đến tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết, Lý Quân Tiện trong lòng không khỏi lo lắng, liều mạng dùng trong tay cây roi quật dưới háng chiến mã. "Dê, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa." Tuy Tung ở Đường Vương bên người, hắn so với bất luận người nào cũng hiểu biết chính mình vị này bệ hạ, biểu dương nhìn qua, vị này bệ hạ rất dễ thân cận, nhưng trên thực tế đây, bệ hạ so với bất luận người nào cũng càng lãnh khốc vô tình. Trương Nhạc công chúa chính là bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương yêu thích, nếu là công chúa có cái gì sơ suất, lần này bệ hạ tất nhiên sẽ giận lây sang hắn. Mà theo hắn mà tới đây chút cận vệ, một cái cũng chạy không. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng càng lo lắng. Phía trước là tình huống thế nào, hắn không rõ ràng, nhưng là từ thanh âm để phán đoán, phía trước chém giết nhất định phi thường khốc liệt. Công chúa bên người chỉ đem ba cái hộ vệ, dù cho cái kia Đường Phong theo bên người, chỉ là một cái Đường Phong, làm sao có thể ngăn trở đối phương một đám người đây? Cấp tốc lao nhanh, rất nhanh, liền đến chém giết địa phương. Chỉ là sắp tới phụ cận thời điểm, Lý Quân Tiện lại phát hiện, chém giết trong sân, lúc này đã không có mấy người. Trên mặt đất, ngang dọc tứ tung cũng một chỗ người. Chém giết trong sân, Đường Phong lại đâm thủng một người áo đen lồng ngực về sau, đem trường thương nổ ra. Nghe được xa xa tiếng vó ngựa thời điểm, hắn nhíu mày lên, xoay người nhìn lại, trong ánh mắt nhìn thấy là cái kia một mảnh tình ánh mắt Minh Khải. Nhìn thấy cái này đội ăn mặc quang Minh Khải kỵ binh về sau, cái kia nhắc tới tâm một lần nữa trở xuống. Nếu là còn lại loại hình khải giáp, nếu ngươi là có tiền, hay là cũng có thể đủ làm đến, thế nhưng chỉ có cái này quang Minh Khải, là có tiền cũng biết không được. Có thể trang bị quang Minh Khải, cái kia đều là đại đường lớn nhất tinh duệ bộ đội. Phía trước thế nhưng là Đường Huyền Tử. Vang dội thanh âm truyền đến, chính là tại hạ, tướng quân là vị nào? Đường Phong cầm trong tay trường thương, đứng ở nơi đó, nhìn cái kia cấp tốc chạy băng băng mà đến tóc trắng tướng quân, mở miệng hỏi. Tại hạ Lý Quân Tiện, phụ bệ hạ ý chỉ, đến đây nên công chúa. Lý Quân Tiện. Đối với danh tự này, Đường Phong cũng không xa lạ. Vị này bạch bảo tướng quân chính là Đường Vương Lý Nhị cận vệ, có thể nói chỉ cần có Đường Vương địa phương, liền sẽ có vị này thân ảnh. Dấu ở cái kia chiến mã thi thể mặt sau Trường Nhạc công chúa và trưởng tôn Minh Lan, nghe được Lý Quân Tiện thanh âm về sau, cũng thở ra một hơi. Đội kỵ binh ngũ chạy như bay tới, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ chém giết trận. Trong chớp mắt, cái kia còn sót lại mấy cái hắc y nhân bị dìm ngập, mà cái kia cầm trong tay lưỡi búa trắng hán cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lý Quân Tiện phóng ngựa mà đến phụ cận, vươn mình xuống ngựa tới. Xin chào công chúa điện hạ. Lại nhìn tới lông tóc không tổn hại Trường Nhạc công chúa về sau, Lý Quân Tiện vừa mới thở ra một hơi. Phiên phất tướng quân chạy chuyến này. Trường Nhạc công chúa đứng dậy đến, đi tới Đường Phong bên người, nhìn Lý Quân Tiện, chậm kêu lên. Chương 256, là thông bị thương. Triệu Bình cùng Chân Bình đi tới. Lúc này hai người, cả người nhuốm máu, trên thân trên giáp da, có thể nhìn thấy vài đạo vết đao. Bọn họ trên thân huyết, không chỉ có địch nhân, cũng có chính bọn hắn. Đi tới gần, Triệu Bình cùng Chân Bình không người hướng về Đường Phong hành lễ, đứng ở Đường Phong phía sau địa phương. Lý Quân Tiện ánh mắt ở Triệu Bình cùng Chân Bình trên thân dừng lại chốc lát. Làm võ giả, hắn có thể cảm giác được hai người kia không chỗ tầm thường, chỉ nói cố này sát khí liền không phải là người bình thường có thể so với. Chỉ nói cái kia sát khí so với cận vệ quân bên trong những cái võ tướng đến, sợ cũng mạnh hơn không ít. Sâu sắc xem Triệu Bình cùng Chân Bình một chút về sau, Lý Quân Tiện ánh mắt di chuyển, cuối cùng rơi vào Đường Phong trên thân. Ba người đối mặt hơn 30 vũ trang đầy đủ hung đồ vây công, không có cái gì tổn thất lớn thương, trái lại hầu như đem toàn bộ giết chết. Cái này các loại chiến tích dù sao cũng hơi không thể tưởng tượng nổi. Nhìn lại một chút Đường Phong, trên thân trừ địch nhân máu tươi, trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng hắn dưới bản chân thi thể cũng là nhiều nhất. Đám người kia rõ ràng cho thấy hướng về phía Trường Nhạc công chúa đến, thủ hộ lấy Trường Nhạc công chúa Đường Phong, đối mặt kẻ địch không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Ở địch nhân điên cuồng công kích đến, giết chết đối phương hơn 10 người, còn mong không mất một sợi tóc, chính là hắn cũng rất khó làm được. Đường Huyền Tử, lần này nhờ có ngươi, không phải vậy hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lý Quân Tiện đi tới gần, nhìn Đường Phong, mở miệng nói. Đường Phong hoạt động một chút gân cốt, nhìn vị này Đường Vương Lý Nhị cận vệ tướng quân, chắp chắp tay. Lý tướng quân, những này hung đồ đổi ở Trường An thành ở ngoài đối với công chúa độc thủ, bọn họ đến tuột cùng lai lịch ra sao? Sau đó, hắn nhìn Lý Quân Tiện, mở miệng hỏi. Nếu Lý Quân Tiện vội vội vàng vàng dẫn người chạy tới, hiển nhiên, nhóm người này là hướng về phía Trường Nhạc công chúa. Ở cổ đại, đối với hoàng gia người, nhất là hoàng tử công chúa độc thủ, đây chính là diệt cửu tộc đại tội. Chính là tối đỉnh cấp thế gia môn thiệt, cũng không dám làm ra cái này các loại điên cuồng sự tình. Là trước thái tử người. Lý Quân Tiện tiến đến phụ cận đến, hạ thấp giọng, ghé vào lỗ tai hắn nói. Nghe đến đó, Đường Phong lông mày hơi gây xích mích. Xem ra, năm đó, hay là có không ít người chung với trước thái tử, cho tới, cho dù là đi qua hơn 10 năm, những người này, còn muốn vì chính mình chủ thượng báo thủ. Nhìn từ điểm này, vị kia trước thái tử, vẫn có nhất định nhân cách mị lực. Nếu không phải là gặp phải Đường Vương Lý Nhị loại này càng nhân vật ngữ bức, sợ là, trước thái tử là hoàn toàn có thể ngồi vững vàng cựu ngũ ngai vàng. Chỉ tiếc, một hồi huyền vũ môn chỉ biến, triệt để đem vị này đại đường người thứ nhất thái tử đánh vào vực sâu vạn trượng, triệt để đòi mạng hắn. Nơi đây, không phải nói chuyện địa phương, chúng ta hay là trước trở về thành đi. Lý Quân Tiện mở miệng nói. Đường Phong gật gù. Cận vệ các kỵ binh, cấp tốc thanh lý chiến trường, đem bên trong hai cái còn sống người áo đen buộc chặt tay chân, liền với tay kia giữ phủ đầu trắng hắn, cùng nhau áp hướng về Trường An thành. Đường Phong cưỡi trên chiến mã, nhìn phương xa Trường An thành, xa vào đến trong trầm tư. Hắn biết rõ, một hồi bão táp đều sẽ bao phủ toàn bộ Trường An. Lôi đỉnh tức giận phía dưới, tất nhiên là một mảnh gió tanh mưa máu. Dưới chân thiên tử, lại có người tập kích công chúa, bất kể là cái nào triều đại vị nào quân vương, đều là không thể nhẫn nhịn. Đêm đó bên trong, mấy ngàn kim nô vệ điều động, đại lý tự dưới trướng sở hữu bất lương nhân cũng toàn bộ điều động. Mục đích chỉ có một, bắt sở hữu khả nghi người. Toàn bộ Trường An thành bên trong, một mảnh tùm la tùm lum. Mà đêm đó, nhất định tòa này đại đô thị chưa chợp mắt. Trở lại Trường An thành về sau, Đường Phong vốn tưởng rằng Đường Vương sẽ triệu kiến mình, có thể lợi được, chỉ là nhẹ nhàng một câu nói, hoàng đế muốn hắn hồi phủ nghỉ ngơi. Hắn có chút không phải là rất rõ ràng liếc, Đường Vương lúc này đang suy nghĩ gì. Bất quá, Đường Vương không có triệu kiến hắn, hắn ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn. Tối nay thành bên trong tùm la tùm lum, nơi nào cũng không bằng chính mình sống yên ổn. Trở lại phủ bên trong thời điểm, Quách Tinh Danh vẫn còn ở vội vàng. Từ khi Quách Tinh Danh sau khi xuất hiện, Đường Phong liền triệt để làm vùng tay trường quỹ, phủ bên trong ở ngoài sự vụ lớn nhỏ, hắn đều cùng nhau ném cho Quách Tinh Danh. Bây giờ, hắn nghiêm chỉnh trở thành chủ tịch, mà Quách Tinh Danh đây, liền trở thành là tổng giám đốc. Bất quá, Quách Tinh Danh không hổ là Tam Quốc thời kỳ mạnh nhất mưu sĩ bên trong, từng đoàn mấy ngày thời gian trong, cái này toàn bộ tử tức phủ bên trong cũng bị hắn chuẩn bị ngay ngắn rõ ràng. Chủ yếu nhất là đi qua rất nhiều không rõ ràng địa phương, cũng triệt để sáng tỏ. Bao quát một số không hợp lý bổ nhiệm nhân sự, cũng đều làm điều chỉnh. Ngoài ra, một nhóm Đường Phong từ trong đám đó giao dịch đến tình báo phương diện nhân tài, bị Quách Tinh Danh tung ra. Bây giờ, những này thay mục đích, ngủ đông ở Trường An thành các nơi, vì con tức phủ thu thập tình báo. Tại đây đi qua mấy ngày thời gian trong, Đường Phong danh nghĩa thêm ra 3 nhà tử lâu, 2 nhà quán rượu nhỏ, 2 nhà son trải, một cái người môi giới, một cái hàng phường. Mà những này đều không ngoại lệ, đều là Quách Tinh Danh thủ bút. Chỉ là ở Quách Tinh Danh tác phẩm lớn này tinh danh, tử tước phủ cái kia nguyên bản bị tài vật nhồi vào nhà kho, đột nhiên liền biến khoảng không. Chủ thượng, ta cảm thấy chúng ta không hề muốn kiến lập một cái bóng cơ cấu, dùng để phụ trách dò hỏi, ám sát, cùng với đối với chủ thượng trong bóng tối bảo hộ. Đường Phong vừa trở về, Quách Tinh Danh liền đi tìm tới. Không, nếu là bóng dáng, vậy dĩ nhiên phải không tồn tại, tối thiểu ở trong mắt người khác phải không tồn tại. Nếu là trước thời điểm, hay là Đường Phong còn mong sẽ suy xét như thế một cái cơ cấu có hay không có cần phải. Thế nhưng trải qua hôm nay trận này đột phát chém giết, trong lòng hắn vang lên cảnh báo. Hôm nay bên trong thiệt thòi đối phương nhân số hữu hạn, nếu là đối phương có hơn 100 người, lại phân phối trên trường cung nỏ mạnh, sợ là liền thật lành ít giữ nhiều. Nếu là bên cạnh hắn, lúc nào cũng có một ít ảnh tử hộ vệ tồn tại, chính là gặp lại nguy hiểm cũng không trở thành như vậy cuống quýt. Người xem đi kiếm đi, còn nhân viên ta sau đó cho người điều phối. Trầm ngâm chốc lát, Đường Phong mở miệng nói. Chủ thượng, Đức Dương phương diện có tin tức. Quách Tinh Danh nói sang chuyện khác. Nghe được Quách Tinh Danh nhắc tới Đức Dương, Đường Phong cả người cũng đến tính chất. Hắn bây giờ chú ý nhất chính là Đức Dương phương diện chiến sự, hơn nữa mấy ngày nay đến, hắn cũng đều đang vì đi tiền tuyến chuẩn bị. Tin tức tốt hay là tin tức xấu? Hắn nhìn Quách Tinh Danh, mở miệng hỏi. Việt quốc công bị thương, bất quá là vết thương nhẹ, cũng không lo ngại. Quách Tinh Danh mở miệng đáp lại. Nghe được La Thông bị thương, Đường Phong cũng giật mình, được nghe lại nói chỉ là vết thương nhẹ, hắn vừa mới thở ra một hơi. La Thông võ nghệ siêu quần, bên người lại có một đám vi thông các loại một đám võ tướng bảo hộ, theo lý mà nói, là không thể nào bị thương. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn không nhịn được lần thứ hai hỏi thăm sưởng. Chương 257, cục thế đột biến. Việt quốc công phụng mệnh xuất lĩnh ngũ phủ binh mã gấp rút tiếp viện Phong Hòa Bảo, trên đường tao ngộ đột quyết 2 vạn đại quân, song phương chém giết nửa ngày, Việt quốc công xuất lĩnh bộ hạ phá vòng vây mà ra. Quách Tinh Danh mở miệng nói, trận chiến này, Việt quốc công bộ đội sở thuộc, thương vong 3000 dư, Phong Hỏa Bảo cũng ở đột quyết trọng binh công kích đến bị bắt tại, bảo bên trong 500 thủ quân, toàn bộ chết trận. Nghe được nơi này, Đường Phong nhíu mày càng chặt. Ngũ phủ binh mã, đó chính là 6000 người. Đại ca của mình ở nhân số ít với đột quyết quân đội tình huống cùng người đột quyết chém giết, cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Bởi vì ở trên thảo nguyên, cùng người đột quyết quân đội chính diện tao ngộ, muốn chạy trốn, hầu như là không thể nào. Tuy nhiên hắn không ở trên chiến trường, thế nhưng hắn cũng có thể đủ tưởng tượng được, lúc đó, đại ca của mình bất đắc dĩ, càng có thể tưởng tượng được trận đại chiến này khốc liệt. Ở tình huống kia, còn có thể đủ thuận lợi phá vòng đây, thật rất không dễ dàng. Thảo nguyên tác chiến, sợ nhất chính là loại này tao ngộ chiến, nhất là tao ngộ số lượng vượt xa với phe mình địch nhân kỵ binh bộ đội. Lúc trước, hắn xuất lĩnh lượng phủ kỵ binh thiên lý buôn tập, ngày ngày chú ý cẩn thận, cũng là bởi vì sợ sệt cùng đại cổ đột quyết kỵ binh tao ngộ bên trên. Đột quyết đại quân đã nam hạ, thế nhưng về số lượng, cùng trước kia tình báo có sai kém. Quách Tinh Danh nói tiếp. Nghe đến đó, Đường Phong mãnh liệt ngẩng đầu lên. Đúng vào lúc này bên trong lòng hắn có một loại dự cảm không tốt. Người đột quyết triệu tập quân đội không phải là 14 vạn, mà là dòng dã 19 vạn, so với trên tình báo nhiều 5 vạn. Quách Tinh Danh nói. Đường Phong ngồi ở chỗ đó, cả người cũng trở nên trầm mặc. Lúc này, Đức Dương phương diện, Lý Tĩnh trong tay binh lực cũng vừa hay là 14 vạn, tại đây luân phiên quy mô nhỏ tao nội chiến, tổn hại gần vạn nhân. Đem hai cùng so sánh hạ xuống, đột quyết binh lực so với đại đường ở Đức Dương binh lực nhiều gần 6 vạn. Người đột quyết không giống như là Tây vực nhân, bọn họ chiến sĩ tiêu dung thiện chiến, đại đường quân đội dựa vào tinh xảo vũ khí, cũng miễn cưỡng là có thể với bọn hắn làm được một so một. Hiện tại, người đột quyết binh lực so với đại đường nhiều 6 vạn, cũng là mang ý nghĩa đại đường ở Đức Dương rơi vào tuyệt đối thế yếu. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, vệ quốc công đã xa vào đến một cái lưỡng nan ruộng đất. Quách Tinh Danh nhìn Đường Phong, trầm giọng nói. Đường Phong trầm mặc như trước, tâm tư vạn thiên. Lý Tĩnh là quân thần, nhu lược vô song, thế nhưng là hắn đối diện Cắt Lợi Khả Hãn, tương tự không phải là đần độn, tương tự tinh thông binh pháp. Trước mặt dưới cục thế, chỉ cần Cắt Lợi Khả Hãn không đáng sai lầm chí mạng, Lý Tĩnh rất khó có phần thắng. Ngươi cảm thấy bệ hạ đón lấy sẽ lựa chọn như thế nào? Hồi lâu trầm mặc về sau, Đường Phong nhìn Quách Tinh Danh, mở miệng hỏi. Vệ quốc công sẽ tử thủ Đức Dương một đường, mà bệ hạ sẽ điều đi binh lực gấp rút tiếp viện vệ quốc công. Quách Tinh Danh nghĩ một hồi rồi nói ra. Mà trước mặt cục thế, tứ phương đều có cường địch mắt nhìn chằm chằm, duy nhất có thể điều đi xuất binh lực chỉ có cái này quan trung. Đường Phong nghe đến đó, cười khổ một tiếng. Đại đường nhìn qua rất mạnh, trên thực tế cũng rất mạnh, thế nhưng là xung quanh địch nhân thật sự quá nhiều, hiếm có 60 vạn đội, căn bản không đủ dùng. Quan trung tuy nhiên cũng có hơn 10 vạn quân đội, thế nhưng những này quân đội tồn tại chính là bảo đảm trường an toàn. Nếu là tiếp tục từ quan trung điều đi quân đội, một khi quan trung có nguy hiểm gì xuất hiện, như vậy cái này đại đường cơ nghiệp liền có thể trong nháy mắt sụp đổ. Chủ thượng, ngài sợ là phải làm tốt ra tiền tuyến chuẩn bị, nếu là ta dự liệu không tệ, nhiều nhất trong vòng 2 ngày bệ hạ ý chỉ liền sẽ tới. Quách Tinh Danh nhìn Đường Phong, vừa cười vừa nói. Thân làm nhu sĩ, Quách Tinh Danh đầu tiên cân nhắc vĩnh viễn sẽ chỉ là Đường Phong cá nhân lợi ích cùng được mất, còn đại đường an nguy cơ bản không tại hắn cân nhắc trong phạm vi. Tuy nhiên hắn nắm giữ đường nhân thân phận, nhưng hắn trung quy không phải là đường nhân, đối với thời đại này, đối với quốc gia này cũng không có quá nhiều quy trúc cảm. Sau đó hai người cầm đuốc soi dạ đàm luận rất nhiều liên quan với trên chiến trường sự tình, cùng với trận đại chiến này tương lai hướng đi, mãi đến tận lúc đêm khuya vừa mới từng người nghỉ ngơi. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Đường Phong đến đại lý tự thời điểm vừa mới biết được tin tức, buổi tối hôm qua Đường Vương trực tiếp mệnh lệnh Kim Ngô vệ cùng đại lý tự bất lương soái quét sạch Trường An. Chỉ một đêm này thời gian, Trường An thành bên trong có hơn ngàn người bị tóm, lang đang bỏ tù. Tại đây hơn ngàn người có một phần là trước kia đã bị bất lương nhân cho nhìn chằm chằm, mà một bộ phận khác thì lại cũng không biết tình huống thế nào. Ngay tại Đường Phong chờ địch nhân kiệt thời điểm, Đại Minh cung bên trong thái giám trước tiên đến đại lý tự, lại là một đạo thánh chỉ. Mà đạo thánh chỉ này nội dung để Đường Phong càng ngày càng không tìm được manh mối. Bất cẩn là khen hắn ở đại lý tự trong lúc tận tâm tận lực phá án có công, ban thưởng một số. Mà cái này ban thưởng cũng chính là chút ngân tệ tài vật, cũng không có thăng hắn quan chức. Làm Đường Phong nhìn đạo kia lập lờ nước đôi thánh chỉ mà trầm tư thời điểm, hàng nguyên điện bên trong nhưng cái nhau thiên. Nhất định phải tức khắc mệnh một vị đắc lực đại tướng xuất quân tiếp viện Đức Dương, bằng không Bắc cảnh sợ là sẽ thối nát. Lý Tích đứng ra cao giọng kêu lên, tiếp tục hướng về Đức Dương tăng binh, cái này binh sĩ lại từ đâu bên trong điều đi đây? Trưởng Tôn Vô Kỵ cao mày lạnh giọng hỏi. Trước mặt có thể điều đi binh lực cũng chỉ có quan trung, nhưng nếu tiếp tục từ quan trung điều binh, cái này quan trung binh lực liền muốn đạt đến lịch sử điểm thấp nhất, nếu là một khi Trường An có biến nên làm thế nào cho phải? Trần Thúc Đạt mở miệng hỏi. Đối mặt Trần Thúc Đạt chất vấn, hàng nguyên điện bên trong rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Làm đại đường đô thành, Trường An tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bất kỳ một quốc gia nào kinh thành vòng phòng ngự, nếu là không có gần 20 vạn thường trú quân đội, đây là không bình thường. Còn nếu là Trường An gặp sự cố như vậy, rút dây động rừng quay đầu lại, tất nhiên là toàn cục thối nát. Đạo lý này Đường Vương Lý Nhị minh bạch, chúng văn thần minh bạch, mà ở tràng sở có võ tướng càng minh bạch. Thổ phiên gần đây cũng là dục giả dục dịch, Tây đột quyết cũng có nam hạ 1.8 ý tứ, tựa hồ đang cùng Đông đột quyết người hấp dẫn lẫn nhau. Dưới tình huống này, khắp nơi cũng đã không cách nào lại điều đi binh lực, mà quan trung quân đội thì càng không thể đại quy mô điều động. Lúc này Đường Vương Lý Nhị ngồi ở phía trên, sắc mặt tâm trầm, cặp kia sắc bén con người nhìn chăm chú lên phía dưới quần thần. Thân quốc công, quan trung quân đội còn có thể điều đi bao nhiêu? Đường Vương Lý Nhị thanh âm đánh vỡ cái này hàm nguyên điện yên tĩnh. Hai vạn, đây đã là cực hạn. Cao sĩ Liêm đi ra đội ngũ đến, hơi không người mở miệng đáp lại. Hàng nguyên điện bên trong vẫn một mảnh giống như chết yên tĩnh. Đức Dương, đại đường quân đội cho dù là có cái này hai vạn việt quân, thế nhưng vẫn cùng Đông đột quyết người binh lực có không đào ngũ cự. Nói cách khác, có cái này hai vạn việt quân cũng không có là không có khác nhau quá nhiều. Chương 258, quay chung quanh Đường Phong triều đỉnh tranh luận. Nhưng cái này hai vạn binh lực đối với bây giờ Đức Dương lại không có thực chất tính ý nghĩa. Bên trong tòa đại điện này, lần thứ hai rơi vào yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người đều là lông mày nhíu chặt, đang trầm tư. Bệ hạ, ở nơi này cái thời điểm, Tô Định Vương chậm rãi đi ra. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Ngồi ở Long Y Đường Vương Lý Nhị, ánh mắt nhìn phía Tô Định Vương, đưa tay ra hiệu. Lập tức tình huống, kỳ thực, cùng trước kia lần kia là hoàn toàn tương tự, chúng ta không ngại có thể noi theo trước trận chiến đó. Tô Định Vương mở miệng nói. Trong đại điện mọi người, nhìn Tô Định Vương, lần thứ hai lâm vào suy tư. Trước cùng đột quyết nhất chiến, Hà Giang quận vương Lý Hiếu cung trong tay binh lực cũng so với đột quyết chủ lực số ít vạn, nằm ở tuyệt đối thế yếu, thế nhưng, cuối cùng, đột quyết nhưng hốt hoảng về bắc. Đường quân chủ lực hầu như không nhúc nhích quá một đao nhất thường, thế nhưng, trận đại chiến kia lại là lấy đại đường thắng lợi mà kết thúc. Đột quyết tổn hại một vạn dư tinh 31 nhuệ, đồng thời, đột quyết vương đình bị phá, bao quát đột quyết vương hậu ở bên trong hơn trăm vương tộc bị cướp giật, bây giờ còn bị giam giữ ở Trường An thành bên trong. Mà hết thảy này đều là bởi vì lúc trước phái ra chi kia kỳ binh đi nhầm đường, thâm nhập địch hậu. Sự tình qua đi cái này hồi lâu thời gian, lúc trước không hiểu người, bây giờ cũng đều minh bạch. Lúc trước, bệ hạ cùng Hà Gian quận vương sở dĩ phái ra chi kia 3000 người kỵ binh đi tây tuyến, thực sự không phải là muốn chi kỵ binh này thâm nhập địch hậu, nhiễu loạn đột quyết hậu phương, mà là nghĩ mê hoặc đột quyết, để cho rằng đại đường phải ở tây tuyến dụng binh, do đó để đột quyết phân binh. Cho tới chi kia kỵ binh, trên thực tế, bất quá chính là bệ hạ cùng Hà Gian quận vương bày xuống mê khói và quân cờ. Nhưng vừa vặn chính là cái này quân cờ, cuối cùng, nhưng tả hữu toàn bộ chiến cục, quấy đột quyết hậu phương không được sống yên ổn, thiêu hủy đột quyết bộ lạc mấy chủ, đánh giết đột quyết tinh nhuệ hơn một vạn, thậm chí còn mong công phá đột quyết vương đỉnh, đốt cháy khả hãn kim trướng. Đối với người đột quyết tới nói, đó là bọn họ bộ tộc sinh ra tới nay chưa từng có sỉ nhục. Mà lần này, Cát Lợi Khả Hãn dốc hết toàn bộ đột quyết bộ tộc binh lực quy mô lớn năm hạ, cũng là vì rửa sạch nhục nhã. Đương nhiên, đối với đại đường tới nói, điều này cũng đồng dạng là một hồi thắng lợi, mà đối với ở đây rất nhiều tướng quân tới nói, trận này thiên lý buôn tập, quả thực chính là chiến tranh trong lịch sử kỳ tích. Đổi lại trong bọn họ bất cứ người nào, cũng không dám nói, có thể dựa vào 3000 kỵ binh minh, làm ra cái kia rất nhiều gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Thế nhưng, chi tiêu kỵ binh làm được, càng chế tạo ra lần lượt kỳ tích. Nghiên cứu nguyên nhân, thực sự không phải là chi kỵ binh này mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì bọn họ có một cái cường đại chủ tướng. Đường Phong. Vào giờ phút này, Đường Vương Lý Nhị ngồi ở chỗ đó, cả người cũng sa vào đến trong suy tư. Kỳ tích khả năng xuất hiện một lần, thế nhưng không thể nhiều lần xuất hiện. Cũng có lúc trước lần đau đớn thê thảm giáo huấn, Cát Lợi Khả Hãn tất nhiên sẽ đối với Tây Tuyến nghiêm phòng tử thủ, cái nào lại phái ra một nhánh đồng dạng kỵ binh, cũng không thể lại sáng tạo ra như lần trước như vậy chiến trường kỳ tích tới. Bây giờ, La Thông đã đang ở tiền tuyến, hơn nữa còn mong suýt nữa chết ở trên chiến trường, nếu là lúc này lại để cho Đường Phong cũng bác thâm nhập địch hậu, trong lòng hắn dù sao cũng hơi không đành lòng. Cát Lợi Khả Hãn không phải người ngu, tương tự sai lầm, hắn không thể phạm hai lần. Đỗ Như Hối trầm giọng nói, chính là lại để cho Đường Phong xuất 3000 kỵ binh từ Tây Tuyến lên phía Bắc, hắn cũng không thể lại sáng tạo ra như lần trước như vậy chiến trường kỳ tích tới. Phong Huyền Linh mở miệng nói, ở đây một đám văn thần cũng tán thành phụ họa. Chính là võ tướng bên trong cũng có người tán thành. Nếu là hắn xuất lĩnh không phải là 3000 kỵ binh mà là 2 vạn kỵ binh đây. Tô Định Vương cười lạnh một tiếng, chậm rãi hỏi. Trong đại điện, lần thứ hai xa vào đến trầm mặc bên trong. Hắn bất quá mới 17 tuổi, căn bản là không có có đại quân đoàn kinh nghiệm tác chiến, hắn có thể mang theo 3000 kỵ binh cực nhanh tiến tới đột quyết hậu phương, có thể không hẳn có thể mang theo 2 vạn kỵ binh có chỗ chiến tích. Đỗ Như Hối lắc đầu phản bác. Lúc này, thực sự không phải là cá nhân vấn đề lập trường, càng không phải là cá nhân yêu thích vấn đề, mà chỉ là đơn thuần xuất phát từ đại cục cân nhắc. Gia sự quốc sự, ở đây những người này hay là phân rõ ràng? Không hẳn. Cao Sĩ Liêm trầm giọng nói. Tất cả mọi người lần thứ hai nhìn về phía đứng ở hàng trước nhất Cao Sĩ Liêm. Bất kể là tập kích bất ngờ tương thành, hay là mấy lần dạ tập đột quyết quân đội, còn nữa ở mấy vạn đột quyết kỵ binh vây đuổi chặn đường dưới, đại phá đột quyết vương đỉnh, lại liên chiến ngàn dặm, an toàn trở về đại đường, vô luận là một bước nào, đối với chủ tướng cá nhân năng lực yêu cầu cũng phi thường cao, chủ tướng cho dù là phạm một chút xíu sai, chi kỵ binh này đều biết vạn kiếp bất phục. Cao Sĩ Liêm trầm kêu lên. Có thể nói, Đường Phong là tại không thể có thể chúng, hoàn thành từng cái khả năng, chỉ từ một điểm này tới nói, hắn binh pháp nhu lược, cùng với cá nhân ánh mắt, liền không thể so ở đây bất kỳ lao tướng thua kém. Nói tới chỗ này, Cao Sĩ Liêm ánh mắt nhìn quanh một tuần. Những cái này các lao tướng, tuy nhiên trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là cũng gật gù. Tuy nhiên bọn họ không muốn thừa nhận, mình bị một cái vãn bối cho làm hạ thấp đi. Nhưng cái này cuối cùng là sự thực. Thế nhưng là bệ hạ, La Thông bây giờ còn mong ở trên chiến trường, lại để cho Đường Phong trên thâm nhập địch hậu, chuyện này. Tần Quỳnh không nhịn được, mở miệng nói. Chỉ là, hắn lời còn chưa dứt, đã bị đánh đoạn. Bùi Tịch đi ra. Năm đó, bệ hạ thân ở với Khốn Đốn bên trong phủ Tần Vương các vị bị phân phát, Việt Quốc công La Thành khổ sở chống đỡ 400, dù cho biết rõ trước thái tử có âm mưu, hắn còn là bỏ đi trong nhà vợ con, cùng với cái kia tới gần sinh sản vị hôn thê, xuất linh đồng tiến. Bùi Tịch cao giọng kêu lên. Hắn Đường Phong nếu vì là Việt quốc công huyết mạch, như vậy, lẽ ra nên như phụ thân hắn giống như vậy, vì là đại đường, vì là bệ hạ phân ưu. Làm Bùi Tịch lời nói này sau khi ra, Tần Quỳnh trong lòng có chút xấu hổ, thế nhưng, lời chưa kịp ra khỏi miệng, rồi lại miễn cưỡng nuốt trở về. Không sai, đại trượng phu nên hung hoài thiên hạ, lần này quốc gia làm khó dễ, hắn đã có năng lực, liền lẽ ra nên vì là đại đường mà chiến. Trần Thúc Đạt cũng đứng ra. Thời khắc này bên trong, trong đại điện cả đám nhìn Bùi Tịch cùng Trần Thúc Đạt, từng cái hai mặt nhìn nhau. Tại bọn họ nghĩ đến, hai vị này lẽ ra nên là phản đối để đường phong ra chiến trường, làm sao bây giờ dĩ nhiên cùng một nơi đứng ra mạnh liệt đường phong ra chiến trường đây. Độ khó khăn bọn họ sẽ không sợ, đường phong hám ở bắc cảnh bên trên à? Như đường phong thật có cái gì tốt xấu, bọn họ chết rồi thì lại làm sao đi đối mặt đường lao ra từ đây. Cao Sĩ Liêm đứng ở nơi đó, xoay người lại, ngay trước mặt mọi người hướng về Bùi Tịch cùng Trần Thúc Đạt không người cúi đầu. Bùi Công hai vị lấy đại cục vì là nặng, cao mỗ kính nghệ. Tân Quỳnh đứng ở nơi đó, cao mày nhìn chăm chăm Bùi Tịch cùng Trần Thúc Đạt cùng với Cao Sĩ Liêm, trong lòng rất tốt phiền não. Chương 259, đại quyền sinh sát. Chuyến đường phong tiến cung. Theo đường vương Lý Nhị thanh âm, vài con khoái mã từ Đại Minh cung bên trong chạy vội mà ra. Biết được đường vương triệu kiến mình thời điểm, đường phong trong lòng dĩ nhiên có chỗ suy đoán. Trước mặt cục thế, Quách Tinh Danh cùng với làm toàn diện suy đoán. Hơn nữa, hắn cũng đã vì là ra chiến trường chuẩn bị sẵn sàng. Chính như Quách Tinh Danh suy đoán, nhiều nhất 2 ngày trong thời gian, đường vương tất nhiên sẽ triệu kiến mình. Mà bây giờ, đường vương vội vã triệu kiến mình, hơn nữa, là quyết định chú ý, muốn cho chính mình mặc giáp ra trận. Hắn không có dám trì hoãn, theo đến thái giám, vội vã chạy tới Đại Minh cung. Bước vào Hàm Nguyên điện, nhìn thấy trong đại điện này một đám đại đường văn võ trọng thần, Đường Phong ngược lại là rất bình tĩnh. Dù sao, ở đây những người này, hắn đại đa số đều biết, hơn nữa, còn có quá hô động. Chớ đừng nói chi là, trong đó có mấy vị là mình trưởng bối, có khác mấy vị cùng chính mình có sinh ý trên tới lui, tự nhiên, hắn sẽ không căng thẳng. Trong đại điện, cái này một đám lão đại đều mang nụ cười, nhìn Đường Phong. Liên tại chúng các đại lão nhìn kỹ, Đường Phong xoài bước đi tới, đến phụ cận địa phương. Thần, gặp qua bệ hạ. Hắn hướng về ngồi ở Long Ý Đường Vương Lý Nhị, thi lễ một cái. Miễn. Đường Vương ngồi ở chỗ đó, ngôn ngữ hiền lành nói. Đường Phong đứng dậy tới. Hôm qua, ngươi làm rất tốt, nếu không có ngươi toàn lực bảo vệ, Trường Nhạc nàng sợ là thì phải có nguy hiểm. Đường Vương nhìn Đường Phong, nhẹ giọng nói ra. Ở đây những đại lão này nhóm, đều là tin tức linh thông hạng người, hôm qua ngoài thành chuyện phát sinh, bọn họ tự nhiên cũng có nghe thấy. Nghĩ đến hôm qua sự tình, trong lòng bọn họ cũng là có chút nghĩ mà sợ. Nếu không có, vừa vặn Đường Phong đi theo Trường Nhạc công chúa bên người, sợ là Trường Nhạc công chúa liền bị ác độc hạ thủ. Cũng thiệt thòi Đường Phong ở bên, mang theo chính mình hai cái gia tướng tử chiến, đem cái kia mấy chục phỉ đồ hệ số chém giết, vừa mới bảo vệ Trường An công chúa an toàn. Lúc này, nhìn Đường Phong, trong lòng bọn họ không khỏi cảm khái không thôi. Lấy tam địch mấy chục, lại còn có thể đủ đem hệ số chém giết, mà phe mình không có bất kỳ cái gì thương vong, người trẻ tuổi này võ lực, rõ ràng đã hoàn toàn siêu việt bạn cùng lứa tuổi. Chỉ sợ coi như là đại đường tuyệt đại đa số lao tướng, chỉ nói võ lực, không hẳn có thể mạnh hơn hắn. Siêu cường võ lực, không tầm thường binh pháp hữu lực, mà can đảm hơn người, người trẻ tuổi này, tựa hồ chính là vì chiến tranh mà sinh. Bảo hộ công chúa an toàn, chính là vi thần chuyện bổn phận. Đường Phong không người, đúng được nói. Nhìn ngôn hành cử chỉ phi thường khéo léo Đường Phong, Đường Vương Lý Nhị vui mừng nở nụ cười. Hình quốc công đề nghị, để ngươi mang nhất quân binh mã, như lúc trước đồng dạng, đi tây tuyến. Thâm nhập đột quyết hậu phương, tứ cơ hội đột kích gây rối đột quyết đại quân hậu phòng tuyến, hô ứng vệ quốc công, ngươi cảm thấy mình có thể không hoàn thành nhiệm vụ này? Đường Vương thu lại nụ cười, trầm giọng hỏi. Nghe được Đường Vương Lý Nhị, Đường Phong trong lòng nở nụ cười. Xem ra, thật sự là bị Quách Tinh Danh đoán đúng, Đường Vương đến cuối cùng, như trước vẫn là sử dụng kỳ binh kế sách, mà hắn vẫn bị điểm tên. Thời khắc này bên trong, hắn có thể cảm giác được Đường Vương Lý Nhị trong ánh mắt cái kia vẻ mong đợi. Đồng thời, hắn cũng có thể đủ cảm giác được bên trong tòa đại điện này, một ít các đại thần, cái kia do dự cùng không xác thực tin ánh mắt. Vậy hạ định cho thần bao nhiêu binh mã? Hắn nhìn Đường Vương, cao giọng hỏi. Nghe được hắn đưa ra vấn đề này, không chỉ là Đường Vương, liên đối Cao Sĩ Liêm loại người cũng không nhịn được bật cười. Vấn đề này, không thể nghi ngờ là hỏi thăm ý tưởng bên trên. Nói như vậy, tiền tuyến cục thế, ngươi đã biết. Cao Sĩ Liêm híp mắt, nhìn Đường Phong, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Hồi thân quốc công, vãn bối nhưng có nghe thấy. Đường Phong cũng không ẩn giấu, gật đầu đáp lại. Nói như vậy, ngươi cũng đoán được, sẽ có người đề nghị lần thứ hai sử dụng kỳ binh kế sách. Cao Sĩ Liêm tiếp tục hỏi. Đường Phong gật gù. Thấy hắn gật đầu, Cao Sĩ Liêm không nguyên do hứng thú. Vậy ta đến kiểm tra một chút ngươi, ngươi cho rằng bệ hạ sẽ cho ngươi bao nhiêu binh lực đây? Cao Sĩ Liêm híp mắt, cười hỏi. Trong đại điện cả đám, lúc này ánh mắt cũng rơi vào Đường Phong trên thân, đều đang đợi hắn đón lấy trả lời. Trước mặt đại đường, tứ hải không yên, thổ phiên tây đột quyết cùng Cao Cú Lệ cũng dục ra dục dịch, cái này mấy chỗ địa phương binh lực miễn cưỡng đủ, tự nhiên không cách nào lại điều đi, duy nhất có thể điều đi binh mã cũng chỉ có quan trung. Đường Phong chậm rãi nói tới. Nghe được Đường Phong phen này phân tích, ở đây một đám lão đại cũng cười gật gù. Quan trung tuy có 15 vạn chú quân, nhưng Trường An chính là ta đại đường đều thành, là long mạch nơi ở, cho không được có bất kỳ sơ thất nào, vạn bối tính toán quá, dựa theo trước mặt quan trung chú quân vị trí, có thể điều đi cực hạn là 25.000 người. Nói tới chỗ này về sau, Đường Phong không có tiếp tục nói thêm gì nữa. Đương nhiên, những chữ số này cũng không phải là chính hắn tính toán, mà là Quách Tinh Danh tính toán, hắn chẳng qua là máy móc thôi. Hay, tốt. Cao Sĩ Liêm bên trong đôi mắt bước lên một mảnh tia sáng đến, không nhịn được, liền với nói ba chữ hảo. Nhìn ra, vị này đại đường võ quan đứng đầu, lúc này đối với Đường Phong là có cỡ nào thỏa mãn. Chính là bên cạnh Tô Định Vương, lúc này nhìn Đường Phong, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, liền phảng phất thấy cái gì bảo bối tốt. Không hổ là Việt quốc công con nối dõi, quả thật là hổ phụ vô khuyển tử. Ví chỉ kính đức cũng đầy là cảm khái nói. Ngồi ở phía trên Đường Vương Lý Nhị, đôi trong mắt kia nhìn Đường Phong, mang trên mặt nụ cười, trong lòng bao nhiêu có một điểm nho nhỏ đắc ý. Người trẻ tuổi này biểu hiện càng là ưu tú, như vậy, hắn lại càng là kiêu ngạo, dù sao, dưới cái nhìn của hắn, người trẻ tuổi này, là hắn khai quật đi ra, là hắn mắt tỉnh thấy anh hùng. Lần này, nếu để cho ngươi mang theo 2 vạn kỵ binh lên phía Bắc, ngươi là có hay không có thể giải bây giờ chi khốn cục? Đường Vương nhìn Đường Phong, mở miệng hỏi mạch. Thần có thể thử xem, mặc dù không dám nói, có thể, bên trong tốt, đủ phối hợp vệ quốc công đại bại đột quyết đại quân, nhưng thần có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không để người đột quyết dễ chịu. Đường Phong chắp tay, rất là tự tin nói. Nhìn tràn đầy tự tin Đường Phong, Đường Vương cười gật gù. Ngươi có thể có yêu cầu gì? Sau đó, Đường Vương mở miệng hỏi. Lần này, thần muốn xuất quân xuất quan, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, trong lúc tất nhiên sẽ gặp phải các loại biến cố, thần xuất lĩnh quân đội, nhất định phải làm được kỷ luật nghiêm minh, nghiêm ngặt dựa theo ta lệnh cho làm việc, vì lẽ đó, thần bệ hạ cho ta một phần ý chỉ. Đường Phong thu lại nụ cười, không người nói. Ở đây, đều là kẻ già đời, tự nhiên minh bạch, Đường Phong muốn là dạng gì một phần ý chỉ. Trường đại quyền sinh sát, trên chiến trường có thể trực tiếp trừng phạt người không phục tòng mệnh lệnh, bao quát dưới trướng tướng quân. Đối với Đường Phong đề yêu cầu này, ở đây những này các lão tướng đều cho rằng theo lý thường cần làm. Chấm cho ngươi chém trước tàu sau quyền lợi. Đường Vương cao giọng kêu lên. Chương 260, nhìn lại Trường An. Triều đình nghị sự, Đường Phong rời đi Đại Minh cung thời điểm, sắc trời đã tối. Dù cho Đường Phong đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng làm chuyện này xác định được thời điểm, hắn còn là khó tránh khỏi có chút kích động. 2 vạn kỵ binh, hơn nữa, hay là phòng thủ Trường An lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh. Cực nhanh tiến tới Thảo Nguyên thời điểm, hắn liền đã thấy Buôn Nguyệt trên phủ kỵ binh tiêu dũng thiệt chiến. Nắm giữ tinh xảo trang bị, khiến cái này đại đường kỵ binh có thể làm được, cùng đột quyết tinh nhuệ kỵ binh một đối một chém giết, hơn nữa còn chưa sẽ rơi xuống hạ phong. Từng cái kỵ binh đều là tiêu chuẩn một người lượng ngựa, mã thất đều là hoàn mỹ nhất chiến mã. Vũ đài đã dựng được, tiếp đó chính là hắn lên đài diễn trận này đại hí thời điểm. Có thể hay không mượn nhờ lần này đại chiến, nhảy một cái thăng thiên, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Trở lại phủ bên trong, Đường Phong cũng không có nhàn rỗi. Đầu tiên là tiến vào võ thần gờ rút chat, từ Vương Tiễn nơi đó mua đến một nhóm ở trên tình báo có thiên phú người. Hiện tại Vương Tiễn đang tại xuất lĩnh mấy trăm ngàn tần quốc đại quân công thành đoạt đất, trong tay hắn các loại nhân tài, đó là chỗ nào cũng có. Tìm chút biết rõ tình báo dò hỏi người, đối với hiện tại Vương Tiễn tới nói lại đơn giản bất quá. Trừ những tin tình báo này nhân viên, Đường Phong lại dùng giá cao mua mấy chục tinh thông ám sát tử sĩ binh, cùng với hơn 10 cái phụ trách bảo vệ quân vương ảnh tử hộ vệ. Phải biết Vương Tiễn hiện tại tiến hành đều không 37 là diệt quốc cuộc chiến, như quân vương bên người ảnh tử hộ vệ bao nhiêu vẫn còn có chút. Chỉ tiếc, loại này hộ vệ có thể sống nắm bắt tỷ lệ rất nhỏ, bằng không, Đường Phong là dự định một hơi mua lấy hắn cho mấy chục hơn trăm. Đang tiến hành vụ giao dịch này về sau, Đường Phong liền kết thúc giao dịch. Không có cách nào, hắn quần bên trong không gian đã không có bao nhiêu lương thực. Sau đó, hắn liền muốn lên phía Bắc, đến thời điểm đó, chưa chừng sẽ gặp phải lương thực khuyết thiếu tình huống, vì lẽ đó, quần bên trong không gian hay là muốn lưu lại một phần lương thực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bỏ trống một phần quần không gian về sau, Đường Phong ở bên trong không gian chứa đựng một phần nước uống. Sở dĩ chứa đựng cái này một phần nước uống là bởi vì hắn lo lắng người đột quyết sẽ ở thảo nguyên nguồn nước bên trong hạ độc. Tuy nhiên, tình huống như thế phát sinh xác suất rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Thế gian này người rất nhiều khi đợi vì đạt được đến một loại nào đó mục đích, thường thường là sẽ không từ thủ đoạn. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Dưới bóng đêm, Đường Phong tìm đến Quách Tinh Danh, hai người dưới ánh nến cuộc nói chuyện dài mãi đến tận đêm khuya. Cái này một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Phong rất sớm đi GBGG chính mình tiểu tử phường. Tuy nhiên nơi này đại đa số công tượng cũng chuyển đến lớn tiểu phương bên kia, thế nhưng lại vẫn là lưu lại mấy cái cất rượu công tượng. Trong hầm rượu còn mong tồn phóng một phần nhưỡng tốt rượu trắng. Quản sự dựa theo Đường Phong danh lợi từ Đông Thị trên mua đến một nhóm lớn người trong thảo nguyên chuyên môn dùng để trang rượu loại kia mềm chất bầu rượu. Trong tiểu phương công tượng cùng công nhân nhanh nhẹn hành động đem những bình rượu này rót đầy đủ hơn 200 mềm chất bầu rượu, từng cái cũng có thể trang 2-3 cân rượu trắng, hơn 200 bầu rượu chính là 600-700 cân rượu trắng. Sắp xếp gọn rượu, hắn đem cái này những bình rượu này thu sạch vào quần bên trong không gian, sau đó lại sẽ hai cái lớn vạc rượu cũng cùng nhau đựng vào quần bên trong không gian. Thu. Ngày rằm đêm trước, đang tại người Trường An đang vì trung thu chuẩn bị thời điểm, Đường Phong thì lại lặng yên không một tiếng động mang theo 2 vạn trái tiêu vệ 2 vạn kỵ binh, lặng yên không một tiếng động rời đi Trường An thành. Vào giờ phút này Trường An không có ai biết Đường Phong rời đi. Dưới bóng đêm, cái kia một cái từ cây đuốc tạo thành trường long ra Huyền Vũ môn, vô thanh vô tức hướng về bắc phương mà đi. Trên chiến mã, Đường Phong về xem Trường An tráng lệ thành trì, cái kia cao vóc trên tường thành ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người. Hỏa quang phía dưới, đạo nhân ảnh kia lẳng lặng nhìn chăm chú lên ngắm nhìn. Ở cái kia trong đó có Đường Vương Lý Nhị, có các vị quốc công. Vì phòng ngừa chi này hai vạn kỵ binh hành tung bí mật, Đường Phong xuất quân xuất trình tin tức, bị nghiêm mật phong tỏa, biết rõ, cũng chỉ có đại đường tầng cao nhất những người kia. Dù cho coi như là hoàng tử các công chúa, cũng hồn nhiên không biết. Về xem Trường An, vạn thiên phồn hoa, lần đi bắc địa, lại là núi cao đường xa, lại trở về thời điểm, nhưng cũng không biết là đến lúc nào. Chốc lát nhìn kỹ, Đường Phong quay đầu ngựa lại, hướng về phía trước chạy như điên, ở phía sau hắn, là mấy chục con chiến mã. Triệu Bình các loại 20 nhị tam tinh võ tướng, Yến Vân thập bát kỵ, tạo thành một cái hào hoa hộ vệ đội. Tin tưởng, tại đây thế gian, dù cho coi như là Đường Vương Lý Nhị hộ vệ, cũng không có như vậy hào hoa. Trường An thành trên đầu thành. Đường Vương Lý Nhị đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, nhìn cái kia hướng về bắc phương mà đi Hỏa Long. "Bệ hạ, màn đêm thăm thẳm, trở về đi thôi." Trưởng Tôn Vô Kỵ đi lên phía trước, mở miệng nói: "Các ngươi nói, tiểu tử này, còn mong sẽ không lại cho chấm một niềm vui bất ngờ đây." Đường Vương nhìn phương xa, thấp giọng hỏi. Nghe được Đường Vương dò hỏi, ở đây cả đám đầu tiên là trầm mặc một hồi. Ăn lần thiệt thòi, người đột quyết tất nhiên sẽ ở Tây tuyến đặt một nhánh quân đội, lúc nào cũng phòng bị Tây tuyến. Đường Phong muốn xuất lĩnh 2 vạn kỵ binh, lặng yên không một tiếng động vòng tới đột quyết đại hậu phương đi, thật là khó khăn vô cùng. Nên biết, Cao Sĩ Liêm nhìn Đường Vương, mở miệng nói: "Dù cho coi như là vô pháp như lần trước một dạng, đảo loạn toàn bộ thảo nguyên, thế nhưng nghĩ đến, hắn cũng có thể hấp dẫn một phần đột quyết binh lực." Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm ngâm nói: "Chỉ cần cắt lợi Khả Hãn phân binh, như vậy, vệ quốc công áp lực liền sẽ giảm nhỏ, Đức Dương một đường trên đại quyết chiến, liền sẽ thêm mấy phần thắng." Nghe được Trưởng Tôn Vô Kỵ lời nói này, ở đây cả đám cũng tán thành gật đầu. Cấp tốc chạy băng băng đội kỵ binh ngũ, rời xa Trường An. Cái kia mảnh đèn đuốc sáng trưng, cũng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Vì bảo đảm quân đội tính bí mật, trong chiều một đám các đại lao sau khi thương nghị, thay đổi tuyến đường hành quân, đại quân không còn đông độ Hoàng Hà đi Tấn Dương đại một đồng đường xuất quan, mà là trực tiếp từ Trường An lên phía bắc. Ở Du Lâm tiếp tế về sau, trực tiếp từ Du Lâm hướng về đông bắc phương hướng, xuyên thẳng Đại Đồng phủ. Cái này tuyến đường hành quân, tuy nhiên bảo đảm quân đội hành tung tính bí mật, thế nhưng, từ Du Lâm đến lớn cùng, cái này một đường bên trên, đường khó đi, nếu là gặp phải mưa lớn, sợ là muốn chỉ hoãn hành trình. Lúc này, Đức Dương trên phương hướng, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát đại chiến, thời gian cấp bách. Hiện tại, cũng chỉ có thể là cầu nguyện, đón lấy thời kỳ, không muốn gặp phải mưa lớn thiên. Trường An đến Du Lâm, lộ trình 1,100 dặm. Nếu là ở hậu thế, cưới xe lửa, chỉ cần mấy tiếng, có thể ở cái này giao thông lạc hậu thời đại bên trong, dù cho cưới lấy khoái mã, cũng cần mấy ngày thời gian. Binh pháp viết, ngày đi 300 dặm. Tất khuyết thượng tướng quân. Cho dù là một người lượng ngựa, từ Trường An đến Du Lâm, vậy cũng cần 3 ngày. Chương 261, ở Du Lâm. Đức Dương. Trung quân đại doanh bên trong. Lý Tĩnh nhìn cái kia từ Trường An đến dùng bổ câu đưa tin, trầm mặc đầy đủ hồi lâu thời gian. Đại soái, Trường An như vậy là sao? Trên cánh tay quấn quanh lấy vải la thông, nhìn Lý Tĩnh, mở miệng hỏi. Ngươi bản thân xem đi. Lý Tĩnh cầm trong tay vải đưa cho La Thông. Nhìn vẻ mặt khác thường Lý Tĩnh, La Thông trong lòng có chút ngờ vực, tiện tay kết quả cái kia vải đến, đặt ở trước mắt liếc mắt nhìn. Sau đó, cả người hắn cũng sửng sốt. Ngồi ở bên cạnh địa phương Lý Uyển, lúc này, một thân quân phục, đặc biệt tư thế hiên ngang. Nàng cặp kia mắt đẹp, nhìn khác thường phụ thân, cùng với sững sờ ở La Thông, không khỏi đối với cái kia vải trên viết đồ vật, sản sinh hiếu kỳ. Ở cái kia vải bên trên, đến tột cùng viết cái gì, dĩ nhiên có thể làm cho phụ thân và La Thông cũng như này khác thường. Ta đã ở trên chiến trường chém giết, bọn họ vẫn còn phải nhà ta nhị đệ lãnh binh thâm nhập địch hậu, đây là cái đạo lý gì? La Thông mãnh liệt đứng lên, thở phì phò hô. Ngồi ở chỗ đó Lý Uyển nghe được La Thông, mãnh liệt quay đầu nhìn sang. La Thông trong miệng nhị đệ, vậy dĩ nhiên chính là Đường Phong. Nói cách khác, lúc này Đường Phong phục mệnh xuất binh lên phía bắc, lại như trước kia lần kia giống như vậy, chuẩn bị thiên lý buôn tập đại thảo nguyên. Việt quốc công, đại thần trong triều nhóm cũng là vì toàn cục cân nhắc, hơn nữa Đường Phong hắn lần này xuất lĩnh 2 vạn kỵ binh, là tinh nhuệ nhất trái tiêu vệ kỵ binh, lấy hắn nhu lược chính là thâm nhập địch hậu, cũng có thể thông dòng tiến thối. Lý Tĩnh do dự một chút, hay là mở miệng khuyên bảo một phen. Kỳ thực, ở trong doanh trướng 3 người đều là so sánh lung túng. Nếu nói là quan hệ, Lý Tĩnh là Đường Phong nhạc phụ, Lý Uyển là Đường Phong thế tử, La Thông là Đường Phong đại ca, đại gia nên là người một nhà. Nhưng bởi vì Đường Phong cùng vệ quốc công phủ náo không vui, hầu như muốn cùng Lý Uyển ly hôn, bởi vậy, song phương trong lúc đó quan hệ liền trở nên hơi lung túng. Lúc này Đường Huyền Tử xuất quân lên phía bắc, dưới trướng hắn 2 vạn kỵ binh đều sẽ đối với người đột quyết tạo thành cự đại uy hiếp, nhất là Đường Huyền Tử bản thân, lại càng là mang cho người đột quyết cự đại tâm lý áp lực. Phó tướng Nưu Đạt trầm ngâm nói. Mấy vị khác trong quân tướng quân nghe được Nưu Đạt nói về sau, đều gật đầu tán thành. Cái kia một hồi thảo nguyên tiên lý bố tập, để người đột quyết đem Đường Phong hận thấu xương, đồng thời cũng cho người đột quyết mang đến tâm lý ám ảnh. Có thể không khoa trương nói, nếu là lúc này Đường Phong xuất hiện lần nữa ở trên thảo nguyên, dù cho hắn chỉ đem mấy ngàn binh mã, người đột quyết cũng sẽ đối với hắn độ cao đề phòng, phái ra 2 vạn đại quân truy kích hắn, cũng là hoàn toàn có thể. Mà bây giờ, Đường Phong xuất lĩnh không còn là 3000 kỵ binh, mà là 2 vạn kỵ binh, nếu là tin tức chuyển tới đột quyết đại quân bên trong, nghĩ đến, đột quyết đại quân tất nhiên sẽ vỡ tổ. Chính là cắt lợi Khả Hãn nơi đó, liền sẽ ngồi không yên. Đường Huyền Tử phá đột quyết vương đỉnh, cướp giật đột quyết vương hậu các loại một đám đột quyết vương tộc, cắt lợi Khả Hãn rất người đột quyết đối với hắn hận thấu xương, nếu là cắt lợi Khả Hãn biết rõ Đường Huyền Tử xuất hiện ở trên thảo nguyên, tất nhiên sẽ triệu tập đại quân đối với hắn vây đuổi chặn đường. Tô Khánh Tiết mở miệng nói, có nên nói hay không lời nói này thời điểm, Tô Khánh Tiết trong nội tâm là có chút thổn thức cảm giác. Hắn cùng Trình Sử Mặc vốn là Trường An tuổi trẻ một đời bên trong lớn nhất tiếp xúc người, tất cả mọi người cho rằng bọn họ đều sẽ trở thành tuổi trẻ một đời khiêng đỉnh người. Thế nhưng ai có thể đủ nghĩ đến, cái này trên nửa đường giết ra một cái Đường Phong tới, một hồi thiên lý buôn tập chế tạo ra một đống chiến trường kỳ tích, cho tới Đường Phong quan mang triệt để che lại bọn họ những này Trường An đi ra tướng môn tử đệ. Lần này Cát Lợi Khả Hãn dốc hết thảo nguyên sở hữu binh mã Nam Hạng, chính là vì là dựa nhục báo thủ. Mà cừu hận này đến từ đâu? Không cũng là bởi vì Đường Phong phá hắn Âm Sơn Vương đỉnh, cướp giật hắn Vương hậu cùng Đột Quyết Vương tộc cả. Phóng tầm mắt toàn bộ đại đường, có thể làm cho Cát Lợi Khả Hãn vị này thảo nguyên hùng chủ ghi hận, thậm chí hận nghiến răng nghiến lợi người, sợ cũng tìm không ra mấy cái tới. Lại nhìn bây giờ, chính mình vẫn chỉ là thống lĩnh một phủ binh ngựa, mà Đường Phong đây thì thôi trải qua xuất lĩnh 2 vạn tinh nhuệ kỵ binh, điều động chiến trường. Chỉ cần Cát Lợi Khả Hãn phân binh, như vậy, chúng ta thời cơ liền tới. Nưu Đạt vừa cười vừa nói. La Thông đứng ở nơi đó, tức giận chừng Nưu Đạt một chút. Vậy không phải là nhà ngươi huynh đệ đúng không? La Thông chờ Nưu Đạt, mạnh mẽ nói. Bị La Thông chừng cái nhìn này, Nưu Đạt ngượng ngùng nở nụ cười, vội vàng im lặng. Tính toán thời gian, lúc này, hắn quân đội cũng đã đến Du Lâm, nhiều nhất lại có thêm 3 ngày là có thể thông qua Đại Đồng phủ. Lý Tĩnh trầm ngâm nói, 2 vạn kỵ binh hành tung là rất khó ẩn tàng, chỉ cần bọn họ tiến vào thảo nguyên, tất nhiên sẽ dẫn lên Đột Quyết thám báo chú ý, khi đó, Cát Lợi Khả Hãn tất nhiên có phản ứng. Nói tới chỗ này, Lý Tĩnh dừng lại một chút một hồi. Vì lẽ đó, trước lúc này, các bộ binh mã phải nghiêm thủ doanh trại, ghi nhớ kỹ không thể khiêu khích người Đột Quyết, để phòng ngừa người Đột Quyết sớm phát động thế tiến công. Chốc lát dừng lại về sau, Lý Tĩnh tiếp tục nói, La Thông tuy nhiên trong lòng căm tức, thế nhưng hắn cũng biết, việc đã đến nước này, đã vô pháp cứu vãn, chỉ có thể là trong lòng cầu nguyện chính mình bảo đệ có thể an toàn trở về. Bên ngoài mấy ngàn dặm Du Lâm thành, 2 vạn kỵ binh, 40.000 con chiến mã, ở trong bóng đêm, mênh mông quần quận tiến vào Du Lâm thành bên trong. Liên tục 3 ngày cấp tốc hành trình, tiêu hao hết tất cả mọi người tinh lực, người kiệt sức, ngựa hết hơi, nên là lúc nghỉ ngơi lợi. Thiên công tác mỹ, không có gặp phải mưa lớn thiên, bằng không, đừng nói 3 ngày, coi như là 5, 6 ngày, sợ cũng không hẳn có thể đến Du Lâm. Lúc này Du Lâm thành thủ tướng đã đợi chờ hồi lâu. Thành bên trong thủ quân cũng đã bảo vệ thành tường cùng thành bên trong các nơi đường đi, dưới bóng đêm, toàn bộ Du Lâm thành cũng đã cấm đi lại ban đêm. Đen thủi lùi đường đi bên trên, trừ canh giữ ở đường đi các nơi binh lính, chính là đánh liên tục cả người, cũng không nhìn thấy. Mặt tướng Du Lâm thủ tướng Hồ Tông Thừa gặp qua Đường tướng quân. Đen nhánh trắng hán, người mặc áo giáp, xoài bước nên đến Đường Phong trước ngựa, không mình hành lễ. Cái này nhất thành thủ tướng, chỉ nói quan giai, tự nhiên là muốn so với Đường Phong cao, thế nhưng, bây giờ Đường Phong quan giai tuy nhiên thấp, thế nhưng đang ở chiến cục bên trong, thống lĩnh 2 vạn lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh, mà tay cầm Đường Vương cái kia chém trước tâu sau ý chỉ, thân phận có thể nói siêu nhiên. Bên không nói, nói thẳng cái kia phần chém trước tâu sau Đường Vương ý chỉ, liền đủ để ven đường sở hữu văn thần võ tướng nhóm sợ run tim mất mật. Hồ tướng quân khách khí. Đường Phong vươn mình xuống ngựa đến, đưa tay đem cái này đen nhánh tướng quân nâng đỡ, ngôn ngữ hiền lành nói, liên tục chạy đi, cho dù là hắn, cũng dù sao cũng hơi không chịu được nổi, lúc này cũng có chút mệt mỏi. Đường tướng quân liên tục chạy đi, nên mệt đi, chúng ta đã ở thành bên trong chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, tướng quân. Hồ Tông Thừa đưa tay nói nhỏ. Chương 262, ở hành trình. Tướng quân hảo ý, tại hạ chân thành ghi nhớ, tại hạ mang quân ở bên ngoài, làm cùng dưới trướng binh lính ở lại cùng một nơi, cùng ăn cùng ngủ. Đường Phong mở miệng nói. Cái kia Hồ Thừa Tông sững sờ một hồi, chắp tay ôm quyền, hướng về Đường Phong thi lễ. Lẫn nhau trong lúc đó, liền không tiếp tục nói nhiều, Đường Phong trở mình lên ngựa đi, hướng về thành bên trong mà đi. Liên tục 3 ngày cưỡi ngựa chạy đi, đã đến người có khả năng đủ cực hạn chịu đựng, cho dù là Đường Phong cũng là kiệt sức. Đơn giản trùng một cái nước lạnh tắm rửa, ăn chút thức ăn nóng về sau, hắn liền tại chính mình bên trong lều cỏ ngủ. Ngủ hẹn chưa hơn 3 canh giờ, hắn đứng dậy đến, một mình mặc áo giáp, đi ra lều vải. Rất nhanh, du dương tiếng kèn lệnh tại đây lâm thời dựng lên trong doanh địa vang lên. Nương theo lấy tiếng kèn lệnh, tiên tĩnh nơi đóng quân rất nhanh liền náo nhiệt lên. Các nơi bên trong lều cỏ, nhiều đội binh sĩ cấp tốc chạy đến. Cái kia Du Lâm thủ tướng Hồ Thừa Tông mang theo một nhóm quân sĩ, lôi kéo đã làm tốt cơm nước tiến vào nơi đóng quân tới. Đại đường quân kỷ nghiêm minh, trong quân sự vụ lại càng là quy tắc nghiêm khắc, nhất là đối với thời gian quan niệm phi thường coi trọng. Toàn bộ nơi đóng quân 2 vạn người, hầu như không có bất kỳ cái gì tiếng huyên náo, lấy phủ làm đơn vị, phân phát đồ ăn. Vẹn vẹn lượng nén hương thời gian, dùng qua điểm tâm, quân đội hoàn thành tập kết. Ở trời còn chưa sáng trước, Đường Phong đã mang theo dưới trướng 2 vạn kỵ binh, lặng yên rời đi Du Lâm thành. Mà thành bên trong mách tính, thậm chí cũng không biết, tối hôm qua, có một nhánh đến từ chính Trường An kỵ binh bộ đội, từng tới Du Lâm thành. Trên đầu thành, Hồ Thừa Tông ngắm nhìn phương xa. Đường tướng quân lên đường bình an, ta ở đây cùng chúc tướng quân chiến thắng trở về. Thanh âm trầm thấp, ở trên đầu thành vang lên. Âm âm tiếng vó ngựa, dần dần đi xa. Trường An thành bên trong. Từ Tứ phủ. Lúc sáng sớm, một bộ nam trang trường nhạc công chúa cùng thái tử Lý Thừa Cản xuất hiện ở trước cửa phủ. Cửa hộ vệ nhìn thấy Lý Thừa Cản về sau, vội vàng tiến lên hành lễ. Dù sao Lý Thừa Cản coi như là cái này Tử Tức phủ khách quen, phủ bên trong hạ nhân hộ vệ tự nhiên đều là biết hắn. xin chào thái tử. Nhà ngươi tức ra, lúc này nên đứng lên đi. Lý Thừa Càn rất là tùy ý hỏi. Hộ vệ kia nghe được Lý Thừa Càn dò hỏi, đầu tiên là dừng một cái, thế nhưng, rất nhanh liền lại phản ứng lại. Hồi thái tử, nhà ta tức ra, hôm qua vẫn chưa hồi phủ. Nghe được hộ vệ đáp lời, Lý Thừa Càn lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, đương nhiên, hắn thực sự không phải là hoài nghi hộ vệ này, mà là ngờ vực, Đường Phong đây là tại bận bịu cái gì, vì sao, chính mình liền với đến hai lần, đều vì nhìn thấy người khác. Thuộc hạ cũng không biết rõ. Hộ vệ lắc đầu nói. Lý Thừa Càn gật gù, cũng không có làm khó hộ vệ này. Nếu như nhà ngươi tức ra không ở, vậy ta liền cũng sẽ không quấy rầy. Giải thích, Lý Thừa Càn xoay người trở lại trường nhạc công chúa bên người tới. Hôm nay, ngươi sợ là vô pháp báo cái này ân cứu mạng. Nhìn một thân nam trang trường nhạc công chúa, Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Nghe được chính mình huynh trưởng trêu ghẹo, trường nhạc công chúa cười một tiếng, hướng về phủ bên trong liếc mắt nhìn. Chỉ nàng biết, Đường Phong từ xưa nay không ở bên ngoài qua đêm, vì sao ngay cả tục lương ba ngày, lại không có hồi phủ bên trong. Vừa vặn hôm nay, thanh tước ở Đông Thành bãi săn cử hành mã cầu thi đấu, Trường An thành bên trong thanh niên tài tuấn nhóm đều biết tham gia, không bằng chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt đi. Lý Thừa Càn vừa cười vừa nói. Vậy cũng tốt. Trường nhạc công chúa nghĩ một hồi gật đầu đáp lại. Sau đó, huynh muội này hai cái, ở một đám hộ vệ nha hoàn chen trúc dưới, cưỡi ngựa chạy tới Đông Thành bãi săn. Lúc này Đông Thành bãi săn bên trong, sớm đã là tiếng người huyên áo. Làm mã cầu thi đấu tổ chức người, Ngụy Vương Lý Thái tự nhiên rất sớm liền đến Đông Thành bãi săn. Trường nhạc công chúa phóng tầm mắt nhìn lại, nhưng như chính mình huynh trưởng từng nói, cái này Trường An thành bên trong thế tử các tiểu thư cũng đến đủ. Trường Tôn Sung, Trường Tôn Minh Lan, Cao Dương công chúa phòng di ái phu thê, Trình Sử Lượng phu thê, Khúc Bình Lượng, bên trong nhàn, Vất Chỉ Hồng vân vân. Xin chào thái tử, gặp qua công chúa. Mọi người dồn dập hướng về Lý Thừa Càn cùng Trường Nhạc công chúa hành lễ. Trường Nhạc công chúa nhìn quanh một tuần, nhưng cũng không có thấy Đường Phong thân ảnh. Thanh tước ca ca, ngươi không có mời Đường Huyền Tử sao? Trường Nhạc công chúa không nhịn được mở miệng hỏi. Ta hôm qua phái người phát thiệp mời, chỉ là tử tước phủ bên kia đáp lời, nói là Đường Phong có chuyện quan trọng, tựa hồ là ra khỏi thành đi, vô pháp tham gia hôm nay mã cầu thi đấu. Ngụy Vương Lý Thái mở miệng đáp lại. Nghe được Lý Thái trả lời, Lý Thừa Càn cùng Trường Nhạc công chúa trong lòng càng nghi hoặc, nhưng cũng không tiếp tục hỏi cái gì. Mã cầu thi đấu rất nhanh liền bắt đầu. Mọi người từng người vào chỗ. Bắc cảnh tin tức, các ngươi có từng nghe nói? Trong bữa tiệc, Trình Sử Lượng mở miệng hỏi. Tự nhiên là có nghe thấy, bây giờ, người đột quyết đại quân áp cảnh, Đức Dương phương hướng, ta Đường quân rơi vào bị động, lại không biết triều đình bên trong sẽ như thế nào quyết đoán. Phòng Di Ái trầm giọng nói. Trong lời nói mang theo một tia lo lắng. Làm sao quyết đoán? Tự nhiên là phái quân tiếp viện, ta Đại Đường tinh nhuệ trăm vạn, còn mong sẽ sợ hắn một cái rất giá bộ tộc không được. Khúc Bình Ngưỡng nhíu môi, tràn đầy xem thường nói. Ngồi ở đối diện Trưởng Tôn Sung, ngẩng đầu nhìn Khúc Bình Ngưỡng một chút, ánh mắt kia phảng phất là đang nhìn ngu ngốc. Chúng ta thân là thân nam nhi, lúc này biên cảnh làm khó dễ, vốn phải là dấn thân vào quân ngũ, vì là Đại Đường, vì là bệ hạ tử chiến. Trương gia con thứ chắp tay hướng lên trên, cao giọng kêu lên. Đối với cái này vị Trương gia con thứ, ở đây người cũng mang tính lựa chọn quên. Lần này trên triều đình nên là sẽ phái binh gấp rút tiếp viện Đức Dương, chỉ là lại không biết sẽ phái bao nhiêu người, cũng không biết ai tới lĩnh quân. Ngụy Vương Lý Thái trầm ngâm nói. Sợ không phải Anh quốc công, chính là Ngạc quốc công đi, còn nhân mã sợ sẽ không vượt qua 5 vạn. Trưởng Tôn Sung mở miệng nói. Trước mặt cái này Trường An có thể dùng đại tướng kỳ thực đã không nhiều, tính toán xem chính thức có thể dùng thật cũng chỉ còn sót lại Anh quốc công Lý Tích cùng Ngạc quốc công Ý Chỉ Kính Đức. Cho tới còn lại lao tướng, hoặc là tuổi tác lớn, hoặc là thân thể ốm bệnh, không thích hợp nữa lanh binh ra chiến trường. Mà bốn tuổi trẻ một đời bên trong có thể chịu được tác dụng lớn Việt quốc công La Thông, bây giờ đã ở trên chiến trường, phóng tầm mắt Trường An liền lại tìm không ra người thứ hai. Chỉ mong thiên hữu ta Đại Đường có thể rất lớn bại đột quyết, cơ sở nhất định phải Bắc cảnh vĩnh hưởng thái bình. Trường Tôn Minh Lan nhẹ giọng nói ra. Những người khác đều là gật đầu. Thiên hữu Đại Đường, thiên hữu Đại Đường. Được, chúng ta liền không tán gẫu những này quốc sự, ngược lại chúng ta cũng không giúp đỡ được gì, liền an tâm đánh ngựa bóng đi. Ngụy Vương Lý Thái vừa cười vừa nói. Rất nhanh cái này bãi săn bên trong liền náo nhiệt lên, cái này một đám Trường An thanh niên tài tuấn nhóm tướng kê vào bản rất náo nhiệt. Làm Trường An thành bên trong những này thanh niên tài tuấn nhóm ở mã cầu trên sân phóng thích thanh xuân thời điểm, Đường Phong chính dẫn theo dưới trướng hắn 2 vạn kỵ binh ngày đêm kiêm chỉnh chạy tới Đại Đồng phủ. Chương 263, Lý Đạo Tông vô tận cảm khái. Nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy, tương đồng tuổi tác có người ở ca múa mừng cảnh thái bình bên trong tùy ý thanh xuân, có người thì tại làm một cái đế quốc vận mệnh 43. 17 tuổi tuổi tác nếu là ở hậu thế đang tại vì là thi đại học mà liều mạng đỏ sức nỗ lực, thế nhưng hiện tại Đường Phong nhưng phải xuất lĩnh mấy vạn quân đội cơ sở định biên cương. Đại Đông thành dần dần xuất hiện ở cùng phía trên đường chân trời. Đêm tối kiêm chỉnh mấy ngày thời gian để chi này tinh nhuệ kỵ binh binh sĩ mệt mở hơi thai. Cưỡi trên chiến mã, Đường Phong đưa tay ở trên mặt bôi một cái, cưỡng chế đánh đuổi cái kia mãnh liệt mệt mỏi, bụi đất tung bay. 2 vạn kỵ binh, 40.000 con chiến mã tại đây không bình thản trên đường tạo thành nhất điều trường long. Ở Đường Phong phía sau là những cái đã từng đi theo hắn ở trên thảo nguyên Thiên Lý buôn tập các kỵ binh, đã từng lượng phủ 3.000 kỵ binh, bây giờ chỉ còn dư lại 2.000 người. Cuối cùng cái này đã từng lượng phủ sáp nhập vì là một phủ, đồng thời nắm giữ một cái rất là phong cách tên quán quân phủ. 31 ngụ ý, bọn họ từng đi theo bọn họ chủ tướng như quán quân hầu giống như vậy, rong ruổi thảo nguyên, phong lang cư tư. So với lên trái kiêu vệ còn lại phủ kỵ binh, quán quân phủ các kỵ binh đối với Đường Phong có tuyệt đối tin phục, bởi vì Đường Phong từng dẫn theo bọn họ sáng tạo quá lần lượt chiến trường kỳ tích. Như cũng là dưới bóng đêm, Giang Hạ quận vương Lý Đạo Tông mang theo mấy trăm quân sĩ chờ đợi ở Đại Đồng thành ở ngoài. Đến từ chính trường An thành ý chỉ, từ lúc 2 ngày trước đã thông qua đặc thù con đường đưa đến Đại Đồng, đến trong tay hắn. Ở đạo kia ý chỉ bên trên chỉ là nhắc tới sẽ có một nhánh 2 vạn người kỵ binh bộ đội đến Đại Đồng nghỉ ngơi tiếp tế, còn lại tin tức cũng không có nói tới. Hiện tại hắn thậm chí không biết chi kỵ binh này binh sĩ hành sự cái gì sứ mệnh, lại càng không rõ ràng chi kỵ binh này binh sĩ chủ tướng là người phương nào. Vào giờ phút này, ở hắn chờ đợi tới, nghe được thanh âm này, Lý Đạo Tông hướng về phía trước nhìn tới. Ngay tại xa xa phía trên đường chân trời, cái kia trong bóng tối, một đạo hỏa long xuất hiện, cực tốc mà tới. Âm âm tiếng vó ngựa từ xa đến gần, phô thiên cái địa kỵ binh mênh mông quần quận mà tới. Khi hắn ánh mắt rơi vào phía trước nhất, cái kia trên người mặc khải giáp màu đen tướng quân trên thân lúc dừng lại. Mờ tối hỏa quang dưới, hắn chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy cái kia mơ hồ thân thể đường viền. Vậy hẳn là một người tuổi còn trẻ tướng quân. Theo cái kia tướng quân trẻ tuổi đến phụ cận, trong ánh lửa hắn rốt cục nhìn rõ ràng khuôn mặt kia. Khi thấy rõ ràng khuôn mặt kia thời điểm, hắn đều sững sờ một hồi. Đường Phong, cái kia vệ quốc công phủ người ở rể. Nha, không đúng, hiện tại phải nói là Việt quốc công phủ nhị thế tử. Mặt tướng gặp qua Giang Hạ quận vương. Đường Phong vươn mình xuống ngựa đến, chắp tay ôm quyền, cao giọng kêu lên. Trong thanh âm khó nén cái kia nồng đậm mệt mỏi. Theo Đường Phong xuống ngựa, đi theo phía sau hắn 2 vạn kỵ binh đều dừng lại, rất nhanh liền triệt để yên tĩnh. Đến lúc này, Lý Đạo Tông vừa mới khẳng định Đường Phong chính là chi này 2 vạn tinh nhuệ kỵ binh chủ tướng. Nhìn trước mắt cái này phong trần mệt mỏi người trẻ tuổi, trong lòng hắn khiếp sợ nhiều hơn là vô tận cảm khái. Đã từng vệ quốc công phủ người ở rể, bây giờ nhưng đã trở thành thống lĩnh 2 vạn tinh nhuệ kỵ binh chủ tướng. Lại nhìn cái kia Trường An thành bên trong, tuổi tác sắp xỉ tướng môn tử đệ, thành tựu tối cao cũng vẹn vẹn chỉ là thống lĩnh 1 phủ binh ngựa giáo úy thôi. Thế chất ngày đó từ biệt, bất quá tháng dư, nhưng chưa từng nghĩ đến ngươi và ta lại đang cái này Đại Đồng gặp mặt. Lý Đạo Tông đi lên phía trước, tràn đầy thổn thức nói, lần này lại muốn quấy rầy quân vương, các tướng sĩ liên tục mấy ngày chạy đi, người kiệt sức, ngựa hết hơi, cần chút đồ ăn cùng một cái ngủ địa phương. Đường Phong nghiêm túc thận trọng nói, thời gian cấp bách, Đường Phong rõ ràng hiện tại cũng không phải ra việc nhà thời điểm. Nhìn có chút bảo thủ Đường Phong, Lý Đạo Tông trong lòng càng ngày càng cảm khái, người trẻ tuổi này càng ngày càng vững vàng nặng. Thân là xa trường lão tướng, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì Đường Phong biểu hiện ra ngoài lạnh lùng mà tức giận, trái lại vậy sẽ khiến hắn đối với Đường Phong càng ngày càng có hảo cảm. Dùng một lát đồ ăn có khô cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta tức khắc liền vào thành đi. Lý Đạo Tông mở miệng nói. Đường Phong gật gù, sau đó kéo mệt mỏi thân thể theo Lý Đạo Tông cấp tốc tiến vào Đại Đồng thành bên trong. Bởi vì quá mệt mỏi, dù cho hắn có lòng muốn cùng Lý Đạo Tông rút ngắn cảm tình, thế nhưng cũng không có tinh lực như vậy. Đại Đồng phủ chỉ là lần này khắp trường trinh trên đường một cái trên đường nghỉ ngơi điểm, đón lấy lộ trình còn mong rất khắp dài. Hắn cần dành thời gian đi nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Nguyên lành ăn chút ăn thịt, lấp đầy bụng về sau, hắn liền một đầu đâm vào chính mình trong lều, rất nhanh liền ngủ say. To lớn bên trong trại lính rơi vào một mảnh tử cơ. Đại Đồng thành thành môn lần thứ 2 đóng, các nơi địa phương quân sĩ nghiêm mật canh gác, nhất là trái kiêu phủ lâm thời nghỉ ngơi nơi đóng quân xung quanh, Lý Đạo Tông lại càng là phái ra hơn 1.000 quân sĩ đóng giữ. Nơi đóng quân, Lý Đạo Tông đứng ở đó trên tháp quan sát, ngắm nhìn cái này yên tĩnh nơi đóng quân. Vương gia, nhìn bọn họ dáng vẻ, sợ là liên tục mấy ngày hành quân gấp, bọn họ vội vàng như vậy lên phía bắc, đến tột cùng là vì sao? Bên cạnh phó tướng không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Lý Đạo Tông vẫn nhìn chăm chú lên trong doanh địa. Không nên hỏi, không nên hỏi. Lý Đạo Tông thanh âm rất lạnh. Phó tướng kia vội vàng im lặng, không còn đi lắm miệng. Làm Đại Đường có tuổi đời đại tướng, hay là trước thời điểm, hắn vẫn không rõ sở, chi này từ Trường An tới rồi kỵ binh là phải làm gì, thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Đường Phong thời điểm, liền đã 390 kinh minh liếc. Kỵ binh kế sách. Đây là lại muốn cùng trước lần kia một dạng, được kỵ binh kế sách, đi Tây Tuyến, tiến vào Thảo Nguyên, quay giày đột quyết hậu phương. Chỉ là quy mô bên trên, muốn so với trước lần kia trò đùa trẻ con, lớn mấy lần. Nhưng hôm nay, người đột quyết có lần trước đau đớn thê thảm giáo huấn, như vậy kỵ binh kế sách còn có thể thành công à? Đối với cái này, hắn thâm biểu hoài nghi. Cái kia bị Đường Phong công phá tương thành, bây giờ lại bị người đột quyết tu sửa, hơn nữa còn mong đóng quân tiến vào 6.000 đột quyết tinh nhuệ. Muốn đi vào Thảo Nguyên, như vậy nhất định phải lần thứ 2 đánh hạ tòa này người đột quyết xếp vào ở Đại Đường dưới mí mắt thành trì. 2 vạn kỵ binh làm sao có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn công phá một tòa có 6.000 binh lính đóng giữ thành trì đây? Xốc lại tinh thần cho ta đến, tối nay cần phải nghiêm phòng tử thủ, nhất là cái này nơi đóng quân phụ cận, không cho phép có bất kỳ người tiếp cận. Lý Đạo Tông lạnh giọng nói. Rõ. Bên ngoài ngàn dặm, Đức Dương, chiến tranh hay là không cách nào tránh khỏi đấu võ. Đương nhiên, thực sự không phải là Đại Đường quân đội có ý khiêu khích, mà là người đột quyết chủ động phát động thế tiến công. dường như hạt mưa mũi tên, tỉa đến mà đến, giải tại đường quân trong doanh địa. Các nơi đường quân, nghiêm phòng tử thủ, chỉ ý vị mượn công sự phòng ngự lấy cung tiễn giáng trả, cũng không ra doanh cùng người đột quyết chém giết. Chương 264, lại phá tương thành. Đây cũng là Lý Tĩnh dưới tử mệnh lệnh, bằng không, lấy đường quân ngạo khí, sợ là dù cho biết rõ phe mình so với nhân số kẻ địch, cũng sẽ lao ra đi theo người đột quyết chém giết một hồi. Quân lệnh như sơn. Dù cho những này đại đường quân sĩ trong lòng kìm nén hỏa khí, thế nhưng cũng không có người dám cãi lời quân lệnh, lao ra nơi đóng quân. Đức Dương ngoài thành, đột quyết kỵ binh không ngừng lao vụt lên, đem từng làn mũi tên bắn vào đường quân nơi đóng quân tới. Trung quân đại doanh bên trong, Lý Tĩnh chắp tay sau lưng nhìn tấm kia Tây tuyến địa đồ, trên địa đồ có hai nơi địa phương bị nặng đánh dấu. Đại Đồng thành, Tương thành. Làm Lý Đạo Tông đang suy tư, Đường Phong làm sao dựa vào hai vạn kỵ binh cầm xuống Tương thành thời điểm, bên ngoài ngàn dặm Lý Tĩnh tương tự cũng suy nghĩ vấn đề này. Đến bây giờ, vây quanh lần thứ nhất Đường Phong phá Tương thành cái đề tài này, rất nhiều chiến trường lao tướng vẫn ở thảo luận. Chỉ dựa vào 3000 kỵ binh binh, chỉ nửa ngày thời gian, liền công phá có 2000 đột quyết tinh nhuệ canh gác Tương thành, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mà bây giờ, Tương thành bên trong, đột quyết thủ quân tăng cường đến 8000 người. Đường Phong thì lại làm sao dựa vào hai vạn kỵ binh, lần thứ hai cầm xuống tòa này đột quyết ở Nam Phương kiên cố nhất trong thành trì. Bất kỳ một tòa thành trì, thủ quân binh lực vượt qua 5000 người về sau, như vậy, như muốn công hãm, liền trở nên vô cùng khó khăn. Không khoa trương nói, 8000 thủ quân đóng giữ thành trì, dù cho coi như là 5 vạn đại quân sử dụng khí giới công thành, cũng không thể ở trong đoạn thời gian đem công hãm. Phụ thân, khó nói, liền vẫn như thế rằng có sao? Thân mang quân phục Lý Uyển, nhìn mình phụ thân, không nhịn được mở miệng hỏi. Hiện tại, trong doanh trại các tướng sĩ đã hoán thanh bố lên, nếu là lại tiếp tục như thế, ta lo lắng xảy ra nhiễu loạn. Nói tới chỗ này, Lý Uyển dừng lại một chút một hồi. Đúng vậy à, đại soái, chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào một nhánh khả năng bất cứ lúc nào bị người đột quyết phát hiện kỵ binh trên thân. Phó tướng Lưu Đạt nhíu mày đầu nói, người đột quyết ở Tương thành phụ cận, giáp 2-3 vạn binh lực, dù cho Đường Huyền Tử xuất quân chạy tới Tương thành, hắn cũng không cách nào lại xem lần thứ nhất như vậy, ung dung cầm xuống Tương thành. Lại có người chắc chắn nói, từ đầu tới cuối, La Thông ngồi ở chỗ đó, cũng không nói lời nào. Đối với bệ hạ cùng trong triều một đám lao đại điểm Đường Phong tướng, để Đường Phong xuất lĩnh 2 vạn kỵ binh từ Tây tuyến cực nhanh tiến tới cái này sách lược, bản thân hắn chính là phản đối. Giống như vậy buôn tập chiến, vốn là đánh chính là xuất kỳ bất ý, có thể người đột quyết đã ăn qua một lần thiệt thòi, bọn họ lại làm sao có khả năng trên một tảng đá vấp ngã hai lần đây? Lại vân vân. Lý Tĩnh vẫn đứng ở đó địa đồ phía trước, sau một hồi, giơ tay phải lên đến, trầm giọng nói. Trong đại doanh, lần thứ hai rơi vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều là mặt ủ mày chau. Oeng. Dưới bóng đêm Tương thành. Theo cái kia một tiếng dường như sấm sét nổ vang, trời long đất lở, thanh thế to lớn, phảng phất ngày tận thế buông xuống. Yên tĩnh Tương thành, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Thành trì các nơi đột quyết binh lính, trong lúc bối rối, chạy hướng về lầu tường, muốn nhìn một chút, cuối cùng là chuyện ra sao. Nam thành. Thành môn bên trong động, cái kia kiên cố thành môn, bây giờ đã sụp đổ. Vì là đại đường. Đường Phong rút ra bên hông đường đao, đao phong chỉ về Tương thành. Ở phía sau hắn, hai vạn kỵ binh, sắp hàng chỉnh tề, chiến mã cúi đầu, móng ngựa không ngừng trên mặt đất kích thích. Sở hữu kỵ binh, dồn dập rút ra trên chiến mã vũ khí. Bóng tối bao trùm. Chiến mã tiếng hí, 40000 chiến mã, tại đây phía trên đường chân trời, hướng về kia Tương thành tấn công. Xung trận. Thời khắc này bên trong, Đường Phong kích hoạt đoàn chiến kỹ năng xung trận. Theo cái này cường đại kỹ năng kích hoạt, hắn và dưới trướng hắn hai vạn kỵ binh tốc độ đột nhiên gia tốc lên. Ở cái kia ầm ầm tiếng vó ngựa, đại địa đều đang run rẩy. Địch tấn công. Rốt cục, Nam thành trên tường, những cái bị đánh ngất đột quyết binh lính bỏ lên. Khi bọn họ nhìn thấy cái kia phía trên đường chân trời chạy trồm mà đến kỵ binh hải dương lúc, bị kinh ngạc đến ngây người ở. Sắc bén tiếng chiêng ở trên đầu thành vang lên. Thành môn phá, nhanh bảo vệ thành môn. Có người dùng đột quyết ngữ la lớn. Ô. Du dương tiếng kèn lệnh theo chiến mã chạy băng băng tại đây bên trong đất trời vang lên. Tương thành bên trong, số lượng hàng trăm đột quyết binh lính nắm chặt vũ khí, điên cuồng hướng về mở rộng cửa nam vào tới. Thành môn bên trong động, lúc này 18 cái trên người mặc hắc sắc áo choàng, mang trên mặt mặt nạ, cầm trong tay quái lạ binh khí người áo đen xuất hiện ở đây. Quái lạ loan đao vung lên, trong lúc đó cái kia trước hết vọt vào thành môn bên trong động đột quyết binh lính bị chém giết tại chỗ. Cái này 18 hắc y nhân liền như là một đạo như cuồng phong, không ngừng đẩy về phía trước tiến vào, mỗi bước lên trước đều biết có thật nhiều đột quyết binh lính ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ thành môn động. Chỉ là rất trong thời gian ngắn, trên mặt đất đã nằm đầy người đột quyết thi thể. Mặc cho người đột quyết làm sao dũng mãnh không sợ chết, thế nhưng căn bản vô pháp ngăn cản cái này 18 hắc y nhân tiến lên bước chân. Giống như địa ngục tử thần buông xuống ở trong nhân thế, cuồng phong sợ vũ bao phủ tòa thành trì này. Đường Phong xông lên trước, mang theo 20 võ tướng vọt vào thành môn bên trong động. Phía trước, Yến Vân thập bát kỵ vẫn tại điên cuồng đẩy về phía trước tiến vào, điên cuồng thu gặt lấy mạng người. Thời khắc này bên trong, mạng người như rơm rác. Trên đầu thành người đột quyết điên cuồng sử dụng cung tiễn hướng về bên dưới thành xạ kích, thế nhưng hết thảy đều đã muộn, căn bản lại không phương pháp ngăn cản đường quân vào thành tốc độ. Cửa thành, cái kia vây quanh mấy trăm đột quyết binh lính, vẹn vẹn kiên trì không ít thời gian, đã bị Yến Vân thập bát kỵ cho xung vỡ. Đối mặt cái này 18 cái có các loại vầng sáng ra chỉ đồ tể, cái này phổ thông binh sĩ chỉ có bị tàn sát vận mệnh. Người đột quyết ở khủng bố, mà Đường Phong phía sau Đường quân kỵ binh, nhìn cái kia điên cuồng thu gặt mạng người hắc ảnh, cũng là trong lòng run rẩy. Hơn 10 năm về sau, cái này đã biến mất, Tiền Tiền ở trong nhân thế Yến Vân thập bát kỵ, lần thứ 2 tái hiện chiến trường. Bọn họ dùng vũ khí trong tay, tuyên bố lấy bọn hắn trở về mềm. Một cái kia cái ngăn tại trước mặt bọn họ địch nhân, bị vô tình chém giết, phàm là bọn họ trải qua địa phương, tất nhiên là máu tươi cùng thi thể vô số. Máu tươi tung, hải cốt lấp đường. Sát khí đằng đằng đại đường kỵ binh, ở Đường Phong xuất lĩnh dưới, theo Yến Vân thập bát kỵ mở ra đến đường, giết vào thành bên trong. Tòa này đã từng bị Đường Phong công hãm thành trì, đi ngang qua người đột quyết chăm chú sau khi sửa, vẻn vẹn chỉ là tiến hành ngắn ngủi chống lại, lại lần nữa bị công phá. Vận mệnh đã là như thế thú vị, nhưng càng là như vậy vô tình. Hai vạn đại đường tinh nhuệ kỵ binh nhảy vào thành bên trong, lấy doanh làm đơn vị, cực nhanh tiến tới trung quanh, rất nhanh, toàn bộ thành trì cũng thiêu đốt lên đại hỏa tới. Hỏa quang trùng thiên, tê liệt toàn bộ hắc ám. Tương thành lại một lần nữa ở Đường Phong dưới chân sắc sắc run rẩy. Chương 265, chém giết đột quyết đại tướng. Nếu như thành môn không có phá, thành bên trong 8000 đột quyết tinh nhuệ, dựa vào thành tường, hoàn toàn là có thể cho Đường Phong quân đội tạo thành đại lượng sát thương. Dù cho Đường Phong công phá tương thành, cuối cùng sợ là cũng phải thương vong hơn nữa. Đáng tiếc, trên thế giới không có nhiều như vậy nếu như. Tương thành cuối cùng là phá, ở người đột quyết căn bản không có phản ứng tình huống, như vậy phá. Hai vạn vũ trang đầy đủ tinh nhuệ đường binh, tàn phá bừa bãi toàn bộ tương thành. Đồ sát. Không sai, đây là một phương diện đồ sát. Dù cho người đột quyết điên cuồng phản kháng, thế nhưng vẫn vô pháp thay đổi bị tàn sát vận mệnh. Hay là tương thành thành chủ phụ trước. Đường Phong cưỡi trên chiến mã, cả người nhuốm máu, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tòa này đã rách nát xây dựng. Lúc trước, chiến hỏa lưu lại dấu vết, còn mong ngờ ngợ có thể thấy được. Hắn vươn mình xuống ngựa đến, cầm trong tay binh khí, chậm rãi đi vào tòa kiến trúc này bên trong. Ở phía sau hắn Yến Vân thập bát kỵ một tấc cũng không rời. Ngay tại thành chủ phủ trong sân, một người mặc phơi bày nửa người trên đột quyết tướng quân, cầm trong tay loan đao, đứng ở nơi đó. Ở phía sau hắn là hơn 10 cái ăn mặc áo giáp đột quyết hộ vệ. Cái này hơn 10 cái đột quyết hộ vệ, nhìn thấy Đường Phong đi vào, gào gào thét lên, nhào lên. Yến Vân thập bát kỵ không một tiếng động lướt qua Đường Phong, mang theo cái kia loan đao, nhảy vọt mà lên. Phúc 203. Phúc. Lợi khí cắt vỡ ra thịt thanh âm, còn có tiếng kêu thẳng kia, liên tiếp. Cái này 10 cái bao bọc đột quyết hộ vệ, vẹn vẹn chỉ là kiên trì mệ hơi thở, liền tất cả bị chém giết tại chỗ, thi thể nằm trong vũng máu. Như vậy trong sân động, chỉ còn giữ lại cái kia duy nhất đột quyết tướng lãnh. Ngươi là người phương nào? Cái kia đột quyết tướng lãnh dùng thanh âm tiếng Hoa, mở miệng hỏi. Đại đường định viễn tướng quân Đường Phong. Đường Phong tay nắm lấy đường đao, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, lạnh lùng hô. Cái kia đột quyết tướng lãnh nghe được Đường Phong danh hào về sau, mãnh liệt ngẩng đầu lên, trên gương mặt đó rõ ràng hiện lộ ra nồng đậm hận ý tới. Ngươi cái này nhiễm máu tươi đồ tể, Trường Sinh Thiên tất nhiên sẽ hạ xuống trừng phạt, để ngươi rơi vào địa ngục. Cái kia đột quyết tướng lãnh chỉ vào Đường Phong, phẫn nộ nguyền rủa nói. Nghe được đối phương nguyền rủa, Đường Phong có chút ít cái gọi là cười cười. Nếu là nguyền rủa hữu dụng, như vậy đại gia hỏa cũng không cần kéo tay háo chém giết, thẳng thắn cũng nuôi tới một đám vu sư lẫn nhau nguyền rủa. Ngươi là ai? Hắn nghiêng đầu nhìn cái này có chút sốt sáng càng tràn đầy phẫn nộ đột quyết tướng lãnh, hờ hững hỏi. Ta chính là Cắt Lợi Khả Hãn dưới trướng đại tướng, đồ ghẹ ở ta. Cái kia đột quyết tướng lãnh la lớn, vang dội thanh âm phảng phất sợ sệt Đường Phong không nghe được. Nghe được danh tự này, theo Đường Phong tiến vào người thành chủ này phủ tùy quân Tư Mã sáng mắt lên, lập tức lộ ra vẻ vui mừng tới. Tướng quân, người này chính là Cắt Lợi Khả Hãn dưới trướng ngũ đại dũng sĩ bên trong, vì là vi khố bộ thủ lĩnh ở Đông Đột Quyết, thân phận địa vị cực cao. Cái kia lập tức Tư Mã đụng tới đây, hưng phấn nói. Nghe được cái này tùy quân Tư Mã giới thiệu, Đường Phong không khỏi nhìn nhiều cái này đồ ghẹ ở tạm một chút. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, nho nhỏ này tương thành bên trong, dĩ nhiên sẽ có như thế số một đột quyết đại nhân vật. Xem ra, ăn lần thiệt thòi về sau, Cắt Lợi Khả Hãn đối với cái này Tây Tuyến cũng đặc biệt trở nên coi trọng, thậm chí phái ra chính mình dưới trướng đại tướng đến chấn thủ nho nhỏ này tương thành. Ta cho ngươi một cái thể diện chết phương pháp, nắm lên ngươi vũ khí. Hắn chuyển động trong tay đường đao, nhìn vị này đột quyết đại tướng, lạnh lùng nói. Đồ ghẹ ở tạ tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm Đường Phong, tay phải giơ lên trong tay lưỡi búa, rít gào một tiếng, hướng về Đường Phong nhào lên. Canh giữ ở Đường Phong bên người Yến Vân thập bát kỵ, không một tiếng động rút lui đi hậu phương. Cái kia lập tức Tư Mã, cùng với hai vị tả kiêu vệ tướng quân, không khỏi lòng sinh vẻ lo âu, nhưng cũng không tiện mở miệng. Đường Phong đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, nhìn dẫm lên từng tầng bước chân hướng về chính mình đập tới đột quyết đại tướng. Mãi đến tận đồ ghẹ ở tạ nhào tới phụ cận một khắc đó, trong tay hắn đường đao vừa mới chém ra. Chỉ một đao. Đao Phong trực tiếp chém ở cái kia lưới búa bên trên. Tiếng kim loại va chạm âm như JBFG cùng một ngọn núi nhỏ là đồ ghẹ ở tạ, theo lần này va chạm, bay ngược về như. Lại nhìn Đường Phong, vẫn đứng ở nơi đó, lù lù bất động. Thấy cảnh này, hai vị kia tả tiêu vệ tướng quân cùng cái kia tùy quân Tư Mã, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quái vật a. Bọn họ đều tại Trường An thành bên trong, cũng đều từng nghe nói vị này tuổi trẻ huyện tử võ lực phi phàm, nhưng cũng không nghĩ tới, vị này tuổi trẻ huyện tử, võ lực biết cái này giống như mạnh. Theo đồ ghẹ ở tạ rút lui, Đường Phong động. Hắn trong nháy mắt rời đi chính mình đứng thẳng vị trí, ở tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng tình huống, đã áp sát đến Đồ Ghẻ ở Tạ trước người. Rút lui Đồ Ghẻ ở Tạ, mắt thấy Đường Phong áp sát đi tới, sắc mặt đột nhiên đại biến, bản năng phản ứng dưới, liền vung mạnh lên lưỡi búa dưới, hướng về Đường Phong chém thẳng đi qua. Đường Phong thân thể nhẹ nhàng né tránh, ung dung tách ra cái kia lưỡi búa. Thuận thế, đường đao chém. Lại, Đường Phong dừng lại tốc độ, xoay người mà đi. Ngay tại hắn xoay người một khắc đó bên trong, Đồ Ghẻ ở Tạ thân thể cứng ngắc hạ xuống, đó lấy, trên ngực một luồng máu tươi phun ra tung tóe. Cặp mắt kia, trường dường như mắt bò to bằng, trên mặt càng tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng. Không! Tuyệt vọng tiếng kêu gào, cái kiết như núi lớn thân thể ầm ầm ngã xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Trong sân, giống như chết tiến tĩnh. Hai vị kia Tả Kiêu vệ tướng quân, mở to hai mắt, nhìn cái kia ngã trên mặt đất thi thể, cùng với xoải bước mà đến Đường Phong. Thời khắc này bên trong, nhìn lại Đường Phong thời điểm, trên mặt bọn họ hiện ra một vẻ kính nể tới. Truyền lệnh các bộ, cấp tốc thanh lý thành bên trong còn sót lại người đột quyết, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, sáng sớm xuất phát. Đường Phong một bên hướng về đi tới, một bên ra lệnh. Rõ. Hai vị kia tướng quân ôm quyền không người, cao giọng đáp lại. Gần hơn một canh giờ chém giết, cái này huyên náo tương thành lần thứ hai yên tĩnh lại. Hỏa quang vẫn trùng thiên, chính là ở rất xa xăm địa phương cũng nhìn rõ ràng. Tương thành bên trong đóng giữ 8.000 đột quyết tinh nhuệ, bao quát bọn họ chủ tướng ở bên trong đều không ngoại lệ, toàn bộ chết trận. Mà từ thành phá đến chiến tranh kết thúc, vẹn vẹn chỉ là hơn một canh giờ. Nhìn cái này thiêu đốt thành trì, trái tiêu vệ rất nhiều quân sĩ cũng vẫn có chút khó có thể tin, cảm giác như là đang nằm mơ. Rời đi đại đồng thời điểm, trong lòng bọn họ còn mong tràn đầy hoài nghi vị này tuổi trẻ chủ tướng, làm sao chỉ huy bọn họ, công hãm có trọng binh canh gác được tương thành. Thậm chí có người bi quan cho rằng, tấn công tương thành sẽ khiến bọn họ hao binh tổn tướng, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng còn bây giờ thì sao, tương thành phá, mà phe mình vẹn vẹn tiên nhân. Nghĩ tới đây thần tích giống như sự tình, lại nghĩ tới vị kia tuổi trẻ chủ tướng, bọn họ không khỏi nổi lòng tôn kính. Chương 266, triều đình khiếp sợ. Bóng đêm dần dần dày, toàn bộ thế giới lần thứ hai yên tĩnh lại. Tương thành vẫn đang thiêu đốt. Lúc sáng sớm, trời còn chưa sáng, cái này hóa thành một vùng phế tích tương thành lần thứ hai sống lại. Trái tiêu vệ bọn quân sĩ cấp tốc nhóm lửa làm cơm, đơn giản dùng qua điểm tâm lấp đầy bụng về sau, đội ngũ cấp tốc rời đi tương thành, hướng về bắc phương mà đi. Cuối cùng, chi này 2 vạn người kỵ binh bộ đội tại bọn họ chủ tướng Đường Phong xuất lĩnh dưới, hoàn toàn biến mất tại đây rộng lớn trên thảo nguyên. Giao long nhập hải, từ đó trời cao đất rộng, làm trái tiêu vệ 2 vạn kỵ binh ở Đường Phong dẫn dắt đi rời đi tương thành không lâu, trước sau hai nhóm người đến nơi này. Trước hết đến là đại đồng phụ thám báo. Khi này chút thám báo nhìn hóa thành phế tích tương thành, còn có thành bên trong cái kia khắp nơi người đột quyết thi thể, cũng xem há hốc mồm. Mau trở về báo cáo vương gia, tương thành đã phá. Mấy cái này thám báo ở lúc đầu khiếp sợ về sau phản ứng lại, cuốn quýt bên trong bọn họ vội vã tìm kiếm, đang nhìn đến Đồ Ghẻ ở Tạ thi thể về sau, trong lòng bọn họ kinh hỉ, đem Đồ Ghẻ ở Tạ đầu lâu chặt đi xuống về sau, trở mình lên ngựa, hướng về đại đồng phủ chạy băng băng mà đi. Làm đại đồng phủ thám báo đi không bao lâu, người đột quyết thám báo lại đến lại. Những này người đột quyết thám báo bước vào tương thành, nhìn thấy thành bên trong chính mình đồng báo thi thể, cũng sững sờ hồi lâu thời gian. Những này thám báo quỳ gối Đồ Ghẻ ở Tạ cái kia không có đầu lâu trước thi thể mặt, một trận khóc giống về sau, vừa mới đứng dậy, mang theo cái kia thi thể không đầu, trở mình lên ngựa, lao nhanh mà ra. Đại đồng thành bên trong, làm Lý Đạo Tông nhìn thấy Đồ Ghẻ ở Tạ viên kia trên gáy đầu người thời điểm, đứng ở nơi đó, đầy đủ sững sờ hơn 10 giây. Ngày đó, đại đồng gặp phải người đột quyết tập kích, tao ngộ thảm bại, mà lúc đó đột quyết chủ tướng chính là cái này Đồ Ghẻ ở Tạ. Vào giờ phút này, nhìn tên địch nhân này đầu lâu, hắn có loại cảm giác không thật cảm giác, phảng phất như là đang nằm mơ. Bên cạnh phó tướng, mãnh liệt nuốt một ngụm nước bọt. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó, chỉ một đêm thời gian, chỉ dựa vào 2 vạn kỵ binh, liền công phá có 8.000 đột quyết tinh nhuệ đóng giữ tương thành. Tương thành lại một lần bị công hãm. Ở tương đoàn thời gian 1 tháng bên trong, một tòa kiên cố thành trì bị cùng một người liên tục công hãm 2 lần. Hơn nữa, 2 lần cũng vẹn vẹn chỉ dùng bất quá một đêm thời gian. Chẳng lẽ nói, thủ thành người đột quyết đều là ăn cơm khô à? Cho dù là 8.000 đầu heo, đối mặt 2 vạn không có vũ khí nặng kỵ binh, cũng có thể đem tương thành bảo vệ 1-2 ngày. Mấu chốt là thủ thành chủ tướng hay là Cắt Lợi Khả Hãn tọa hạ đại tướng Đồ Ghẻ ở Tạ, dưới trướng hắn 8.000 đột quyết binh, cái kia đều là đột quyết tinh nhuệ dũng sĩ. Đường Phong là như thế nào trong một trong thời gian ngắn công phá cái này có 8.000 đột quyết tinh nhuệ đóng giữ thành trì đây? Đối với Lý Đạo Tông cùng tất cả mọi người tới nói, đây là một cái vô pháp giải đáp câu đố. Quá không biết bao lâu, Lý Đạo Tông mới từ cái này trong rung động khôi phục như cũ, cho Trường An truyền tin, nói cho Trường An Định Viễn tướng quân Đường Phong với tối hôm qua công phá tương thành thủ tướng Đồ Ghẻ ở Tạ cùng dưới trướng 8.000 đột quyết tinh nhuệ tất cả bị chém. Lý Đạo Tông hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: liên tục 2 con chim bồ câu thông qua một cái nào đó con đường từ đại đồng thành bên trong bay lên, hướng về quan trung bay đi. Lại đến, lại có 2 con chim bồ câu từ đại đồng cất cánh, hướng đông mà đi. Trường An thành bên trong, Đại Minh cung. Hiện tại, Đường Phong tới chỗ nào? Đường Vương nhìn trưởng tôn vô kỵ, mở miệng dò hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, Đường Huyền Tử hôm qua sáng sớm vừa rời đi đại đồng thành, hiện tại nên đến tương thành, bắt tay chuẩn bị công thành đi. Trưởng tôn vô kỵ mở miệng đáp lại. Có tin tức hồi báo, đóng giữ Tương Thành chính là Cắt Lợi Khả Hãn dưới trướng đại tướng Đồ Ghẹ ở ta, cùng với 8000 đột quyết tinh nhuệ, đây là một khối khó gặm xương sọ a. Lý Tích cau mày nói. Trong đại điện rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Đúng vậy a, có đại tướng trọng binh canh gác được Tương Thành, lại là một khối khó gặm xương sọ. Không có công thành vũ khí nặng trái tiêu vệ, nếu là cường công Tương Thành, khó bảo toàn sẽ không bị vỡ đi mấy viên răng, dù cho cầm xuống Tương Thành, sợ cũng sẽ hao binh tổn tướng. Các ngươi cảm thấy, cái kia hôn tiểu tử có thể hay không cầm xuống Tương Thành? Đường Vương Lý Nhị ngồi ở chỗ đó, nhìn phía dưới một đám đại thần, mở miệng hỏi. Biểu Dương bên trên, hắn đây là tại hỏi một đám lao thần, nhưng trên thực tế, hắn là đang hỏi chính mình. Bởi vì hắn cũng vô pháp xác định, Đường Phong có hay không có thể cầm xuống Tương Thành. Đối mặt Đường Vương câu này do hỏi, trong đại điện một đám lao thần, không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì bọn họ chính mình cũng không biết rằng, Đường Phong có thể hay không thuận lợi công phá Tương Thành. Không. 8000 tinh nhuệ thủ quân, còn có đại tướng đóng giữ, dù cho thân là lao tướng, bọn họ cũng nghĩ không ra dễ làm phương pháp, có thể ở trong đoạn thời gian, đem tòa thành trì này cho công hãm. Quan trọng nhất là, công hãm tòa thành trì này, vẫn chưa thể có tổn thất quá lớn thương. Nếu là thủ thành, là một đám heo, hay là, Đường Phong có thể, ung dung cầm xuống tòa thành trì này đi. Có người trong lòng nghĩ như vậy. Đại đồng cấp báo. Ở nơi này cái thời điểm, ngoài đại điện, một cái vang dội du thét dài âm truyền đến. Trong đại điện, Đường Vương cùng một đám lao thần cũng đồng loạt hướng về cửa đại điện nhìn tới. Ngoài cửa Kim Nô vệ giáo úy ở bên trong tay mình nâng một phong mật hàm, bước nhanh chạy vào. Cái này giáo úy chạy vào đại điện, đến phụ cận về sau, quỳ một chân trên đất, đem cái kia mật hàm cào cao nâng lên. Đứng ở Đường Vương Lý Nhị bên người đại thái giám bước nhanh tiếp tục đi, từ nơi này giáo úy trong tay đem cái kia mật hàm nắm lên, xoay người lại trở về Đường Vương bên người. Đường Vương Lý Nhị tiếp nhận cái kia mật hàm, liếc mắt nhìn. Khi hắn ánh mắt rơi vào mật hàm bên trên, nhìn thấy mật hàm trên viết nội dung về sau, cả người cũng lăng một hồi. Bệ hạ, thế nhưng là đại đồng bên kia lại ra biến cố gì? Nhìn ngây người Đường Vương, Cao Sĩ Liêm có chút lo lắng dò hỏi. Đường Vương cái này thời điểm, chậm rãi ngẩng đầu lên. Sau đó, ngay tại tất cả mọi người trong cái nhìn chăm chú, nhìn trời cười to, tiếng cười kia còn chưa hài lòng. Nhìn bệ hạ phen này cười to, mọi người càng ngày càng không tìm được manh mối. Niệm cho chư vị quận vương quốc công nghe một chút. Đường Vương thu lại tiếng cười, cầm trong tay mật hàm giao cho bên cạnh đại thái giám Vinh Đức Toàn. Vinh Đức Toàn cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận cái kia mật hàm, hai tay dâng. Thần, Lý Đạo Tông quang vinh bẩm, 14 tháng 8, định viện tướng quân Đường Phong, xuất trái tiêu vệ 20000 kỵ ra đại đồng, đêm tối, cường công Tương Thành, chỉ nửa đêm, Tương Thành phá, thủ thành đại tướng Đồ Ghẹ ở tạ cùng dưới trướng 8000 đột quyết binh sĩ, tất cả bị chém. Vinh Đức Toàn cao giọng thì thầm. Thời khắc này bên trong, toàn bộ Hàm Nguyên Điện, xa vào đến giống như chết yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người đứng ở nơi đó, hai mặt nhìn nhau. Tiếp đó, lại là một trận hít khí lạnh âm thanh vang lên. Chấn động, khó có thể tin, không thể tin tưởng. Dù cho vững vàng nặng như Cao Sĩ Liêm, vào giờ phút này, vị này đại đường quốc công gia cũng là đồng dạng mặt lộ vẻ rung động năm. Chương 267, đánh giáp lá cả. Tiểu tử này, quả nhiên không để cho chấm thất vọng, chấm liền biết, hắn có thể được. Đường Vương cười lớn nói. Nhìn cười cùng đứa bé giống như hài lòng Đường Vương, phía dưới một đám quần thần, một trận thẹn thùng. Nửa ngày thời gian, liền công phá Tương Thành, chém giết đột quyết đại tướng Đồ Ghẹ ở tạ cùng dưới trướng 8000 tinh nhuệ, chính là quán quân hầu trên đời, sợ cũng chỉ như vậy đi. Đỗ Như Hối không nhịn được cảm khái nói. Những người khác nghe được Đỗ Như Hối lần này đối với Đường Phong độ cao biểu dương, cũng không có một người phản đối, đều là gật đầu phụ họa. Quán quân hầu kỵ binh vận dụng siêu thần, thế nhưng dù cho quán quân hầu trên đời, sợ cũng không thể nào làm được, dùng 20000 kỵ binh ở nửa ngày trong thời gian cầm xuống một tòa có trọng binh canh gác thành trì. Vĩ Trì Kính Đức mở miệng nói, Đồ Ghẹ ở tạ thực sự không phải là tầm thường vô vi hạng người, ta từng cùng hắn từng giao thủ, người này võ lực phi phàm, mà thông hiểu binh pháp, chính là một tên kình địch. Đường Phong tiểu tử kia có thể ở trong tay hắn cầm xuống Tương Thành, thật là kỳ tích vậy. Lý Tích khá là cảm khái nói, xem ra chúng ta trước lo lắng đều là còn dư, tiểu tử này là có thể sáng tạo ra kỳ tích, hơn nữa còn có thể lần lượt sáng tạo kỳ tích. Cao Sĩ Liêm vừa cười vừa nói. Ngồi ở phía trên Đường Vương nghe phía dưới cái này một đám lao thần biểu dương, nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ. Nhất chiến mà phá Tương Thành, chém địch 8000, mà chém giết đột quyết đại tướng, công lao này tạm thời nhớ kỹ, đợi được cái kia hôn tiểu tử Khải Hoàn trở về sau tại làm tưởng thưởng. Đường Vương vừa cười vừa nói. Làm Đại Minh cung tiếng cười một mảnh thời điểm, trên thảo nguyên Đường Phong vẫn còn ở dẫn theo trái tiêu vệ bay nhanh. Thám báo đã tung ra, chu vi hơn 10 dặm bên trong thu hết vào mắt. Dựa theo Đại Minh cung nhu đồ, khi hắn đánh hạ Tương Thành về sau là muốn trực tiếp lên phía bắc, đến thẳng đột quyết Âm Sơn Vương đỉnh. Thế nhưng khi hắn lần thứ hai bước lên thảo nguyên về sau, cũng không có dựa theo Đại Minh cung chủ tính đi làm. 20000 kỵ binh không có trực tiếp lên phía bắc, đến thẳng Âm Sơn Vương đỉnh, mà là hướng về đông phương xen kẽ mà đi. Hắn mục đích rất rõ ràng, đó chính là vòng tới đột quyết đại quân hậu phương, thẳng đâm Cắt Lợi Khả Hãn cái mông. Mà trước lúc này, hắn đầu tiên muốn làm chính là triệt để tiêu diệt Tây tuyến chi kia đột quyết kỵ binh. Lần này đại chiến, Cắt Lợi Khả Hãn ở Tây tuyến bên trên đặt 20000 quân đội, trong đó 8000 tinh nhuệ tùy tùng Đồ Ghẹ ở tạ đóng giữ Tương Thành, mà đổi thành ở ngoài 12,000 kỵ binh thì lại phân tán các nơi để phòng ngừa đường quân nhánh kỵ binh nhỏ thẩm thấu. Chỉ có tiêu diệt những này Tây tuyến trên đột quyết kỵ binh, hắn có thể đủ yên tâm chỉ huy binh sĩ hiện lên ở phương đông. Nếu là giữ lại những này đột quyết kỵ binh ở phía sau, đó chính là viên bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào có thể ở sau lưng cho người một đao. Lý do an toàn, hiện lên ở phương đông thời điểm, vẫn có cần phải trước đem cái này bom hẹn giờ cho thanh trừ hết. Tướng quân, phía trước phát hiện đột quyết kỵ binh. Thám báo cấp tốc chạy như bay đến. Có bao nhiêu người? Đường Phong trì hoãn mã tốc, nhìn mặt trước thám báo, mở miệng hỏi. Trên vài người. Thám báo đáp lại. Nghe được thám báo trả lời, Đường Phong trong con ngươi lấp lóe quá một tia sáng tới. Hắn nơi này còn mong hướng về đi tìm chi này đột quyết kỵ binh đây, nhưng không nghĩ tới, đối phương vậy mà chủ động đưa tới cửa. Truyền lệnh các bộ, bao vây tiêu diệt chi này đột quyết kỵ binh. Đường Phong cao giọng hô. Rõ. Rõ. Trái tiêu vệ liền như là một đài phát động chiến tranh máy móc, bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại. Hai vạn kỵ binh, phân ba cái bộ phận, cánh trái, hữu quân, trung quân. Thân là chủ tướng, Đường Phong tự nhiên cư với trung gian, mà hai vị kia so với hắn quân chức cao nhất cái hạ cấp tả tiêu vệ tướng quân, phân biệt thống lĩnh trái phải hai cánh binh sĩ. Ba cái bộ phận, hai vạn kỵ binh, sóng vai đẩy về phía trước tiến vào, hấp dẫn lẫn nhau. Mà ở trên thảo nguyên, hơn vạn đột quyết kỵ binh, giống như đạo hải sóng, quần quần mà đến, cái kia ầm ầm trên móng ngựa, vang vọng đất trời. Chiến tranh đã đến gần. Song Vương ở nơi này trên thảo nguyên, không hẹn mà gặp. Đường Phong rút ra bên hông đường đao đến, chỉ về phương xa. Vì là đại đường, chiến. Vang dội thanh âm, tại đây bên trong đất trời quanh quẩn. Ô. Du dương tiếng kèn lệnh, tùy theo vang lên. Quân quận kỵ binh thủy triều, theo Đường Phong, quyết chí tiến lên. Ánh mặt trời chiếu xuống, cái kia áo giáp lập lòe hàn quang. Sở hữu vầng sáng kỹ năng, vào giờ khắc này, toàn bộ cũng kích hoạt đi ra. Trong chớp mắt, trái tiêu vệ hai vạn kỵ binh tấn công tốc độ tăng nhanh, từng cái kỵ binh cũng như cùng đánh như máu gà, gào gào thét lên. Phía trước, đột quyết đội kỵ binh ngũ cũng đồng dạng vang lên cái kia sắc bén tiếng kèn lệnh. Ô, ô.